Chương 1, loạn thế chương 1, loạn thế Trường Sinh ca, tỉnh lại đi. Lục Trường Sinh trong mơ màng, nghe thấy bên tai vang lên tiếng gọi thanh thoát. Một cảm giác bồng bềnh như trong ngộng, cứ vương vấn trong lòng hắn. Đúng lúc này, một chất lỏng khổ sở chảy vào miệng hắn, khiến hắn trong nháy mắt dùng mình. Một lát sau, Lục Trường Sinh cố sức mở mắt. Đây là đâu? Đập vào mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là một gian nhà lá chỉ vài thước vuông, mái lợp bằng cỏ dại không rõ tên. Thường kia nắng xuyên qua khe hở mái nhà, chiếu vào trong phòng. Căn phòng có phần rách nát, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ ở góc tây. Trong không khí thoảng mùi vị kỳ lạ, có chút sập mũi. Một thiếu niên mặt mày thanh tú đang đứng bên mép giường, hai hàng lông mày nhíu chặt. Thiếu niên chừng 13 tuổi, mặc áo vải thô, người gầy gò, mặt mày xanh xao, nhưng đôi mắt to sáng ngời lại lấp lánh có thần. Tiếng gọi vừa rồi là do người này phát ra. "Trường Sinh ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi không qua khỏi, mấy tên khốn kiếp kia đáng chết." Ra tay nặng như vậy thấy Lục Trường Sinh lâu không động đậy, Phương Đào nghiến răng nghiến lợi mắng. Lại một lát sau, hắn thấy Lục Trường Sinh vẫn vẻ mặt ngờ vực, không khỏi biến sắc. "Ta là Đào Tử a, ngươi không nhớ sao? Có phải bị thương đầu góc rồi hôm trước ta còn có ngươi từ đầu phố về, một tháng trước ngươi còn hứa sẽ dẫn ta đi Uyên Ương lâu mở mang kiến thức." Phương Đào bắt đầu thao thao bất tuyệt, cố gắng đánh thức Lục Trường Sinh. Từ nhỏ lớn lên ở Sương Bình huyện, hắn cũng nghe nói về một vài chuyện quái dị về mất hồn. Giống với tình trạng của Lục đại ca nhà mình, liền muốn kể vài chuyện quá khứ, muốn đánh thức đối phương. Nghe đến chuyện đầu góc, Lục Trường Sinh dường như có phản ứng, một cơn đau nhức từ sau gáy truyền đến. Tê, đau quá, đau đến thấu tim gan. Hắn không nhịn được kêu thành tiếng, theo phản xạ sờ gáy, có chút đớt đát. Đưa lên nhìn, trên ngón tay hiện ra màu đỏ tươi. Hắn bị xương đầu chảy máu. Đúng lúc này, một dòng ký ức khổng lồ trong nháy mắt tràn vào trong đầu. A hét thảm một tiếng, Lục Trường Sinh trực tiếp đau đến hôn mê. Khi Lục Trường Sinh tỉnh lại lần nữa, đã là ban đêm. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rải rác trong phòng, lộ ra một màu đỏ thẫm, có vẻ hơi quỷ dị. Lục Trường Sinh lặng lẽ tựa vào vách tường đất, rơi vào trầm tư. Lúc này hắn mới biết, mình đã xuyên qua. Từ một thanh niên bình thường 20 tuổi ở Lam Tinh, sau một lần say rượu đã đến thế giới quỷ dị này. Thân thể hắn đang chiếm giữ cũng tên là Lục Trường Sinh, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Nhờ sự hun đúc của internet kiếp trước, hắn trong nháy mắt đã nhận ra hiện thực, đồng thời bắt đầu cẩn thận hồi tưởng ký ức trong đầu. Một lát sau, Lục Trường Sinh sơ bộ hiểu rõ tình cảnh của mình. Nơi đây thuộc Đại Chu Vương triều, Thanh Ninh phủ, Sương Bình huyện. Từ 600 năm trước, Tần Mục Vân chấm dứt việc dùng võ lực hành hành thiên hạ, sáng lập vương triều, đã trải qua mấy trăm năm. Nhưng vì Tần Mục Vân tuổi già sức yếu, gần 3 năm không vào triều. Toàn bộ Đại Chu, một số thế lực ngầm cũng bắt đầu nhúc nhích. Do Sương Bình huyện ở biên giới vương triều, gần với phạm vi thế lực của Man tộc phương Nam, nên biến động càng rõ rệt. Trong huyện giặc cướp hành hành, tà giáo lộng hành, vô cùng nguy hiểm. Võ đạo, Đại Chu đế vương. Ánh mắt Lục Trường Sinh khẽ động, một góc băng sơn trong ký ức phá vỡ nhận thức của hắn. Vẫn còn võ giả có thể sống mấy trăm năm, quả thực đáng sợ. "Trường Sinh ca, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện Lục thúc thúc về sau sẽ từ từ điều tra." Lúc này, một giọng nói cắt ngang sự trầm tư của Lục Trường Sinh. Người mở miệng là Phương Đạo, thấy Lục Trường Sinh có chút chuyển biến tốt, liền chuẩn bị rời đi. Lục Trường Sinh hoàn hồn, mỉm cười, "Mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi." Hắn và Phương Đạo là hàng xóm, hai nhà có quan hệ thân thích, quan hệ cũng không tệ. Lần này, vì bị người đánh xương đầu chảy máu, ngã xuống danh nước bẩn, vẫn là hai người khiêng hắn về. Còn về Lục thúc thúc trong miệng đối phương, chính là cha của thân thể này. Đối phương là một người mở đường bình thường, thường xuyên làm việc vất vả trong tiêu cục, không ngờ nửa tháng trước đã đi không trở lại. Ngay cả tiền bồi thường của tiêu cục cũng đã phát xuống, xem ra đã lành ít dữ nhiều. Thế đạo này, một mạng người chỉ đáng 10 lạng bạc. Nhưng 10 lạng bạc còn chưa ấm chỗ, đã bị đánh lén, sau đó hắn mới xuyên qua. Xem ra có người sớm đã nhắm vào số tiền của hắn. Nghĩ vậy, Lục Trường Sinh trong lòng lạnh lẽo. Lúc này, không chỉ bị thương, thực lực cũng yếu, chỉ có thể chọn cách cẩn nhẫn. "Trường Sinh ca, chuyện này, ta còn chờ ngươi khỏi bệnh sẽ dẫn ta đi dòng chơi." Phương Đào cười gượng gạo, sau đó xoay người bước đi. Nhìn đối phương đi xa, Lục Trường Sinh không nói gì, yên lặng tựa vào tường hồi phục thể lực. Trong không khí vô cùng vắng lặng, tiếng thở dốc của hắn nghe rất rõ. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới cảm thấy cảm giác choáng váng nhẹ đi một chút. Lục Trường Sinh ngồi dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Rất nhanh đã đến bên ngoài phòng. Xung quanh là một cái sân nhỏ làm bằng cánh khô, chỉ khoảng hơn 20 mét. Bốn gian nhà lá tọa lạc ở phía nam, theo thứ tự là hai gian phòng ngủ, một gian bếp và một gian phòng chứa đồ. Hắn trực tiếp đi về phía phòng chứa đồ, cố gắng tìm kiếm một vài vật phẩm hữu dụng. Hắn biết từ ký ức, bên trong có không ít đồ đạc mà cha hắn đã thu thập trong những năm gần đây. Mặc dù bản thân luôn coi thường những rác rưởi này, đối phương là người của tiêu cục, thường xuyên vào Nam ra Bắc, có lẽ sẽ có một số thu hoạch bất ngờ. Chẳng mấy chốc, Lục Trường Sinh đã đến bên ngoài phòng chứa đồ. Cửa gỗ phía trước che chắn, có chút hư hỏng, rõ ràng đã từng bị người ta đá băng. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, không cần nghĩ cũng biết, cả sân đã bị đám côn đồ cướp sạch. Kẹt kẹt, Lục Trường Sinh đẩy cửa gỗ ra, đi vào. Căn phòng không lớn, bốn phía một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất bày ra da lông dã thú đã hư hỏng và một vài cuốn sách vô dụng, còn có một vài bình lọ, không biết dùng để làm gì. Nhìn là biết không đáng tiền. Hắn chậm rãi đi về phía góc tây bắc, ngồi xuống, nhặt lên một quyển sách trên mặt đất. Sóc Phương Du Ký bốn chữ lớn đập vào mắt, may mà bản thân đã từng học chữ, nếu không thì hai mắt tối sầm. Sách là con đường đầu tiên để hiểu thế giới này, đương nhiên hắn chọn trước. Hắn lật trang sách, cẩn thận bắt đầu đọc. Sách chỉ có hơn 20 trang, toàn bộ kể về một người tên Triệu Sóc, một võ giả, du lịch tứ phương mấy trăm năm trước. bên trong ghi lại rất nhiều phong tục tập quán của Đại Chu, còn gặp một số giặc cướp và hào hiệp. Lục Trường Sinh dần dần nhập tâm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trăng lên cao, màn đêm yên lặng buông xuống. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách xào xạc. Đại Chu năm 350, Thanh Vân huyện, Khê Đầu thôn, tất cả dân làng mất tích một cách kỳ lạ, huyện nha tìm kiếm không có kết quả. Đại Chu năm 363, Nam Bình huyện, Thảo Bình thôn, dân làng bị dọa chết nửa canh giờ sau. Lục Trường Sinh chậm rãi khép sách lại, sắc mặt nghiêm trọng. Thế giới này còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Đáng sợ nhất không phải là những tên cướp, mà là những thế lực thần bí ẩn nấp trong bóng tối. Nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài, tiếp theo hắn lật xem hết mấy cuốn sách trên mặt đất. Càng hiểu, Lục Trường Sinh càng cảnh giác. Trước khi có đủ thực lực mạnh mẽ, việc ra khỏi thị trấn tuyệt đối là hành động nguy hiểm nhất. Đêm đã dần dần sâu thẳm. Bên ngoài phòng, từng bóng cây cuốn vào nhau, như một đám ác ma muốn ăn thịt người. Xung quanh yên tĩnh. Hô, Lục Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng dậy rời đi. Đột nhiên, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng đi đến góc khuất nhất phía bên phải. Sau đó dùng lòng bàn tay gõ vào một hòn đá trên mặt đất. Thung thung tiếng vang thanh thúy vang vọng trong phòng. Rõ ràng dưới đất có hốc tối, có thể phát ra âm thanh này. Lúc này hắn mới nhớ lại, cha hắn đã từng nói, Trường Sinh à, nếu sau này gặp khó khăn, hãy nhớ ở dưới đất góc tây bắc của phòng chứa đồ. Lục Trường Sinh không do dự nữa, lập tức gỡ viên gạch ra. Chỉ thấy một chiếc hộp gỗ màu đen lặng lẽ nằm trong hầm đất. Hắn cầm hộp gỗ lên, mở ra xem. Bên trong là một cuốn sách màu vàng cùng một khối dược liệu. Một mùi thơm xông vào mũi. Đây là? Lục Trường Sinh cầm lấy khối dược liệu, sắc mặt có chút nghi hoặc. Phát hiện trăm năm dược linh hoàng tinh, có hấp thu hay không lúc này, một giọng nói điện tử đột nhiên vang lên, khiến Lục Trường Sinh càng thêm kinh hãi. Ai? Hắn khẽ quát một tiếng, không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ là bàn tay vàng? Đối phương không đáp lại, hắn lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt khẽ động. Tiếp theo, quả nhiên chứng minh suy đoán của hắn. Phát hiện năng lượng nguyên, có hấp thu hay không lại một giọng nói điện tử vang lên, vô cùng lạnh lùng, không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Hấp thu. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, một luồng ấm áp nhanh chóng tràn vào cơ thể. Ngay sau đó, một bảng thuộc tính màu lam chỉ có hắn nhìn thấy xuất hiện trong hư không. Chương 2, điểm thuộc tính chương 2, điểm thuộc tính ký chủ, Lục Trường Sinh. Tuổi tác, 20, 50, cảnh giới, 0. Võ học, 0. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Trạng thái, suy yếu. Nguyên năng điểm, 6. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp, bạch, đây chẳng phải là trò chơi tu cải khí ta mua ở kiếp trước sao? Còn có cả sủng vật loại kia nữa. Gặp phải tình huống này, Lục Trường Sinh kinh ngạc. Phía trên nguyên năng điểm hiển nhiên là do hắn vừa hấp thu dòng nước ấm. Nhìn vào mấy con số, hắn rơi vào trầm tư. Tuổi tác phía sau trong ngoặc hiện lên 50, chẳng lẽ thân thể này của mình chỉ sống được đến 50 tuổi sao? Bất quá nghĩ đến thể chất của bản thân, hắn cũng thấy bình thường. Hơn nữa, cái thế đạo này, người bình thường sống được 50 tuổi đã là tốt rồi. Tiếp theo, hắn rời ánh mắt đến cột trạng thái. Phía sau chữ suy yếu có một dấu cộng màu lục. Chẳng lẽ? Tâm niệm vừa động, lập tức điểm vào. Nguyên năng điểm trong nháy mắt biến thành 5 điểm. Ứ vô số dòng nước ấm như sóng biển ập đến, trực tiếp vào tứ chi bách hải của hắn. Toàn bộ thân thể đang hồi phục cực nhanh, chỗ hốt bị thương còn chuyển đến cảm giác tê dại. Không bao lâu, Lục Trường Sinh cảm thấy thân thể hồi phục không ít sức sống, trên mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Hắn nắm chặt quyền đầu, sắc mặt có chút mừng rỡ. Những nguyên năng điểm này công hiệu mạnh mẽ đến đáng sợ. Thế đạo này vô cùng đáng sợ, có cái này làm chỗ dựa, mới giúp bản thân sống sót tốt được. Bằng không, chỉ dựa vào nội tình của bản thân, đừng nói tập võ, ngay cả sống sót cũng rất khó khăn. Càng không nói đến thân thể này đã chìm đắm trong tiểu sắc quá lâu, quyến luyến tiểu điếm cùng thanh lâu, sớm đã bị vắt kiệt. Trong trí nhớ của Lục Trường Sinh, vì người cha tiện nhân thường xuyên ở bên ngoài, tuổi thơ bị bỏ mặc, nguyên thân đã sớm xa vào con đường sai trái, cùng đám người bất lương nhân qua lại. Còn về luyện võ, thì càng không thể nào, không chịu được khổ. Lại nói, ngày xưa cũng không có công pháp thích hợp để hắn tu luyện. Võ đạo công pháp vô cùng quý giá, ngoại trừ một số cường hào và bang phái trong huyện, người bình thường rất khó tiếp xúc được. Đây cũng là một trong những thủ đoạn bọn chúng dùng để khống chế tầng lớp dưới. Còn về thế lực chính quyền, thì lại càng khó gia nhập. Không có tu vi võ đạo nhất định, gần như không thể nào gia nhập. Giờ khắc này, trong lòng Lục Trường Sinh chỉ có một ý niệm, đó là luyện võ. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm chủ vận mệnh của bản thân. Tiếp theo, hắn nhìn về phía hạng cuối cùng trong bảng định dị thú. Tâm niệm vừa động, một con xuyên sơn giáp màu thổ hoàng hiện ra trong phòng, đang nằm trên mặt đất khò khò ngủ say. Đầu thon dài, tứ chi mọc đầy móng đuốt sắc nhọn, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp cứng cáp, dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên khả năng phòng ngự không tầm thường. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp. Đẳng cấp, một phẩm chất, mạnh. Kỹ năng, đào đất, bình thường. Hộ giáp cường hóa, bình thường. Tiêu hao một lượng nguyên năng điểm nhất định có thể nâng cao đẳng cấp và kỹ năng. Lục Trường Sinh nhìn xuyên sơn giáp đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vậy mà có thể khống chế con thú này hành động như cánh tay sai khiến. Phát hiện này khiến hắn kích động vô cùng. Phải biết rằng, ra khỏi Xương Bình huyện 300 dặm về phía nam là Thương Vân Sơn mạch. Dãy núi này là một trong những mạch của Thập Vạn Đại Sơn, bên trong có vô số linh dược tài nguyên, nhưng bên trong cũng có mảnh thu hình hành, ngay cả rất nhiều võ giả cũng không dám vào sâu. Toàn bộ dãy núi hoàn toàn trở thành cấm địa của nhân tộc. Lúc này, hắn có dị thú độn địa này, chỉ cần bồi dưỡng tốt, linh vật trong Thương Vân Sơn đều sẽ hóa thành nguyên năng điểm của hắn, dùng để nâng cao dị thú và tu vi của bản thân, sau đó sẽ tiến sâu vào trong dãy núi, hình thành một vòng tuần hoàn. Thậm chí sau này còn có thể thăm dò Thập Vạn Đại Sơn. Đây quả thực là một con đường trở nên mạnh mẽ hoàn hảo. Nghĩ vậy, Lục Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, kích động vô cùng. Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng. Tâm thần chậm rãi tiến gần, trực tiếp chìm vào trong cơ thể xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp trên mặt đất lập tức mở hai mắt ra, đánh giá cảnh vật xung quanh. Trong ánh mắt còn lộ ra trí tuệ của con người. Thật kỳ diệu. Lục Trường Sinh giơ móng vuốt lên, về phía trước nhanh chóng vung vẩy vài lần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể và tứ chi của xuyên sơn giáp, giống như một phân thân. Sau đó, hắn lại điều khiển xuyên sơn giáp chạy trong phòng. Chơi đùa một hồi, mới thu dị thú vào không gian hệ thống. Tiếp theo, Lục Trường Sinh rời ánh mắt đến thư tịch trong hộp gỗ. Một quyển sách yên lặng nằm trong hộp gỗ, xung quanh còn thoang thoảng mùi hương. Thiết Bố Sam. Ba chữ lớn rõ ràng khắc trên bìa thư tịch. Lục Trường Sinh vội vàng cầm bí tịch lên, lật xem. Chỉ thấy một hình bóng hai chân nhảy qua lại, cánh tay xoay vòng, bày ra đủ loại tư thế. Mỗi một tư thế đều có những điểm khác biệt nhỏ, tổng cộng 18 bức vẽ hình. Là tả thời gian cạn nửa chén trà đã lật đến trang cuối cùng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt sáng tỏ. Quả nhiên không sai, đây đúng là một phần võ học công pháp, nhưng lại thiếu đi phần quan trọng nhất. Bên trong không có bất kỳ phương pháp tắm thuốc nào. Phải biết rằng, loại công pháp ngạnh khí này, quan trọng nhất là phải phối hợp thuốc tắm cùng tu hành. Nếu không, rất dễ khiến bản thân trở thành phế nhân. Trong trí nhớ, Sương Bình huyện cũng không thiếu người từng có được công pháp này. Đây cũng là bí tịch võ học duy nhất mà người bình thường có thể dễ dàng có được, thảo nào cha của thân thể này có thể có được công pháp này, chỉ sợ là đối phương chuẩn bị tự mình tu hành, cuối cùng không biết vì sao lại không giải quyết được. Trước đây cũng có rất nhiều người bất chấp nguy hiểm mà tu luyện, kết cục thường không tốt. Chỉ có một số ít người bước vào luyện bì, trở thành võ giả chân chính. Trong sách này, đẳng cấp võ giả được chia thành luyện bì, luyện lục, đoàn cốt, hoán huyết. Còn về cảnh giới cao hơn, thì không có bất kỳ ghi chép nào. Lục Trường Sinh xem đến cuối sách bị xé mất một tờ, hiển nhiên là phần quan trọng nhất, phương pháp tắm thuốc đã mất. Hắn không thể không nghi ngờ, đây chỉ sợ là một số người cố ý làm. Một số cường hào và bang phái vì số lượng lớn bồi dưỡng tử sĩ phá hôi, ban cho người bình thường một tia ảo tưởng mà thôi. Bất quá, những điều này đối với hắn mà nói, lại không tính là trở ngại gì. Sau khi hắn có thuộc tính tu cải khí, cho dù không có thuốc tắm phối hợp cũng không sao. Đồng thời, công pháp này vô cùng thích hợp với bản thân. Loại ngạnh công này, sau khi tu hành thành công, khả năng phòng ngự rất đáng gờm, có thể giúp bản thân tăng cường khả năng sinh tồn rất nhiều. Tâm niệm vừa động, bảng thuộc tính màu lam lập tức xuất hiện trong hư không. Chỉ thấy cột công pháp võ học đột nhiên có thêm một hàng chữ. Võ học, Thiết Bố Sam, chưa nhập môn, cột cộng điểm phía sau công pháp hiện lên màu xám cho. Chẳng lẽ phải sau khi công pháp nhập môn mới có thể sử dụng tu cải khí, hay là nguyên năng điểm không đủ? Lục Trường Sinh suy tư. Thấy trời dần tối, hắn cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị ngày mai đi nghiệm chứng. Liền trực tiếp đi về phía giường, rất nhanh đã nằm xuống. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời cuối thu xuyên qua khe cửa, tản mát trên đầu giường trong phòng ngủ. Lục Trường Sinh nhanh chóng mặc quần áo, đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn đi tới sân nhỏ, trước một cái chum đựng nước bên trái, chỉ thấy một nam tử có khuôn mặt thanh tú phản chiếu trong nước, ánh mắt sắc bén, hai hàng lông mày có vẻ vô cùng cương nghị. Hắn lập tức bắt đầu rửa mặt, sau đó đến chủ phòng. Tìm một lúc, mới phát hiện một chiếc đĩa tròn đen tùi trên lò bếp. Lục Trường Sinh cầm thức ăn lớn bằng bàn tay lên, cắn một miếng. Ách, độ cứng này quả thực muốn so với đá tảng, ngay cả răng cũng suýt chút nữa đã gãy. Sau khi cùng nước giếng, khó khăn nuốt xuống chiếc bánh nướng đen, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Ngay cả yết hầu cũng có chút bị thương, suýt chút nữa đã khiến hắn đi đời. Bản thân chưa từng ăn loại thức ăn như môn ném đĩa này, khiến hắn vô cùng không quen. Nghĩ đến ngày sau, cuộc sống mỗi ngày đều phải ăn loại môn ném đĩa này, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn Lục Trường Sinh muốn ăn thịt, tuyệt đối không muốn ăn những thứ quỷ quái này nữa. Tiếp theo, Lục Trường Sinh lại đến giữa sân, chuẩn bị thử nghiệm phần công pháp Thiết Bố Sam kia. Công pháp này mới nhập môn rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày dùng gậy gỗ đập lên thân thể. Hơn nữa, phối hợp tắm thuốc để tu hành, tự nhiên có thể từ từ nhập môn. Nhưng hắn thiếu đi thuốc tắm quan trọng, cũng chỉ có thể thử xem sao. Hy vọng thuộc tính tu cải khí có thể giúp hắn vượt qua cửa ải này. Hiện tại, điều quan trọng nhất là không có người phối hợp với hắn. Nghĩ vậy, Lục Trường Sinh nhíu mày. Chẳng lẽ phải đi tìm Phương Đào tỷ đệ? Ngay lập tức, hắn nghĩ đến hai người hàng xóm. Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên. Một thiếu niên đang đi nhanh đến, lúc này đã vượt qua cả tường rào. "Gì? Trường Sinh ca, ngươi vậy mà hồi phục nhanh như vậy?" Phương Đào đến gần, vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ hai người chỉ mới không gặp một ngày, trên mặt Lục Trường Sinh đã có chút huyết sắc. Chỉ là một chút tổn thương, nghỉ ngơi một đêm thì tốt hơn nhiều. Lục Trường Sinh mỉm cười, cũng không giải thích nhiều. "Hôm nay ngươi đến vừa đúng lúc, ta định luyện võ, cần ngươi giúp một tay." Hắn cũng không nói nhảm, lập tức đặt phần Thiết Bố Sam lên bàn đá. Đối phương là một thiếu niên, khí lực miễn cưỡng cũng được. "Ngươi điên rồi sao? Công pháp này luyện chết rất nhiều người rồi." Phương Đào từ nhỏ cũng theo cha của Lục Trường Sinh học mấy chữ, liếc mắt một cái đã nhận ra công pháp trên bàn. Phần Thiết Bố Sam này ở toàn Sương Bình huyện cũng không xa lạ. Không ít người mạnh mẽ dùng châm cứu, kích phát tiềm năng tu hành, dẫn đến tàn phế cả đời. Do đó, về sau có rất ít người dám liều mạng tu luyện. Chương 3, Thiết Bố Sam chương 3, Thiết Bố Sam yên tâm đi, ta tự biết điểm dừng, ngươi chỉ cần giúp ta là được. Lục Trường Sinh khoát tay, giọng nói quả quyết. Được rồi, nếu có gì khác thường thì lập tức dừng lại. Phương Đào nghiến răng, đáp ứng. Hắn biết Lục Trường Sinh một khi đã quyết thì không ai lay chuyển được. Quyết định như thế nào thì cũng không thể thay đổi, tự nhiên không khuyên đủ thêm. Sau đó, Lục Trường Sinh tìm một cây một côn cao bằng người, đưa cho Phương Đào. Hai người đi đến giữa sân. Lục Trường Sinh hai chân mở rộng, vẻ mặt nghiêm túc, "Một lát nữa ngươi dùng một côn đánh vào ngực, miệng và lưng của ta, ta không bảo dừng thì không được dừng. Vừa nói, hắn bắt đầu làm theo động tác của công pháp bản vẽ thứ nhất, hai tay ôm lấy, tâm trí chìm vào trong cơ thể. Trường Sinh ca, cố gắng lên. Trong mắt Phương Đào lộ vẻ không nỡ, bắt đầu vung một côn, hướng về ngực Lục Trường Sinh mà đánh tới. Bịch bịch bịch, tiếng đánh vang vọng khắp sân. Lục Trường Sinh cảm thấy những cơn đau ập đến, khiến toàn thân run rẩy. Theo tần suất đánh ngày càng nhanh, nỗi đau như sóng biển không ngừng dâng lên. Hắn cắn chặt răng, cũng không chịu bỏ cuộc. Nếu như lùi bước vào lúc này, e rằng khó có thể bước vào con đường võ đạo. Có thuộc tính tu cải khí, nếu còn chọn làm một người bình thường, thì chi bằng tìm một miếng đậu hũ mà đâm đầu vào cho xong. Ôm lấy một niềm tin, hắn vẫn luôn kiên trì. Thân như bàn thạch, tâm như lưu ly. Lục Trường Sinh âm thầm ghi nhớ công pháp, dần dần tìm được một tia cơ hội. Lúc này, một bảng thuộc tính màu lam xuất hiện trong hư không. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Tuổi tác, 20. Cảnh giới, 0. Võ học, Thiết Bố Sam, chưa nhập môn 1. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Trạng thái, tốt. Nguyên năng điểm, 5. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp, bạch. Thấy tiến độ công pháp có sự thay đổi, Lục Trường Sinh vui mừng. Chỉ cần có tiến độ, sớm muộn gì cũng có thể đem công pháp luyện đến 100%, đến lúc đó có thể dùng nguyên năng điểm để thêm điểm. Điều này khiến hắn nhất thời hăng hái, dường như quên mất nỗi đau trên thân thể. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại tiếng bịch bịch. Một thiếu niên cầm một cây mộc côn, dùng sức đánh vào thân thể nam tử, cảnh tượng thật kỳ lạ. Thiếu niên bị dùng sức, sắc mặt cũng đỏ bừng. Hai người mãi đến trưa mới dừng lại. Trường Sinh ca, ngươi không sao chứ? Phương Đào thu lại mộc côn, nhìn trên người Lục Trường Sinh đầy những vết bầm tím, vẻ mặt lo lắng. Không sao cả. Lục Trường Sinh mỉm cười, xoa mồ hôi trên đầu. Nhìn bảng thuộc tính hiện lên 6% tiến độ, trong lòng hắn rất hài lòng. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất hơn một tháng nữa là có thể nhập môn công pháp. Đến lúc đó, có một số chuyện cũng nên tính toán rõ ràng. Phương Đào nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Lục Trường Sinh sau khi trải qua tai nạn này, dường như đã trở thành một người khác. Trước kia chỉ cần gặp chút khó khăn là đã từ bỏ, tu luyện loại võ học tự ngược này là điều không thể. Lần này sau khi tỉnh lại có sự thay đổi lớn đến vậy. 4 ngày tiếp theo, Lục Trường Sinh vẫn luyện Thiết Bố Sam trong sân, đói thì ăn một miếng bánh nướng đen. Trải qua sự khổ luyện của hắn, tiến độ đã tăng lên 60%. Nhìn vào con số trên bảng thuộc tính, hắn rất hài lòng. Nhưng mọi chuyện vào ngày thứ 5, đột nhiên có biến. Mặc dù tiến độ vẫn tiếp tục, theo dự đoán của hắn, 7-8 ngày nữa là có thể nhập môn. Nhưng hắn lại không thể không dừng lại. Nguyên nhân không gì khác, mấy ngày nay cường độ luyện tập quá cao, chỉ dựa vào bánh nướng đen, căn bản không chống đỡ nổi. Luyện tiếp nữa, e rằng chưa kịp nhập môn, bản thân đã bị luyện chết. Vết thương trên người chưa kịp lành lại, thì đã có thêm những vết thương mới. Hắn nhất định phải ăn thịt mới có thể tiếp tục. Nghèo văn giàu võ, không phải chỉ nói xuông. Chỉ riêng tiền tắm thuốc đã là một con số khổng lồ, hơn nữa việc đột ngột dừng lại để ăn thịt, căn bản không phải người bình thường có thể gánh vác. Trường Sinh ca, sao vậy? Thấy Lục Trường Sinh dừng lại, Phương Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn biết Lục Trường Sinh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Lục Trường Sinh nhíu mày, ta cần ăn một chút thịt mới có thể tiếp tục tu luyện, bằng không e rằng sẽ gặp chuyện không may. Nhưng tiền bạc của hắn đã bị cướp sạch, trong nhà sớm đã không còn gì, ngay cả gạo cũng không mua nổi, huống hồ là thịt để ăn. Về việc kiếm tiền, hắn biết không ít. Chế tạo đá băng và một ít đường trắng cũng không phải là khó, bắt trước một chút là có thể làm ra. Nhưng Lục Trường Sinh căn bản không dám động thủ. Tùy tiện tiết lộ loại thủ đoạn kiếm tiền này thì không biết chết như thế nào. Khi chưa có thực lực tuyệt đối, những thứ này chỉ là đùa đòi mạng. Những bác phái, cường hào ở huyện cũng sẽ không nói đạo lý với hắn. Cùng đám người đó tranh giành miếng cơm, đúng là muốn chết. Lục Trường Sinh đương nhiên không ngu ngốc như vậy. Xem ra chỉ có thể dùng con dị thú kia thử một chút. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Không sai, hắn dự định phái xuyên sơn giáp vào trong núi lớn đào mấy bụi thảo dược đem bán cho tiệm thuốc, để tạm thời kiếm chút tiền. Đây cũng là cách kiếm tiền an toàn nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Một số dược liệu thông thường cũng không dễ gây chú ý bên cạnh đó, Phương Đào cũng trầm mặc. Nhà của họ cũng rất khó khăn, thời buổi này người bình thường muốn ăn no cũng là điều xa vời, huống chi là ăn thịt. Vấn đề khó khăn này hắn cũng không thể giúp gì. Vậy ta về trước. Vừa nói, Phương Đào nhanh chóng xoay người chạy đi, rất nhanh biến mất trong sân. Lục Trường Sinh hít một hơi, ngồi bên cạnh bàn đá nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị vào buổi tối, lúc đêm khuya vắng người, chính thức bắt đầu hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến đêm, ánh tà dương đỏ rực như máu. Cộc cộc. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa truyền đến. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Đào quay lại, bên cạnh còn có một thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu phụ khoảng 24 tuổi, quần áo vải thô cũng không che được vóc dáng tuyệt đẹp. Đôi mắt sáng ngời, lông mày cong cong, tóc dài búi cao, chỉ có vẻ phong sương trên mặt, tăng thêm vài phần trưởng thành. Hai người nắm tay nhau đi đến, tay phải của thiếu phụ còn cầm một cái hộp đựng thức ăn. Người phụ nữ này chính là tỷ tỷ của Phương Đào, Phương Tình. Người phụ nữ này ở huyện Sương Bình cũng có chút danh tiếng. 8 năm trước từng kết hôn với một người, nào ngờ trước khi xuất giá vài ngày, người đó lại mắc bệnh nặng, ói ra máu rồi chết. Phương Tình chưa kịp lấy chồng đã trở thành quả phụ. Không chỉ vậy, hàng xóm láng giềng còn đồn rằng Phương Tình là người khắc chồng, còn có người nói là có mệnh bạch hổ. Lâu này, mọi người đều sợ hãi, không ai dám đến cầu hôn, kéo dài đến tận hôm nay. Lục Trường Sinh đời trước cũng từng để ý đến người phụ nữ này. Người xưa vẫn rất kiêng kỵ những chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau, Phương Tình cùng hai người đi đến trước mặt Lục Trường Sinh. Nghe nói ngươi muốn học võ, nếu không luyện được gì thì bỏ đi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, mau chóng tìm một việc gì đó, cưới vợ sinh con, đây cũng là điều Lục thúc thúc mong muốn. Nói đến chuyện cưới vợ sinh con, sắc mặt Phương Tình có chút khác thường, bản thân nàng vẫn còn là khuê nữ, có chút xấu hổ. Sau đó, nàng đặt hộp đựng thức ăn và một chuỗi tiền đồng lên bàn đá. Trong nhà cũng không còn nhiều lương thực, chỉ có con gà này và 10 đồng tiền này. Phương Tình chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Mấy ngày nay, mặc dù có thể nghe được tiếng động từ nhà bên cạnh, nhưng nàng cũng không tin Lục Trường Sinh có thể trở thành võ giả. Dù sao Lục Trường Sinh trước kia chỉ biết chơi bời, đã 20 tuổi, hy vọng rất mong manh. Hơn nữa không có bất kỳ tài nguyên nào, gần như không thể thành công. Nàng làm những điều này chỉ vì không muốn Lục Trường Sinh tự làm mình tàn phế, quan hệ giữa hai nhà từ trước đến nay rất tốt, họ đã nhận được rất nhiều ân huệ từ Lục Thúc Thúc. Phương Tình chỉ muốn báo đáp, để không thẹn với lương tâm mà thôi. Đa tạ Tẩu Tẩu đã nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lục Trường Sinh mỉm cười, nói lời cảm ơn, cũng không giải thích gì nhiều. Tấm lòng của đối phương, hắn hiểu, món quà này cũng không nhẹ. Phương Tình nghe vậy, hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Lục Trường Sinh luôn có chút e dè với nàng, thường xuyên tránh né nàng, huống chi là có thái độ tốt. Không ngờ đối phương lại thay đổi lớn đến vậy. Trong lòng mang theo một tia kỳ lạ, Phương Tình cùng em trai nói lời từ biệt, hướng về sân nhỏ của mình đi tới. Đợi hai người đi xa, Lục Trường Sinh mở hộp đựng thức ăn. Một mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Trước mặt hắn là một bát canh gà đầy ắp. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia ấm áp, Phương Tình tỷ đệ đã giết một con gà mái. Sau đó hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vài ngày luyện võ tạo thành khí huyết thiếu hụt, cũng được bù đắp bằng thịt, có chút chuyển biến tốt. Rất nhanh, một bát canh gà to đã vào bụng hắn. Lục Trường Sinh hài lòng ở một cái, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chương 4, Tiểu Vân Sơn chương 4, Tiểu Vân Sơn. Một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống. Trăng lên ngọn liễu đầu, bốn phía có chút yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót. Lục Trường Sinh nằm trên giường, tâm niệm vừa động, liền gọi Xuyên Sơn giáp ra. Một con dị thú đầu tròn cổ ngắn nằm trong phòng trên nền đất trống, hai mắt phát ra ánh sáng nhạt, có chút thần bí. Chi chi kít tê tê. Xuyên Sơn giáp vừa ra, hưng phấn kêu vài tiếng, tại hệ thống không gian sớm đã bị biệt phôi. Lục Trường Sinh lập tức phân ra một tia tâm thần, điều khiển Xuyên Sơn giáp đi ra khỏi phòng. Rất nhanh đã đến giữa sân. Trong lòng hắn thầm nghĩ đến kỹ năng đào đất, chỉ thấy Xuyên Sơn giáp hai cái móng vuốt như là bánh xe lửa, rất nhanh đào đới lên lớp đất phía trên. Bởi vì đất trong sân đều là đất mềm, thường xuyên bị nước mưa thấm vào, rất sốt. Rất nhanh đã bị Xuyên Sơn giáp đào ra một cái hố nhỏ sâu hoắm, bốn phía hố tán ra một lượng lớn đất màu nâu. Lục Trường Sinh điều khiển Xuyên Sơn giáp rất nhanh chui vào trong hố, sau đó hướng ra ngoài huyện Dương Bình mà đào. Huyện Dương Bình mặc dù nằm ở biên cương vương triều, nhưng nhân số cũng không ít, ước chừng mấy trăm ngàn người. Tại toàn bộ Đại Chu đều coi là huyện lớn có dân số đông. Ra khỏi tường thành đi về phía nam hơn 10 dặm thì có một ít ngọn núi nhỏ, lại hướng nam chính là Thương Vân Sơn mạch nổi danh. Những ngọn núi nhỏ nối thành một dải, dễ thủ khó công, phía trên chiếm cứ tất cả giặc cướp lớn nhỏ, ngay cả quan phủ cũng cực kỳ đau đầu. Huống chi mấy năm nay vương triều thế cục dung chuyển, huyện nha cũng không còn nhiều sức lực để tiêu diệt. Mục tiêu của Lục Trường Sinh lần này chính là một ngọn núi tên là Tiểu Vân Sơn. Ngọn núi này cách thị trấn gần nhất, không lớn không nhỏ, làm lần đầu thăm dò của hắn cũng không quá mức. Lúc này, bên ngoài tường thành phía tây nam của thị trấn, dưới lòng đất 5-6 thước. Ta đào, ta tiếp tục đào. Lục Trường Sinh miệt mài đào đất, không hề cảm thấy mệt mỏi rã rời. Xung quanh một vùng tăm tối, từng trận mùi đất sông và mũi. Hắn cũng không chọn đào sâu hơn nữa, độ sâu 5-6 thước đã có chút cứng rắn. Bất quá nếu cách mặt đất quá gần, cũng dễ dàng gây ra động tĩnh, bại lộ vị trí của bản thân. Nếu có võ đạo cường giả ra tay, e rằng rất nguy hiểm. Độ sâu 5-6 thước dù sao cũng là độ sâu tốt nhất mà hắn đã thử nghiệm. Trong khi đám người huyện Dương Bình rơi vào giấc ngủ say, Lục Trường Sinh vẫn luôn ra sức tiến về phía trước. Trên đường mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi một lát, đói bụng thì gặm chút rau dại và rễ cây. Mãi đến rạng sáng ngày thứ hai mới đến dưới chân một ngọn núi. Đêm vắng lặng, ánh trăng sáng trong trải khắp bốn phía trong rừng rậm. Vô số bóng cây đen kịt đan vào nhau, có vẻ hơi đáng sợ. Là tả. Đúng lúc này, một con vật nhỏ dài trong nháy mắt chui lên từ dưới đất, đẩy ra đám cỏ dại xung quanh. Một con Xuyên Sơn giáp đột nhiên xuất hiện trên bãi cỏ, trên lưng trải đầy giáp, dưới ánh trăng chiếu rọi tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đây chính là Tiểu Vân Sơn. Lục Trường Sinh nhìn về phía sơn lâm phía trước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn chưa từng ra khỏi thị trấn, chỉ là nghe người khác nói về ngọn núi này. Bất quá dựa theo tốc độ đào của mình, e rằng sẽ là nơi này. Tiếp đó hắn thu hồi tâm tư, nhanh chóng chui vào trong rừng rậm phía trước. Bốn phía cỏ dại tươi tốt, ma sát với Lục Trường Sinh phát ra một hồi sột soạt. Lục Trường Sinh mở rộng cảm giác của bản thân, nhanh chóng hướng lên núi mà đi. Sau khi hắn kích hoạt thuộc tính tu sửa khí, chỉ cần tâm thần tập trung cảm giác, liền có thể mơ hồ cảm giác được tình huống xung quanh 20m. Dựa vào năng lực này, hắn trực tiếp tránh được một vài loài dã thú lớn. Bởi vì dưới chân núi thường có võ giả lui tới, e rằng khó có thể phát hiện ra một vài thứ tốt. Mục tiêu của hắn chính là đỉnh núi. Một đường đi về phía trước, mãi đến hơn nửa canh giờ sau, đã đến sườn núi. Hắn vẫn chưa phát hiện bất kỳ vật gì có giá trị. Lẽ nào ngọn núi này đã sớm bị cướp sạch? Trong lòng Lục Trường Sinh dần dần chìm xuống. Ngọn núi này gần thị trấn nhất, cũng không phải là không có khả năng này. Một số sơn dân nghèo khó e rằng cũng phải đến đây để thu thập thổ sản và thảo dược. Nghĩ vậy, hắn cũng có một vài dự định khác. Nếu đỉnh núi vẫn không có thu hoạch, chỉ có thể lần nữa đi sâu vào Thương Vân Sơn mạch. Đây cũng là điều hắn không muốn gặp nhất, thực lực của con dị thú này quá yếu, càng đến gần Thương Vân Sơn mạch, càng nguy hiểm. Hắn cũng không muốn tùy tiện làm hỏng con dị thú này. Khi Lục Trường Sinh dần dần đến gần đỉnh núi, một số manh thú dần dần nhiều hơn, xung quanh khắp nơi tràn đầy mùi nước tiểu khai của dã thú. Hống hống hống. Lúc này, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng sơn lâm, cực kỳ bá đạo uy nghiêm. Ngọn núi có hổ. Cảm ứng được uy của thú vương, thân thể Lục Trường Sinh căng thẳng, phảng phất gặp phải thiên địch. Là Bách Thú Chi Vương, cộng thêm trong núi linh khí bồi bổ, thực lực rất đáng sợ, ngay cả một số võ giả cấp thấp cũng không thể uy hiếp được nó. Với thân thể dị thú này, bản thân bây giờ cũng chỉ có thể đi vòng quanh đối phương. Đối với điều này, Lục Trường Sinh càng thêm cẩn thận, tốc độ bỏ cũng chậm đi rất nhiều. Cố gắng để bản thân mình động tĩnh càng kín đáo càng tốt. Một đường lén đi sau nửa canh giờ, đã đến một tòa vách đá không xa. Đúng lúc này, trong bụi cỏ dại phía trước hiện ra một màu vàng. Chẳng lẽ có thu hoạch? Sắc mặt Lục Trường Sinh vui vẻ, cũng không kích động đi lên trước, ngược lại cẩn thận cảm ứng bốn phía. Một luồng dao động vô hình trong nháy mắt lan ra, bao phủ xung quanh 20m rừng rậm. Phảng phất như thượng đế thị giác, cả vùng không gian trình bày ra một loại ánh sáng màu xanh lam. Đây là lần đầu tiên hắn toàn lực kích hoạt hệ thống cảm giác lực, có chút thiết thực. Nếu như về sau thực lực sau khi tăng lên, có thể sẽ tăng cường phạm vi thăm dò cũng không chừng. Sau khi nhìn quét xung quanh, nhìn thấy không có nguy hiểm, Lục Trường Sinh liền nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh đã đến trước gốc cây thực vật màu vàng đó. Gốc cây thực vật này chỉ cao hơn một thước, đỉnh chót có một đóa hoa màu vàng có chút tiên diễm, trường chín cánh. Một mùi thơm ở xung quanh phiêu đãng ra. Hắn lập tức đưa móng vuốt ra, thò ra phía trước. Trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc với đóa hoa, một thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt truyền đến. Long Minh Thảo 30 năm phần. Chủ trị gân cốt tổn thương, không độc, dùng lâu dài có thể tăng cường thể chất. Có thu thập không? Thu thập. Trong lòng Lục Trường Sinh thầm nghĩ, chỉ thấy thảo dược phía trước lập tức hư không tiêu thất, tại chỗ còn để lại một cái hố nhỏ. Mặc dù hắn không biết thảo dược, nhưng Long Minh Thảo có dược linh 30 năm này nói vậy cũng có thể đáng giá một ít tiền. Sau khi có thu hoạch sơ bộ, hắn nhất thời lòng tin tăng nhiều. Lần nữa hướng về đỉnh núi mà leo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dọc theo đường đi, dựa vào cảm giác mạnh mẽ đến từ tu sửa khí, hơn nữa bản năng của dị thú, hắn lần nữa tìm được mấy bụi thảo dược. Dược linh đều có 20 năm trở lên. Không bao lâu, Lục Trường Sinh đã đến gần đỉnh núi. Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, một luồng cảm giác kìm nén vô hình bao phủ tại đỉnh núi. Nơi đây e rằng rất nguy hiểm. Trong lòng Lục Trường Sinh cảnh giác và phần, ngay khi hắn chuẩn bị xuống núi, ánh mắt liếc nhìn. Một màu huyết hồng đột nhiên xuất hiện ở dưới một cây đại thụ phía trước. Đây là, chỉ là liếc mắt một cái, hắn đã xác định cây thảo dược này so với cây Long Minh thảo kia muốn chân quý hơn rất nhiều. Cách xa đã có thể ngửi thấy một mùi thơm, khiến cho máu huyết của hắn có chút sôi trào. Thấy xung quanh 20m không phát hiện nguy hiểm, Lục Trường Sinh nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh đã đi tới trước gốc cây thảo dược kia, chân trước lộ ra. Nhân sâm, 90 năm tuổi. Đại bổ khí huyết, không độc, thời gian dài dùng ăn kéo dài tuổi thọ. Sắc mặt Lục Trường Sinh vui vẻ, đây chính là đồ tốt. Sắp đạt đến 100 năm, so với cây hoàng tình của cha hắn cũng không hề yếu. Ngay khi hắn chuẩn bị lập tức thu thập, đột nhiên xảy ra dị biến. Hống hống hống. Một tiếng hổ gầm chấn động sơn lâm, làm cho động vật của cả Tiểu Vân Sơn đều nằm rạp trên mặt đất, run rẩy. Liền xung quanh rừng rậm đều rung động, phản phất không gió mà bay. Một con hổ lớn dài mấy thước, mắt hổ trừng trừng cường tráng xuất hiện trong rừng rậm. Nhìn Lục Trường Sinh với vẻ mặt sắc khí, lại có kẻ trộm dám trộm linh dược của nó, khiến nó không khỏi phẫn nộ. Vì gốc linh dược này thành thục, nó đã đợi mấy năm dài. Mãnh hổ rất nhanh nào tới, mấy lần nhảy đã đến không xa phía sau Lục Trường Sinh. Vân Tòng Long, hổ từ gió. Đua sơn lâm khí thế trước mặt Lục Trường Sinh lần đầu tiên hoàn mỹ bày ra. Thảo, gốc linh dược này có chủ. Cảm ứng được cảm giác gáp bách vô cùng cường đại truyền đến từ phía sau, sắc mặt Lục Trường Sinh căng thẳng, bắp thịt toàn thân căng chặt như lâm đại địch. Thu thập, thu thập. Trong lòng hắn lớn tiếng la lên. Bất quá mỗi lần thu thập đều cần mấy nhịp thở, điều này có chút muốn chết. Thu thập thành công. Ngay khi mãnh hổ đến gần một khắc cuối cùng, Lục Trường Sinh rốt cục thu thập thành công. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ không dám thả lỏng. Mãnh hổ đến gần, ngay cả mùi tanh hôi trong miệng cũng xông vào mũi. Lục Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh hướng về phía rừng rậm phía trước mà chạy trốn. Khoảng cách song phương quá gần, cho dù hiện tại đào hố tránh né cũng không kịp. Chương 5, vào tay chương 5, vào tay gầm. Nhìn thấy tên trộm dược muốn trốn, mãnh hổ giận dữ gầm lên một tiếng. Nó nhanh như chớp lao ra, đến sau Lục Trường Sinh, vung hổ trảo hung hăng đánh tới. Hành động liên tiếp này cực kỳ nhanh. Lục Trường Sinh thấy vậy, trong lòng nặng nề. Một kích này nếu trúng vào người, sợ rằng tại chỗ sẽ bị đánh choáng, mất mạng dưới nanh hổ là điều chắc chắn. Hắn trong đầu toàn lực suy nghĩ đối sách. Trong khoảnh khắc, Lục Trường Sinh bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Tâm thần hắn nhanh chóng tập trung vào việc cường hóa hộ giáp, lui về phía sau giấu cậu một chút. Không sai, hắn định gắng gượng chịu một kích của hổ trảo. Đã không thể tránh, thì phải toàn lực tăng cường cơ hội sống sót. Chỉ cần đỡ được một kích này, mượn lực của đối phương bị đánh văng ra sau, là có thể lập tức khởi động kỹ năng đào đất, như vậy mới an toàn. Cường hóa hộ giáp, tăng lên. Lục Trường Sinh trong lòng gào thét. Lúc này, một dòng nước ấm từ sâu trong cơ thể hiện ra, nhanh chóng chạy khắp người, một thân lân phiến tức thì phát ra ánh sáng yếu ớt. Ngay cả độ dày của lân phiến cũng tăng cường rất nhiều. Bảng thuộc tính dị thú, xuyên sơn giáp cấp bậc, một kỹ năng, đào đất, bình thường. Cường hóa hộ giáp, hoàn mỹ, điểm nguyên năng, ba. Lục Trường Sinh cảm nhận được lực phòng ngự của bản thân đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Ngay cả cấp bậc kỹ năng cũng biến thành hoàn mỹ. Tuy đều là kỹ năng cấp thấp, nhưng mỗi lần tăng một cấp, hiệu quả cũng rất đáng kinh ngạc. 2 điểm nguyên năng tiêu hao cũng đáng. Điều này cũng khiến Lục Trường Sinh có thêm tự tin vượt qua nguy cơ này. Từ lúc Lục Trường Sinh nâng cấp kỹ năng, đến khi tiến hóa thành công, chỉ trong khoảng nửa hơi thở. Bịch. Hổ trảo đột nhiên đánh vào lân phiến sau lưng Lục Trường Sinh. Một tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ thân hình Lục Trường Sinh trực tiếp bị đánh bay về phía trước hơn 10 thước. Hắn nhất thời cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, mắt tối sầm. Tuy nhiên, đúng như hắn dự đoán, sau khi chịu một kích này, hắn không ngất xỉu. Đây cũng là điểm tốt của việc tăng cường hộ giáp, nếu không phải do lực phòng ngự của Lân Phiến tăng lên, sợ rằng tại chỗ đã bị đánh choáng váng. Đào đất. Lục Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, lập tức kích hoạt kỹ năng đào đất. Hai chảo nhanh chóng đào trong rừng, rất nhanh đã đào ra một cái hố nhỏ, cửa hang vẫn tiếp tục được đào sâu. Đợi đến khi đạt đến một độ sâu nhất định, Lục Trường Sinh lập tức chui vào, đồng thời trực tiếp đào về phía bên cạnh. Khi hắn vừa trốn vào trong hang, mãnh hổ trong nháy mắt đã lao đến bên miệng hang. Nó nhìn xuống đáy hang, vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt như muốn phun lửa. Dược liệu của nó lại bị trộm. Gầm. Từng tiếng gầm giận dữ vang vọng, chấn động khiến vô số lá xanh hoa hoa rơi rụng. Nhìn thấy mình an toàn, Lục Trường Sinh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức đào thêm mấy chục thước nữa, trốn vào một không gian dưới lòng đất, nằm xuống. Một kích vừa rồi của mãnh hổ đã làm tổn thương nội tạng của hắn, với khả năng hồi phục của dị thú, sợ rằng cũng cần vài ngày. Dược liệu trong tay đã tạm thời ổn, hắn cũng không vội trong chốc lát, bắt đầu lặng lẽ hồi phục vết thương. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh vàng rực rỡ tràn ngập mặt đất. Lục Trường Sinh rời giường rửa mặt một lát, liền mở không gian hệ thống, kiểm tra thành quả tối qua. Vài bụi dược liệu hoang dại 20-30 năm tuổi lặng lẽ nằm trong không gian, tựa như bảo vật, tỏa ra ánh sáng, rất thần kỳ. Gốc nhân sâm kia sáng chói nhất, ánh sáng bên trong mang theo một vệt màu đỏ. Hắn lần lượt lấy ra vài bụi thảo dược, cầm trong tay. Một lát sau, âm thanh nhắc nhở như dự đoán không truyền đến. Chẳng lẽ dược liệu 20-30 năm tuổi không đủ? Trong lòng hắn hơi nghi hoặc. Tiếp theo, Lục Trường Sinh lấy gốc nhân sâm ra. Nhân sâm hoàn chỉnh dài khoảng một bàn tay, tất cả rễ đều hoàn hảo không chút tổn hại, mịn màng mềm mại. Một mùi thơm thoang thoảng trong phòng, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Phát hiện năng lượng dao động chưa rõ, có hấp thu hay không? Lúc này, một âm thanh nhắc nhở hệ thống trong trẻo vang lên trong lòng. Hấp thu. Lục Trường Sinh thầm niệm một tiếng. Theo một dòng nước ấm từ trong cơ thể dâng lên, nhân sâm trong tay tức thì biến mất. Hắn nhìn cột điểm nguyên năng của bản thân, trực tiếp biến thành 9 điểm. Xem ra chỉ có dược liệu có tuổi thọ nhất định mới có thể hấp thu. Dược liệu 20-30 năm tuổi bình thường cũng không thể đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Một loại dược liệu gần 100 năm tuổi thường có khoảng 6 điểm. Hạn cuối của việc hấp thu dược liệu 5 tuổi tạm thời chưa rõ. Còn về dược liệu có tuổi thọ cao hơn, chỉ có thể chứng thực sau này. Lục Trường Sinh thậm chí còn phỏng đoán, ngoài dược liệu, thuộc tính tu cải khí của bản thân có thể hấp thu những thứ gì khác hay không. Một lát sau, hắn thu hồi suy nghĩ, đi ra khỏi phòng. Hiện tại trong tay đã có dược liệu, là lúc ra ngoài đổi chút tiền tài. Tiến độ thiết bố sang của hắn đang dừng lại ở khoảng 70%, lương chừng, rất khó chịu. Chỉ cần có đủ thịt để ăn tầm bổ, tu vi võ đạo mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Nghe nói những cao thủ võ đạo kia, một bữa ăn thậm chí có thể ăn hết một con trâu. Càng là cường giả, khẩu vị càng kinh người. Từ khi bước vào con đường võ đạo, đã định trước khác biệt với người thường. Chỉ một lát sau, Lục Trường Sinh đã ra sân nhỏ, hướng về trong thành đi tới. Toàn bộ huyện Sương Bình chia làm ngoại thành và nội thành hai phần. Nội thành đều là những quan lại quý tộc và cường giả võ đạo ở người thường muốn vào là không thể nào. Ngoại thành là nơi người dân và một số phú thương cường hào lẫn lộn, còn có không ít thành viên bang phái, cá rồng lẫn lộn. Khu vực phía nam ngoại thành là nơi ở của người dân. Khu vực phía bắc là nơi ở của một số phú thương cường hào và đại lao bang phái. Còn phía tây là một số khu ổ chuột, ở toàn bộ huyện Sương Bình đều là nơi bẩn thỉu nhất. Phía đông là một số cửa hàng và chợ giao dịch, ngược lại rất náo nhiệt. Đây cũng chính là mục đích chuyến đi này của Lục Trường Sinh. Hắn chắp hai tay sau lưng, quen đường đi về phía trước. Hai bên nhà lá xếp đặt lộn xộn, nhìn đã rách nát. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một số xác chuột nằm trong danh nước bẩn. Người đi trên đường cũng rất thưa thớt, ai nấy đều vội vã, vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, chỉ lướt qua, rồi không quan tâm nữa. Thế đạo này khiến mọi người đều mệt mỏi. Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trong trí nhớ, hắn biết giá gạo đã liên tục tăng nửa năm, so với ban đầu đắt hơn 2 lần. Cứ như vậy, không biết đến khi nào mới kết thúc. Tầng lớp bình dân chỉ vì ăn no bụng, giá gạo liên quan đến sự ổn định của toàn huyện Sương Bình. Điều này cũng có thể nhìn ra từ mặt bên tình hình triều đình đang lung lay. Lục Trường Sinh một đường đi về phía trước, sau khi vượt qua quảng trường trung tâm ngoại thành, liền bước vào khu vực đông thành. Ánh mắt hắn quét bốn phía. So với những nơi khác, đông thành sạch sẽ hơn rất nhiều. Hai bên có rất nhiều cửa hàng san sát nhau, bên trong bày một số hàng hóa. Đủ loại gạo, mì và hàng tạp hóa cùng vài vóc thưa thất bày trên quầy. Tiểu nhị cũng hề bảnh áp. Sau khi đi qua vài cửa hàng tạp hóa, Lục Trường Sinh cuối cùng đã đến đích của chuyến đi này. Tiệm thuốc Miêu Ký 4 chữ lớn mạ vàng khắc trên tấm bảng, treo thật cao. Cửa hàng thuốc này không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp với bản thân. Lục Trường Sinh sải bước đi vào. Vừa vào, chỉ thấy một vị lão giả áo xanh đứng trước quầy. Xin hỏi khách quan cần gì? Miêu Thanh Vân thấy có khách đến, mỉm cười, khiến người ta cảm thấy thiệt cảm. Quý cửa hàng có thu mua thảo dược không? Lục Trường Sinh không dài dòng, trực tiếp nói rõ ý định. A. Miêu Thanh Vân trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hứng thú. Thảo dược trong tiệm của hắn đều là nhờ người chuyên môn giá cao từ Thâm Sơn thu thập, tán nhân bán thảo dược vẫn còn khá hiếm. Khách quan có thảo dược gì trong tay? Lục Trường Sinh cười nhạt, liền đưa tay vào trong lòng, lấy ra 3 phần thảo dược, đặt lên quầy. Một mùi thuốc trong nháy mắt lan tỏa ra. Từ trước khi đến, hắn đã chuẩn bị bán 3 phần thảo dược. Mấy bùi thảo dược này là bằng hữu ủy thác tại hạ bán, nếu giá cả hợp lý, nói vậy bản thân của tại hạ sẽ không ngại thêm con đường. Hắn vẻ mặt hờ hững nói. Chương 6, luyện bì gì? Đây là 30 năm tả hữu Long Minh Thảo. Miêu Thanh Vân cầm lấy một cọng cỏ dược, cẩn thận quan sát. Hắn còn dùng mũi ngửi thử, ánh mắt có vẻ sáng lên. Một lát sau, lại kiểm tra thêm hai quặng thảo dược khác, mới đặt chúng lên bày. Ba quặng thảo dược này, lão phu nguyện ý trả 2 lượng bạc, không biết tiểu hữu thấy thế nào. Giọng hắn không nhanh không chậm, có chút tự tin. Giá cả hắn đưa ra đã rất công bằng. Vậy thì giao dịch thôi. Lục Trường Sinh cười, trực tiếp đáp ứng. Dù có đi thêm vài nơi, giá cũng không cao hơn là bao. 2 lượng bạc đủ để hắn nhập môn Thiết Bồ Sam. Việc cấp bách là nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân, vì mấy đồng tiền mà lỡ dở thời gian, quả là được không bằng mất. Miêu Thanh Vân cười, lấy ra 2 lượng bạc, đặt lên quầy. Mời khách quan cất kỹ. Nói rồi, hắn thu 3 quặng thảo dược vào. Ừm. Lục Trường Sinh cười gật đầu, cầm lấy bạc rồi xoay người đi ra. Ra khỏi tiệm thuốc, hắn đi dọc theo phố. Hai bên, bóng người dần đông đúc, trong không khí vang lên tiếng nói chuyện, tiếng trả giá, lọt vào tai. Cũng không thiếu những nhà giàu mỹ phụ, dẫn theo tiểu thư nhà mình đi du ngoạn. Thế giới này quả thật có chút tẩy mở, không còn chuyện nữ tử phải khuê các. Thậm chí còn có một vài nữ tử trẻ trung khi nhìn thấy Lục Trường Sinh, còn lớn mật ném ánh mắt đưa tình, chọc cho các nữ quyến bên cạnh cười khúc khích. Lục Trường Sinh vốn có vẻ ngoài tuấn tú, hơn nữa mấy ngày nay bắt đầu tu hành võ đạo, lại thêm vài phần khí chất cương trực, tự nhiên khiến một vài nữ tử thấy vừa mắt. Với nội tình này, nếu hắn quyết định ăn bám, nói không chừng cũng có cơ hội đạt được nguyện vọng. Lục Trường Sinh thầm cười, thu hồi tâm tư, rất nhanh đi tới một sạp thịt. Một vị mặc áo vải thô, thân hình bằng mỡ, đầy người bắp thịt đang đứng trước quầy, tay cầm dao giết heo. Phần toàn dương này bán thế nào? Lục Trường Sinh chỉ vào phần thịt toàn dương bên trái. 1 lượng bạc. Tráng hán nhấc mi mắt, nhẹ giọng đáp. Lục Trường Sinh nhíu mày, giá thịt lại tăng lên. Sức mua của bạc vẫn rất tốt, 1 lượng bạc tương đương 1.000 đồng tiền, đôi khi còn có thể hơn. Trước kia 1 lượng bạc có thể mua 2 con dê, hiện tại giá đã tăng gần gấp đôi. Ai? Gần nửa năm nay lương thực tăng vọt, thịt cũng tự nhiên phải tăng theo. Tráng hán tùy tiện giải thích một câu. Cho ta cái túi. Lục Trường Sinh mặt không đổi sắc gật đầu, ném 1 lượng bạc vào quầy. Được. Tráng hán sắc mặt vui vẻ, lấy ra một cái bao tải, đựng thịt toàn dương vào, rồi đưa cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh vác thịt dê lên, đi về phía sau. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn cũng không có ý định đi chơi, trực tiếp quay về. Một đường đi tới, khi hắn đến một góc phố, bên hai truyền đến những âm thanh quen thuộc. Đại ca, vơ vét hơn 10 lượng bạc của tiểu tử Lục gia, đủ để chúng ta vui vẻ. Tiểu tử đó lại không chủ động đến hiếu kính đại ca, đúng là muốn chết. Hai gã đàn ông mặc đồ lam đang đi dọc phố, mỗi người cầm một thanh trường đao, vừa đi vừa thì thầm. Một người trong đó thân hình cao lớn, như ngọn núi, tạo cảm giác áp bức. Đôi mắt hổ lộ vẻ sát khí. Người này chính là tiểu đầu mục Triệu Nhị Hổ của Tam Hà Bang. Lục Trường Sinh nghe được lời của hai người, lập tức dừng bước, trong mắt hiện lên sát khí. Thân xác này bị người này mở bầu, không chỉ cướp đi phủ huyết kim của hắn, tài sản trong nhà cũng bị cướp sạch. Nếu đối phương biết hắn khởi tử hoàn sinh, e là phiền phức sẽ ập đến ngay. Người này đã nằm trong danh sách phải giết của hắn. Nhưng Tam Hà Bang là một trong 2 bang phái lớn nhất huyện Sương Bình, nội bộ có rất nhiều cường giả, không phải hắn bây giờ có thể chọc vào. Những mối làm ăn về thủy vận, thậm chí cả thanh lâu, dược liệu trong huyện Sương Bình, đối phương đều có liên quan, thế lực rất rộng. Hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, đợi võ đạo thành công, rồi đi báo thù. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn hai người dần đi xa, hắn mới ra khỏi góc, chạy về nhà. Một đường nội vã, rất nhanh đã đến sân nhà. Hắn giải quyết hết phần thịt dê, rồi bắt đầu hầm một nồi lớn. Trong đó, còn đưa cho tỷ đệ Phương Tình mấy cân thịt để ăn, chỉ biết ăn một mình không phải là phong cách của hắn. Khi nhận được thịt dê, 2 tỷ đệ có chút kinh ngạc. Nhưng Phương Tình không hỏi nhiều, chỉ cho rằng đó là di sản của Lục Túc. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến trưa. Sau khi ăn no, Lục Trường Sinh đi ra sân, bắt đầu chạm thung. Chỉ thấy hắn hai chân dang rộng, hai tay tạo thành hình cung, mắt nhìn thẳng, rất nghiêm túc. Ngay cả hô hấp cũng mang theo một loại rung động không rõ. Tư thế kỳ diệu này chính là thung công trong bản vẽ Thiết Bố Sam, cũng là công pháp cơ bản. Theo Lục Trường Sinh dần dần nhập trạng thái, thịt dê trong bụng bắt đầu tiêu hóa nhanh chóng, từng dòng nước ấm hiện lên. Những thiếu hụt mấy ngày trước cũng đang từ từ hồi phục. Trạng thái này kéo dài hơn nửa canh giờ. Trên mặt hắn dần dần hiện lên những vệt từng hồng, trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cộc cộc. Đúng lúc này, vài tiếng bước chân nhỏ truyền đến, Phương Đào vượt qua hàng rào tre, đi về phía Lục Trường Sinh. Ngươi đến vừa lúc, ta chuẩn bị bắt đầu tu hành. Nhìn thấy người đến, Lục Trường Sinh mỉm cười. Tốt. Phương Đào cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy một côn trên thạch đài, chuẩn bị hành động ngay. Những thay đổi của Lục Trường Sinh mấy ngày nay, hắn đều thấy rõ, từ nghi ngờ ban đầu, đến giờ phút này đã có chút dao động. Hắn thậm chí cảm thấy Lục Trường Sinh thật sự có khả năng tu luyện thành công. Rầm rầm rầm. Từng tiếng đánh vang vọng trong sân, Lục Trường Sinh nghiến răng, lặng lẽ cảm nhận những cơn đau truyền đến trên cơ thể. Theo mỗi lần hít thở, những dòng nước cấm chảy xuống cơ thể, những cơn đau đớn giảm đi đôi chút. Tâm trí hắn dần dần chìm vào trạng thái vô tư. 72%, 73%. Tiến độ công pháp cũng đang tăng lên nhanh chóng. 5 ngày sau, giữa sân, rầm rầm rầm. Một hồi âm thanh vang vọng, Phương Đào cầm một côn điên cuồng đánh vào người Lục Trường Sinh. Ngay cả trán hắn cũng đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng. Nếu không có thịt ăn mấy ngày nay, e là đã không còn sức để vùng dậy. Lục Trường Sinh hai chân dang rộng, ngực trần, lưng trần, đầy những dấu ấn màu đỏ, có chút khiến người khác kinh hãi. Vô số nhiệt khí bốc lên từ thân thể, tụ lại trên đỉnh đầu, hình thành một vòng xoáy nhỏ, rất kỳ diệu. Hắn nhìn bảng thuộc tính, võ học, Thiết Bố Sam, chưa nhập môn 99, trong lòng rất hài lòng. Trong 5 ngày qua, phần thịt toàn dương đã ăn hết, không thể không đi mua thêm một phần. Dưới sự thúc đẩy của thịt, việc tu hành võ đạo cũng rất thuận lợi, chỉ còn một bước ngắn nữa là nhập môn. Lần này tu hành đã kéo dài 2 giờ, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Lục Trường Sinh cũng không bảo đối phương dừng lại, hắn chuẩn bị dốc sức một lần, đột phá cửa ải này. Theo một côn liên tục đánh vào người, trong cơ thể cũng tuôn ra rất nhiều dòng nước ấm, da cũng bắt đầu phồng lên, như da trâu, đầy vẻ dẻo dai. Không biết qua bao lâu, Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy một luồng cảm xúc mơ hồ ập đến. Chính là khoảnh khắc này, phá cho ta. Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, một luồng nước ấm mạnh mẽ trong nháy mắt lưu chuyển khắp người, hóa thành luồng khí từ đỉnh đầu. Ngay cả những luồng khí xung quanh cũng bị thổi tan. Ông ngong. Bên hai Lục Trường Sinh truyền đến âm thanh đủ đủ, như thể màng da đang rung động. Một côn đánh vào người hắn, vậy mà không còn cảm giác đau đớn, mà còn có chút tê dại. Nửa trên thân thể, da đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rất kỳ diệu. Giờ khắc này, Thiết Bố Sam cuối cùng cũng nhập môn. Cũng không uổng phí bao nhiêu ngày hắn phải bôn ba. Chương 7, tiến triển cực nhanh chương 7, tiến triển cực nhanh nhìn thấy Lục Trường Sinh có điều dị thường, Phương Đào lộ vẻ kinh ngạc. Trường Sinh ca thành công rồi sao? Khi nhìn thấy Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lục Trường Sinh đã thực sự nhập môn võ đạo. Mặc dù con đường trở thành cao thủ võ đạo còn rất dài, nhưng điều này cũng đã rất đáng kinh ngạc. Ngươi cứ về trước đi. Lục Trường Sinh mỉm cười. Tiếp theo, hắn không cần đối phương phối hợp nữa. Hắn chuẩn bị thí nghiệm thuộc tính tu cải khí, đương nhiên không thể để người ngoài thấy. Ta về báo tin mừng cho đại tỷ. Phương Đào vẻ mặt vui mừng, vội vã chạy ra khỏi viện, rất nhanh đã biến mất. Nhìn đối phương đi xa, Lục Trường Sinh mở bảng thuộc tính ra. Một vệt ánh sáng xanh lam hiện ra trước mặt trong hư không. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Tuổi tác, 20. Cảnh giới, 0. Võ học, Thiết Bố Sam, nhập môn 1. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Trạng thái, tốt. Nguyên năng điểm, 9. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp. Nhìn thấy dấu hiệu cộng điểm phía sau Thiết Bố Sam đã hoàn toàn được thắp sáng, Lục Trường Sinh có chút mong đợi. Tâm niệm vừa động, hắn nhẹ nhàng ấn vào dấu cộng điểm. Theo đó, giao diện bảng nguyên năng điểm biến thành 7 điểm, một cảm giác mơ hồ trong nháy mắt ập đến. Năm thứ nhất, ngươi khổ luyện Thiết Bố Sam, thu hoạch bình thường. Ngươi không cam lòng, tiếp tục khổ luyện, năm thứ 2 tiến độ mới đạt 20%. Năm thứ 3 tiến độ đạt 35%. Cứ 10 năm khổ luyện, mới đưa Thiết Bố Sam tu luyện đến tiểu thành. Nghe trong đầu truyền đến những âm thanh nhắc nhở, Lục Trường Sinh chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn dường như mang theo một vẻ ngẩn ngơ. Giờ khắc này, hắn dường như đã tu luyện Thiết Bố Sam hơn 10 năm. Không ngờ thiên phú của bản thân lại bình thường đến vậy, một bộ công pháp phổ thông mà cũng mất 10 năm mới đạt tiểu thành. May mà có thuộc tính tu cải khí, nếu không cả đời chỉ có thể trở thành luyện bị võ giả. Lục Trường Sinh túi đầu nhìn làn da của mình, trên đó hiện lên những hạt hào quang màu xám, nổi bật với lực phòng ngự đáng kinh ngạc. Giờ phút này, hắn cuối cùng đã trở thành một luyện bị cảnh võ giả. Tiếp đó, hắn nắm chặt tay lại, một luồng sức mạnh cường đại tuôn ra, dường như có thể đấm chết một con trâu. Khác xa so với trước kia. Từ khi bước vào luyện bị, hắn đã là một võ giả chân chính. Dù là võ giả bình thường nhất cũng có thể đối phó hơn 10 tráng niên đại hán. Nếu mặc vào trọng giáp, đủ sức chém trăm người, như một con quái thú hình người. Trong quân đội cũng có thể trở thành một đội trưởng, từ đó thay đổi vận mệnh của bản thân. Đây mới chỉ là luyện bị cảnh, nếu trở thành cao thủ võ đạo cấp cao hơn, thực lực sẽ còn tăng gấp bội. Một số cường giả đỉnh cao thậm chí có thể sống đến mấy trăm năm, dùng thân thể vượt qua vũ trụ, vô cùng đáng sợ. Đây cũng là một trong những lý do khiến người ta kính nể võ đạo cường giả. Nhưng theo Lục Trường Sinh biết, riêng luyện bị đã chia thành ra đá, sắt ra, đồng bị, ba tầng cửa ải. Hắn hiện tại mới chỉ bước vào thạch bị cảnh mà thôi. Nửa thân trên hiện lên những hạt sám lạnh là dấu hiệu của hắn. Nhưng tứ chi và đầu của hắn không có gì thay đổi, khiến hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Thiết Bố Sam còn có chỗ thiếu sót? Hắn không có võ đạo truyền thừa chính thống, tất cả đều phải tự mình từ từ tìm tòi. Một lát sau, Lục Trường Sinh nhìn số nguyên năng điểm còn lại, không do dự nữa, lại cộng điểm. Toàn thân nhiệt khí bốc lên, da thịt bắt đầu phồng lên nhanh chóng, ánh sáng từ những hạt sám lạnh dần chuyển sang màu đen đặc. Ngươi trải qua một năm khổ luyện ngày đêm, cuối cùng đã đẩy tiến độ lên 6%. 3 năm tiếp theo, ngươi càng thêm khổ luyện, tiến độ đạt 23%. Khổ luyện 20 năm sau, ngươi cuối cùng đã tu hành Thiết Bố Sam đến giai đoạn đại thành. Thuộc tính tu cải khí truyền đến âm thanh nhắc nhở không chút tình cảm. Lục Trường Sinh dường như lại một lần nữa đặt mình vào trong không gian nào đó, bắt đầu toàn lực tu hành Thiết Bố Sam trong 20 năm. Như thể biến bộ công pháp đó thành bản năng của mình. Một lát sau, Lục Trường Sinh thở ra một ngụm trọc khí, như một thanh kiếm nhọn đâm về phía hư không. Phải đến vài thước sau mới dần tiêu tan. Phun hơi như kiếm, là một trong những dấu hiệu nhỏ của võ đạo có thành tựu. Không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã đạt đến cảnh giới này. Túi đầu nhìn làn da của mình, ánh sáng đen lấp lánh, trông vô cùng sâu thẳm. Lực phong ngự so với trước kia da đá đã tiến thêm một bước. Không chỉ vậy, da thịt tứ chi và đầu cũng đã biến thành những hạt sám lạnh. Chắc là do thân thể lột xác, da thịt tứ chi mới có sự thay đổi. Tiếp theo, hắn nhìn bảng thuộc tính thay đổi. Cảnh giới, Thiết Bị Cảnh. Võ học, Thiết Bố Sam, đại thành 1. Nguyên năng điểm, 4. So với việc lên tiểu thành, đã tốn thêm một điểm nguyên năng. Hắn đoán rằng, công pháp võ học càng về sau, é rằng tiêu hao sẽ càng nhiều. Dù sao, cảnh giới võ đạo càng cao, thực lực tiến bộ cũng càng đáng sợ, tự nhiên tiêu hao cũng càng lớn. Hắn nhìn cột công pháp, dấu cộng một lần nữa chuyển sang màu xám, liền trong nháy mắt hiểu ra, 4 điểm nguyên năng còn lại không đủ để hắn thăng cấp lên đồng bị. Nhưng hắn cũng không định giữ lại, toàn bộ dùng để tăng cường thực lực mới là hành động sáng suốt. Hiện tại đã bước vào sát ra, lại thiếu đi thủ đoạn tấn công, chỉ có thể nghĩ cách khác. Lục Trường Sinh nhìn vào cột kỹ năng và trang bị, trong lòng đã có một chút dự định. Hắn nhanh chóng đi về phía nhà bếp. Chẳng bao lâu, đã đến bên ngoài lò bếp. quay đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy một con dao giết heo dị sét nằm yên trên mặt đất. Dao giết heo chỉ dài bằng cánh tay người lớn, lưỡi dao đầy lỗ thủng, ánh sáng rất mờ nhạt. Cái chuôi dao giết heo này cũng là vũ khí duy nhất mà hắn có thể tìm thấy. Con dao này do cha hắn làm ra, đã ở Lục gia mấy chục năm, sớm đã đầy dị sét. Lục Trường Sinh trực tiếp cầm lấy con dao giết heo trước mặt. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên một âm thanh nhắc nhở. Nhặt được dao giết heo hư hỏng một thanh, có định bảng địch không? Lục Trường Sinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng thầm đồng ý, chỉ thấy cột trang bị có biến hóa mới. Trang bị, dao giết heo hư hỏng, bạch. Đặc tính, không. Phía sau còn có một dấu cộng màu xanh lục. Rõ ràng là vật phẩm này còn có thể tiếp tục thăng cấp. Lục Trường Sinh quyết định lập tức thăng cấp vật phẩm này, tha có một con chim trong tay còn hơn 10 con trên trời, lúc này chỉ cần có thể tăng cường thực lực, bất kỳ sự tiêu hao nào cũng đều đáng giá. Hắn thử ấn vào một điểm. Theo nguyên năng điểm bị tiêu hao, con dao giết heo trong tay bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa, thậm chí dị sét cũng bắt đầu bong ra. Chẳng bao lâu, con dao giết heo trước mặt hoàn toàn biến thành một thanh mới tinh. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trông có vẻ sắc bén. Lục Trường Sinh tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào con dao giết heo. Một bảng mới xuất hiện trước mặt trong hư không. Trang bị: Thập đoạn sát chư đao, bạch, đặc tính: không. Sau khi rót một điểm nguyên năng, từ dao giết heo hư hỏng đã biến thành thập đoạn sát chư đao, sự thăng cấp thật đáng kinh ngạc. Vũ khí thông thường được chia thành thập đoạn binh khí, bách đoạn lợi khí, bảo binh, danh khí, thần binh. Mỗi lần thăng cấp đều có sự thay đổi về chất, độ sắc bén và độ bền cũng tăng lên rất nhiều. Lục Trường Sinh nhìn ba điểm nguyên năng còn lại, cũng không do dự, lại ấn vào dấu cộng màu xanh lục. Dao giết heo bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng không gian tối tăm xung quanh, cả thanh đao bắt đầu khẽ run rẩy, dường như đang ăn mừng. Một lát sau, hắn nhìn con dao giết heo trong tay đã thay đổi rất nhiều, vô cùng vui mừng. Không chỉ thân đao ánh sáng càng sáng hơn, mà lưỡi dao cũng trở nên cực kỳ sắc bén, có chút chói mắt. Trang bị: Bách đoạn sát chư đao, hồng, đặc tính: sắc bén, kiên cố, biến ảo. Ghi chú: Con dao này là do người có tay nghề cao trải qua hàng trăm lần rèn mà thành, lưỡi dao sắc bén vô song, đủ để chặt nhỏ bất kỳ hộp sọ động vật nào. Lúc này, Lục Trường Sinh giật một sợi tóc, đặt lên lưỡi dao, khẽ thổi một cái. Tóc trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Suy mau đột phát, quả nhiên vô cùng sắc bén. Sắc mặt Lục Trường Sinh vô cùng vui mừng. Phẩm chất của binh khí cũng từ bạch biến thành hồng, không biết cấp tiếp theo là phẩm chất gì, khiến hắn có chút mong đợi. Có món binh khí này, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trong khi giao chiến với kẻ địch, không còn phải lo lắng về việc không có vũ khí. Hắn nhìn số nguyên năng điểm còn lại, chỉ còn một điểm cuối cùng. Hiện tại cảnh giới và binh khí đều không thiếu, chỉ thiếu thủ đoạn tấn công. Điểm nguyên năng còn lại này vừa vặn có thể sử dụng. Lục Trường Sinh trong lòng đã có một chút ý tưởng. Hắn xoay người, đi về phía giữa sân. Không bao lâu, đã đến khoảng đất trống ở giữa. Chương 8, Đao pháp trụ cột chương 8, Đao pháp trụ cột. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, nói theo thùng công bắt đầu hô hấp. Từ đầu đến cuối duy trì một loại tần suất đặc biệt, khiến tâm thần hắn dần dần rơi vào trạng thái không linh. Không sai, hắn định dùng chính mình để tu hành đao pháp trụ cột. Với điều kiện hiện tại của hắn, không có khả năng có được bí tịch đao pháp. Nếu chẳng may để lộ sự khác thường của bản thân, thì chỉ có con đường chết. Nhưng dù không có bí tịch đao pháp, chỉ cần có thể nhập môn đao pháp trụ cột, vậy cũng đã rất tốt rồi. Đao pháp có thể giết người, đó mới là đao pháp hay. Sau khi nhập môn đao pháp lại thêm một điểm nguyên năng, đủ để tăng cường uy lực đao pháp, đồng thời cũng bù đắp điểm yếu của bản thân. Huống hồ hắn cũng không hề coi nhẹ đao pháp trụ cột. Bất kỳ bí tịch đao pháp cao thâm nào đều từ đao pháp trụ cột mà phát triển. Có thể nói, đao pháp trụ cột chính là căn cơ của tất cả đao khách. Chỉ có đánh vững nền tảng mới có thể từng bước leo lên đỉnh cao võ đạo. Khi Lục Trường Sinh quyết định cầm đao mổ heo, hắn đã quyết định sẽ tu hành đao pháp trụ cột đến mức viên mãn. Đánh vững căn cơ cũng có lợi ích rất lớn về sau. Mặc dù hắn không có bất kỳ truyền thừa võ đạo nào, nhưng hắn biết đao pháp trụ cột đại khái nên tu hành như thế nào. Đao người, kỹ thuật giết người. Làm thế nào để nhanh chóng chém giết kẻ địch, đó là cốt lõi của đao pháp trụ cột. Chiêu thứ nhất, chạm. Từ trên xuống dưới, lấy thế để người. Lục Trường Sinh giơ đao mổ heo lên, đột nhiên chém ra phía trước. Hầu ngay cả không khí cũng truyền đến những âm thanh bạo liệt. Xung quanh sương mù lan tỏa, khí thế có chút kinh người. Một lát sau, Lục Trường Sinh nhíu mày, trên mặt có chút không hài lòng. Một đao này nhìn có vẻ uy lực không tồi, nhưng thực tế lại chẳng có tác dụng gì. Phần lớn uy năng đều tiêu tán, gây ra động tĩnh lớn. Đối với việc chém giết kẻ địch lại không có tác dụng gì, có chút phô trương. Điều này đi ngược lại với lý niệm của đao pháp, đó là đơn giản và hiệu quả cao trong việc giết người. Lục Trường Sinh cẩn thận đánh giá lại, rồi không xuất thủ lần nữa. Thay vào đó, hắn trong đầu nhiều lần mô phỏng lại cảnh tượng của nhát đao vừa rồi. Từ thời điểm xuất đao đến tư thế, nghĩ xem có thể cải tiến ở đâu được không. Hắn luôn có một ưu điểm, đó là sau mỗi lần thất bại đều sẽ tiến hành phục bản, đảm bảo lần sau có thể tiến bộ một chút là thành công. Thời gian trôi qua chậm chạp trong lúc hắn phục bản. Rất nhanh, một chén trà thời gian trôi qua. Lục Trường Sinh điều chỉnh tư thế xuất thủ, lại một lần nữa chém đao về phía trước. Hô lại một hồi tiếng rít truyền đến, xung quanh vũ khí chấn động. Ngay cả lá khô trên mặt đất cũng bị cuốn đi. Chỉ là động tĩnh nhỏ hơn một chút so với lần trước xuất thủ. Lục Trường Sinh thấy vậy, lộ ra một nụ cười. Lần này gián tiếp chứng minh rằng lý niệm tu hành của hắn không sai. Tiếp theo, hắn lại suy tính tư thế xuất thủ, bắt đầu không ngừng điều chỉnh những chi tiết nhỏ, không biết mệt mỏi. Một lát sau, Lục Trường Sinh lại chém ra một đao. Động tĩnh lại nhỏ đi một chút. Thời gian sau đó, hắn vẫn đứng trên đất trống, từng nhát chém về phía trước, dường như có mối thù sâu đậm với không khí. mỗi lần xuất đao, hắn đều sẽ phục bản, cho đến khi động tĩnh của lần xuất đao tiếp theo lại giảm đi một chút. Thời gian trôi qua trong sự quên mình tu hành của Lục Trường Sinh. Rất nhanh đã đến đêm. Tà dương ngả về tây, hàn ý dần dần dày đặc. Lục Trường Sinh nắm chặt đao mổ heo, nhanh chóng chém ra. Âm thanh nhỏ hơn gấp đôi so với lần đầu tiên xuất đao, ngay cả lực công kích cũng tăng lên một chút. Lực lượng cũng trở nên ngưng tụ hơn. Lực đạo xuất thủ của bản thân cũng không thay đổi, xem ra lực phá hoại càng ngày càng tập trung. Nhưng sau nửa ngày tu hành, hắn cũng có chút nghi hoặc. Với thực lực thiết bị cảnh của bản thân, uy năng của một đao này vẫn chưa đạt đến mức mong muốn. Lục Trường Sinh bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chỉ là sau nửa canh giờ, vẫn không có manh mối. Hắn nhìn vào thuộc tính tu cải khí, cũng không phát hiện dấu vết kỹ năng nào. Xem ra bản thân vẫn chưa thể nhập môn đao pháp trụ cột. Khi Lục Trường Sinh chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, đột nhiên một tia linh quang lóe lên. Binh khí như cánh tay, lực công kích khi xuất thủ chắc chắn đồng nhịp với bản thân. Tuy nhiên, lực lượng cánh tay thường có giới hạn, so với toàn thân, chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Chẳng lẽ? Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên vẻ hứng vấn, sau đó lập tức thí nghiệm. Hắn nghiêng người về phía trước, bắt đầu điều động lực lượng toàn thân, chuyển đến tay phải. Tiếp theo, nhanh chóng giơ đao mổ heo lên chém ra phía trước. Xôn xao trong không khí lại chuyển đến những âm thanh bạo liệt. Ngay cả lực lượng cũng tăng cường một mạng lớn. Thấy thí nghiệm có hiệu quả, hắn lại bắt đầu khổ luyện. Mỗi lần xuất đao sau đó, đều điều động lực lượng toàn thân, từ âm thanh kịch liệt ban đầu, sau đó dần dần trở lại bình tĩnh, lực lượng cũng ngày càng nội liễm. Tiến độ đao pháp cũng rất khả quan. Thời gian nhanh chóng đến đêm kia. Ngân nguyệt treo cao, một trận gió lạnh thổi tới, cuốn lên lá khô trên mặt đất. Trong sân chỉ còn lại tiếng Lục Trường Sinh xuất đao, tựa như quỷ mị, có chút quỷ dị. Hắn lại tu hành một lúc lâu, rồi thu hồi đao mổ heo. Sau một ngày luyện tập, tinh thần hắn có chút mệt mỏi. Hắn rửa mặt qua loa rồi đi về phòng ngủ, nhanh chóng nằm trên giường, chìm vào giấc mộng đẹp. 3 ngày sau đó, Lục Trường Sinh vẫn luôn nỗ lực luyện tập đao pháp trụ cột. Đồng thời, hắn cũng luyện tập chiêu thức chạm đến mức cực kỳ thành thạo. Nhưng điều khiến hắn kỳ lạ là, trong thuộc tính tu cải khí cũng không có kỹ năng mới nào xuất hiện. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ mình không thể luyện ra kỹ năng, hay là đao pháp trụ cột có thiếu sót? Một vài suy đoán xông lên đầu. Hắn có xu hướng nghiêng về sau, đao pháp trụ cột không chỉ có một chiêu chạm. Tiếp theo, hắn tiếp tục bắt đầu luyện tập quét ngang và liêu, đồng thời đều tu hành theo mạch suy nghĩ mấy ngày trước. Lại 2 ngày trôi qua. Ngày này, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, gió nhẹ thổi qua. Lục Trường Sinh nhảy ra đứng ở giữa đất trống, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong không trung. Ánh mắt hắn lạnh lùng, chăm chú nhìn vào hư không phía trước. Đột nhiên, một chiếc lá khô từ trên cao từ từ rơi xuống. Giờ khắc này, hắn dường như có cảm ngộ, một luồng ý niệm không hiểu xông lên đầu. Chạm. Một đạo ngân quang sáng chói hiện ra từ hư không, tựa như tia chớp xuyên qua chiếc lá khô phía trước. Chiếc lá khô trực tiếp bị chém làm đôi, vết cắt bóng loáng bằng phẳng, đồng thời cả động lẫn tĩnh đều rất yếu ớt. Phát hiện đao pháp trụ cột có thu nạp hay không? Nghe thấy âm thanh nhắc nhở quen thuộc vang lên, Lục Trường Sinh lộ vẻ vui mừng. Sau nhiều ngày khổ luyện, cuối cùng hắn đã nhập môn đao pháp trụ cột. So với tư chất võ đạo, tốc độ tu hành đao pháp của hắn nhanh hơn rất nhiều. Xem ra, thiên phú kỹ năng của bản thân mạnh hơn nhiều. Đó cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Lục Trường Sinh mở bảng thuộc tính, chỉ thấy cột kỹ năng có biến hóa mới. Kỹ năng, đao pháp trụ cột, nhập môn 40, vừa mới nhập môn đã đạt đến 40%, đây cũng là kết quả của việc hắn khổ luyện. Hắn không do dự, tâm niệm vừa động, điểm vào dấu cộng phía sau đao pháp cơ sở. Vù vù theo điểm nguyên năng cuối cùng biến mất, một luồng ba động mơ hồ truyền đến. Lục Trường Sinh dường như đặt mình vào một không gian hư vô. Mọi khoảnh khắc đều đang tu hành đao pháp trụ cột. Năm thứ nhất ngươi toàn lực tu luyện đao pháp trụ cột, đạt đến tiểu thành. Tiếp theo ngươi không hề buông lỏng, vẫn toàn lực khổ luyện, trải qua bao mùa đông hạ, một năm nữa, ngươi đem đao pháp trụ cột tu luyện đến đại thành đúng lúc này, loại ba động kia thực lại. Lục Trường Sinh trong nháy mắt tỉnh lại. Xem ra điểm nguyên năng kia đã tiêu hao hết. Trong lòng hắn có một chút hiểu ra. Mặc dù đều là tiêu hao nguyên năng, nhưng tu hành võ đạo cũng đồng điệu với tư chất của bản thân. Lần này hắn chỉ dùng một điểm nguyên năng đã luyện đao pháp trụ cột đến đại thành. So với thiết bố sam tiêu hao ít hơn nhiều. Sự khác biệt này khiến Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Trong đó không chỉ có sự khác biệt giữa công pháp và kỹ năng, mà còn có thể là bản thân hắn có sự tương tác tự nhiên với đao pháp. Hắn Lục Trường Sinh trời sinh là một hạt giống tốt để dùng đao. Lúc này, sau khi đao pháp trụ cột đại thành, điểm yếu trong công kích của hắn cũng được bù đắp. Mặc dù không bằng những kỹ năng đao pháp đỉnh cao, nhưng tạm thời là đủ. Đợi sau này có nhiều điểm nguyên năng, lại đi tìm kiếm những bí tịch đao pháp cao thâm hơn. Chương 9, bắt đầu hành động chương 9, bắt đầu hành động sau khi đột phá, Lục Trường Sinh không còn tu luyện đao pháp nữa. Tâm niệm vừa động, đao giết heo biến mất trong tay. Tất cả bảng định binh khí đều có thể thu vào không gian tu cải khí bên trong. Tiếp đó, Lục Trường Sinh sau khi an niệm tâm xong, hướng bên ngoài viện đi tới. Hắn chuẩn bị bắt đầu hành động. Võ đạo mới thành lập, cũng có thể chém giết Triệu Nhị Hổ. Chờ đợi thêm nữa, e rằng tình huống sẽ có biến. Bất quá, đối phương là tiểu đầu mục của Tam Hà Bang, lại cứ ở trong căn cứ bát phái, chính mình khó mà tìm được cơ hội. Với thực lực của hắn, tùy tiện xông vào nơi ở của đối phương, mạnh mẽ chém giết, e rằng chỉ chuốc lấy cái chết. Nếu bị đám bang chúng vây quanh, cũng khó mà thoát khỏi. Tất cả còn cần phải mưu tính cẩn thận. Hắn chuẩn bị trước dò xét hành tung của đối phương, rồi mới tính toán sau. Rất nhanh, Lục Trường Sinh ra khỏi sân nhỏ, hướng về phía phố đi tới. Hắn cố nén mùi vị khó chịu trên đường, một đường đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, liền đến một chỗ rẽ, bên cạnh có sân nhỏ. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi đối thoại quen thuộc. Hắn lập tức dừng bước, thò đầu ra lặng lẽ quan sát. Một trong số đó chính là Triệu Nhị Hổ, mục tiêu mà hắn muốn tìm, người này còn mang theo hai tên người hầu. Hổ gia, tiểu tử trong nhà thực sự không có tiền. Một gã thanh niên nam tử mặc áo vải thô quỳ rạp trong viện, khổ sở cầu xin tha thứ. Hừ, giấy trắng mực đen rõ ràng, lẽ nào ngươi muốn quy nợ? Tam Hà Bang ta đâu dễ chơi. Triệu Nhị Hổ tay cầm chứng tử, một cước đá văng nam tử trước mặt, vẻ mặt khinh thường quát lên. Hai gã người hầu khác cũng lộ vẻ mặt mèo vờn chuột. Trần Viễn nắm chặt vào áo, hai mắt đỏ bừng, trong lòng đầy lửa giận. Phụ thân của hắn cũng mất tích trong một vụ việc ở Tiêu cục một tháng trước, vì vậy mà hắn có được một khoản bạc. Tam Hà Bang Triệu Nhị Hổ liền tìm đến cửa, còn mang theo chứng tử mà hắn thiếu ở sòng bạc trước đó. Nhưng mà, số tiền lãi đã tăng lên đến con số trên trời, tiền gốc chỉ có 2 lượng bạc, lúc này đã lãi chồng lãi hơn 10 lượng bạc, coi như bán thân cũng không trả nổi. Giờ khắc này, hắn biết mình đã bị gài bẫy. Vô cùng hối hận vì đã dính vào thói đánh bạc, mới khiến đối phương có cơ hội lợi dụng. Hiện tại, dù có đi báo quan cũng chẳng đích gì. Tiểu tử, thiếu nợ thì phải trả tiền, đạo lý hiển nhiên, tiền lãi này chúng ta đã nói rõ. Triệu Nhị Hổ vẻ mặt nửa cười nửa không. Lẽ nào ngươi muốn có kết cục giống như tên Lục gia tiểu tử kia? Lục Trường Sinh ở góc nhà nghe được lời này, sắc mặt lạnh đi. Đời trước, hắn chính là bị tính kế đến chết bằng cách tương tự. Xem ra, đối phương đã theo dõi không ít người. Trần Viễn nghe vậy, sắc mặt sợ hãi, dập đầu làm nhảm, ta sẽ mau chóng trả hết. Hai nhà chỉ cách nhau hai con phố, hắn và Lục Trường Sinh cũng có biết. Vài ngày trước nghe nói về chuyện của đối phương, hiện tại thấy Triệu Nhị Hổ muốn giết chết mình, tự nhiên vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này, trong nhà Trần Viễn, thê nữ nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy ra. Một người mặc áo vải thô, là một mỹ phụ, đi đến bên cạnh Trần Viễn, sắc mặt vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, dáng vẻ lại không tồi, nửa thân trên có lồi có lõm, rất có sức hấp dẫn. Mỹ phụ trong tay còn dắt một thiếu nữ mười mấy tuổi. Hai mẹ con gắn bó, thiếu nữ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại danh của Tam Hà Bang, các nàng đều biết, những người này xảo trá, không chuyện ác nào không làm, khiến người ta chán ghét tột cùng. Bây giờ đối phương theo dõi cả nhà bọn họ, khiến mấy người đều có chút tuyệt vọng. Một số người trên đường phố gần đó cũng nghe thấy động tĩnh, nhao nhao đi tới. Mọi người lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt chết lặng. Hôm nay ngươi không trả nổi tiền, vậy trước tiên thu chút lãi, bắt thê nữ của ngươi gắn nợ, nếu không thì cho ngươi đi khu mỏ đào gạo. Triệu Nhị Hổ nhìn thấy mỹ phụ xuất hiện, ánh mắt sáng rực. Hắn chơi không ít đàn bà, loại mỹ phụ thành thục, đoan trang này vẫn là rất hiếm thấy, khiến hắn hứng thú tăng lên. Mấy ngày sau đó, Lục Trường Sinh vẫn cẩn thận giám thị hành tung của đối phương. Triệu Nhị Hổ người này lại có chút cẩn thận, luôn mang theo hai gã người hầu. Ban ngày, hắn đều hoạt động trong phạm vi thế lực của Tam Hà Bang, mỗi ngày ngoài việc ức hiếp phụ nữ, chính là thu phí bảo kê, rất kiêu ngạo. Đến buổi tối, hắn lại nghỉ ngơi trong bang, khiến Lục Trường Sinh khó mà tìm được cơ hội. Tam Hà Bang là một bang phái lớn, bang chủ chí ít cũng phải ở cảnh đoán cốt trở lên, Lục Trường Sinh cũng không dám xâm nhập vào khu vực trung tâm của đối phương. Chỉ cần sơ sẩy, cũng sẽ bị trạm gác ngầm phát hiện, đến cả chạy trốn cũng rất khó. Nhưng mà, qua nhiều ngày quan sát, cũng phát hiện ra một manh mối. Lục Trường Sinh phát hiện người này vậy mà có quan hệ không rõ ràng với Trương Quả Phụ ở bên đường. Hai người thường xuyên liếc mắt đưa tình, Triệu Nhị Hổ thậm chí còn sàm sỡ Trương Quả Phụ, nhưng không thấy nàng phản kháng. Hai người hiển nhiên có gian tình. Sau khi phát hiện ra điều này, Lục Trường Sinh thay đổi suy nghĩ, bắt đầu để mắt đến Trương Quả Phụ. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều nằm ở góc tường, nhìn chằm chằm sân nhỏ của Trương Quả Phụ. Nhưng mà, vẫn không thấy Triệu Nhị Hổ xuất hiện. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ phỏng đoán của ta sai lầm? Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ 5. Ngày này, đêm khuya, đêm đen gió lớn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hai bên đường phố không có một bóng người, chỉ có tiếng quạ kêu thỉnh thoảng vọng đến. Toàn bộ đường phố có vẻ hơi quỷ dị. Lục Trường Sinh lặng lẽ trốn ở góc, nhìn chằm chằm sân nhỏ phía trước, không dám lơi lỏng chút nào. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn từ cuối đường phố đi tới, bước đi vô cùng nhẹ nhàng. Người này chính là Triệu Nhị Hổ. Triệu Nhị Hổ trong tay còn cầm một thanh trường đao, bước nhanh vào trong sân. Sau nhiều ngày Lục Trường Sinh mai phục, đối phương cuối cùng đã xuất hiện ở nơi này. Người này quả thật cẩn thận, ngay cả đi trộm hương thiết ngọc cũng mang theo binh khí. Trong lòng Lục Trường Sinh không ngừng cười lạnh. Hôm nay chính là ngày chết của đối phương. Chương 10, chém giết chương 10, chém giết. Nhìn thấy đối phương đi vào sân nhỏ, Lục Trường Sinh cũng không đợi, bắt đầu thong thả chờ đợi. Hắn dự định chờ đối phương làm xong việc, đến đêm khuya sẽ ra tay lần nữa. Đến lúc đó, mới là lúc Triệu Nhị Hổ lơ là nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Bên trong sân, ngọn đèn dầu bắt đầu tắt. Lục Trường Sinh đội mặt nạ, lấy ra đao giết heo, nhanh chóng bước về phía sân nhỏ. Đi đến tường rào, hắn thả người nhảy lên, liền nhảy vào giữa sân. Từ sau khi đột phá luyện bì, sức bật của hắn trở nên vô cùng đáng kinh ngạc. Hàng rào tường cao hơn một thước, hắn ung dung vượt qua. Sau khi vượt qua tường rào, Lục Trường Sinh nhanh chóng đi về phía ngoại thất. Ba hắn một cước đá văng cửa gỗ, trước ánh mắt không thể tin nổi của Triệu Nhị Hổ và Trương Quả Phụ, đột nhiên xông tới trước mặt hai người, giơ đao giết heo lên, hung hăng chém tới. Ngay cả không khí cũng truyền đến tiếng va chạm kịch liệt. Hắn cũng không chọn cách mở cửa lén lút, bởi vì tình hình trong phòng hắn không quen thuộc, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Huống chi, loại cửa gỗ cũ kỹ này, việc mở cửa cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Không tốt, có cường giả tập kích. Cảm ứng được đao phong lập tới, Triệu Nhị Hổ vẻ mặt kinh hãi. Hắn không nhớ rõ mình đã đắc tội võ giả từ khi nào. Bản thân hắn luôn luôn cẩn trọng, không bao giờ kết thủ với bất kỳ võ giả nào, cùng lắm chỉ là ước hiếp một ít dân thường. Thời gian cấp bách, hắn không kịp nghĩ nhiều, trước ánh mắt tuyệt vọng của Trương Quả Phụ, trực tiếp nhặt lấy đối phương, ném ra phía trước. Lúc này, dưới tình thế nguy hiểm đến tính mạng, chuyện nữ nhân không còn quan trọng, chỉ cần có thể ngăn cản người đến nửa nhịp thở đã là thành công. Tiếp theo, hắn nhanh chóng cầm lấy trường đao bên giường, chuẩn bị lập tức phản kích. Hắn luôn có một bí mật giấu trong lòng, một năm trước, bản thân hắn đã đột phá luyện bì, hơn nữa trong tay có bảo đao, cho dù người đến cũng là luyện bì võ giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lão tử hôm nay xem ngươi chết như thế nào. Trong lòng Triệu Nhị Hổ tràn đầy lửa giận. Dầm dầm lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Trương Quả Phụ trực tiếp bị chém thành hai nửa, ngã xuống đất, máu tươi phun ra ngoài. Sát mặt Lục Trường Sinh lạnh lùng cực cùng, không hề lưu tình. Đao giết heo vẫn khí thế không giảm, chém về phía Triệu Nhị Hổ. Giết. Có Trương Quả Phụ làm chậm trễ, Triệu Nhị Hổ cuối cùng có một tia cơ hội thở dốc, hắn cũng chém ra một đao, quanh thân sát khí bắn ra. Cây trường đao trong tay hắn là một kiện bảo đao gần mất luyện, tốn không ít tiền mới mua được. Kẻ đến lại dám cùng hắn đối đầu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong lòng hắn cũng tràn đầy tự tin. Trong bóng đêm, hai người mặc dù không thấy rõ gò má của đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm của đối phương. Khi Triệu Nhị Hổ ra tay, Lục Trường Sinh đã phát hiện ra, đối phương quả nhiên là luyện bì võ giả, binh khí trong tay cũng có chút bất phàm. May mắn thay, hắn không hề lỗ mãng, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Giang giác trong chốc lát, song phương chạm trán. Trường đao của Triệu Nhị Hổ trực tiếp bị chém đứt, đoạn miệng bóng loáng. Tiếp theo, đao giết heo trong tay Lục Trường Sinh vẫn khí thế ngất trời chém về phía Triệu Nhị Hổ. Trước ánh mắt không thể tin nổi của đối phương, kèm theo tiếng thét thảm thiết, một cái đầu lâu cực lớn bay lên cao. Máu tươi phun trào nhuộm đỏ tấm giường gỗ. Thân thể không đầu của Triệu Nhị Hổ chậm rãi cắm xuống đầu giường. Hô Lục Trường Sinh thở phào một hơi, hôm nay nếu không phải nhờ có Bách Đoán Sát Trư đao trong tay, e rằng còn phải tốn chút sức lực. Nếu như không cẩn thận để đối phương trốn thoát, vậy thì thất bại trong gang tấc. Xem ra, binh khí đối với việc tăng cường thực lực vẫn rất đáng kể. Điều này cũng khiến hắn có một hiểu biết mới về con đường nâng cao thực lực trong tương lai. Bản thân cảnh giới võ đạo là tất cả căn bản, ngoài ra, binh khí và võ học cũng vô cùng quan trọng, còn có cả phương pháp di chuyển cũng rất then chốt. Nếu đánh không lại còn có thể trốn, sống sót mới có hy vọng lật ngược tình thế. Một lát sau, hắn thu hồi binh khí, đi đến trước mặt Triệu Nhị Hổ. Hắn cẩn thận lục soát trong lòng đối phương một lát, tìm thấy một sấp ngân phiếu và một quyển sách, rồi cất vào trong ngực. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm. Buổi sáng sớm, trong sân của Trương Quả Phụ đã có rất đông người tụ tập. Trong đó cũng không thiếu bang chúng của Tam Hà Bang, người hầu của Triệu Nhị Hổ cũng bất ngờ xuất hiện trong hàng ngũ đó. Rốt cuộc là ai đã làm? Một nam tử hắc y chỉ vào thi thể không đầu trên mặt đất, vẻ mặt sát khí. Lại có người dám ở trong phạm vi thế lực của Tam Hà Bang, sát hại bang chúng của họ. Đây quả thực là khiêu khích trần trụi đối với bọn họ, không giết chết hung thủ, uy tín của bang phái họ sẽ đi về đâu? Một đám bang chúng liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao cúi đầu. Mọi người đều không biết Triệu Nhị Hổ đã đắc tội với Đường Cường đạo nào, chỉ có thể giả chết, ngậm miệng không nói. Hừ, việc này ta sẽ báo lên đường chủ. Nam tử hắc y lìa lạnh giọng nói. Đúng lúc này, Trần Viễn Tử trong đám người bước ra. Chết, chết. Tốt, tốt. Ánh mắt hắn đờ đẫn, vẻ mặt ngốc điếc. Ánh mắt của nam tử hắc y lìa lạnh lẽo, nhưng không phát tác, trực tiếp đi ra sân nhỏ. Chỉ là, vào ngày thứ hai, có người phát hiện Trần Viễn ngã xuống danh nước bẩn, mặt mũi bị chuột gặm ăn một mảng, vô cùng đáng sợ. Theo thời gian hai ngày trôi qua, việc tiểu đầu mục của Tam Hà Bang bị giết cũng lan truyền. Một số hàng xóm láng giềng nhao nhao nói ra, vỗ tay tán thưởng, cảm thán rằng đối phương cuối cùng cũng gặp báo ứng. Triệu Nhị Hổ ở trong khu vực này không việc gác nào không làm, sớm đã khiến mọi người căm hận vô cùng. Hiện tại có võ đạo cao thủ ra tay chém giết đối phương, tự nhiên khiến mọi người vui vẻ không thôi. Tam Hà Bang, trụ sở Phong Lôi Đường. Trong một đại điện, một người trung niên nam tử ngồi trên ghế, hai chân dạng ra. Nam tử thân hình cao lớn, mặc quần áo màu đỏ, ánh mắt như điện, quanh thân sát khí mười phần. Đã điều tra ra là ai làm chưa? Vương Dũng lạnh giọng nói. Là một đường chi chủ, chưa từng có ai dám tát vào mặt hắn như vậy. Ngay cả đầu lâu bang chúng của mình cũng bị chém xuống. Triệu Nhị Hổ luôn được hắn coi trọng, còn đem cả tỷ tỷ của mình dâng cho hắn. Hai bên thuận thế trở thành người một nhà. Dưới sự giúp đỡ của hắn, đối phương càng đột phá luyện bì, thực lực tăng vọt. Không ngờ trong nháy mắt đã bị giết, điều này khiến Vương Dũng tức giận không thôi. Mấy ngày nay, tiểu thiếp của hắn nhưng đã làm loạn rất nhiều, không tìm được hung thủ thì không xong. Bẩm đương chủ, tạm thời vẫn chưa điều tra rõ. Nam tử hắc y quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính. Toàn lực truy tra việc này, tìm được người này, giết cả nhà đối phương, mang đầu lâu về đây. Trong mắt Vương Dũng, sát khí bắn ra. Sau đó, hắn quát tay, bảo nam tử rời khỏi nơi này. Thuộc hạ tuân lệnh. Vương thủ nhân gật đầu thật mạnh, sau đó xoay người ra khỏi đại điện. Việc này để hắn, một vị hộ pháp đi truy xét, cũng rất thích hợp. Nói vậy, thực lực của hung thủ cũng chỉ là cảnh giới luyện bì. Với tu vi võ đạo luyện nhục cảnh của hắn, đủ để chém giết đối phương. Bên trong phòng ngủ, Lục Trường Sinh lấy ra chiến lợi phẩm, bắt đầu kiểm kê. Một sấp ngân phiếu lặng lẽ nằm trên bàn. Hắn đếm, khoảng 100 lượng ngân phiếu. Đây đã là một khoản tiền lớn, khiến hắn có chút mừng rỡ. Tiếp theo, hắn có thể cải thiện thức ăn của mình, cuối cùng không cần phải ăn bánh nướng đen trong thời gian dài. Tiếp theo, hắn rời ánh mắt về phía một bên thư tịch. Thiết Thối Công. Ba chữ to lớn lặng lẽ khắc trên địa. Lại là một phần bí tịch võ đạo. Lòng Lục Trường Sinh chấn động, bắt đầu cẩn thận lật xem. Bộ công pháp này so với Thiết Bố Sam đã học thì tinh diệu hơn một chút. Lạ tạ rất nhanh, trong phòng truyền đến từng trận âm thanh đọc sách. Nửa canh giờ trôi qua, Lục Trường Sinh hoàn toàn đắm chìm trong công pháp. Bộ công pháp này vô cùng hoàn chỉnh, không chỉ có công pháp đồ phổ, mà còn có cả cách phối hợp tam thuốc, giá trị không nhỏ. Xem ra, phần công pháp này chính là Triệu Nhị Hổ tu hành. Công pháp này, coi như bản thân hắn không dùng được, sau này cũng có thể dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Ngay khi Lục Trường Sinh đọc đến trang cuối cùng, một luồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện trong hư không. Chỉ thấy một cột công pháp có biến hóa. Công pháp Thiết Bố Sam, Đại Thành Năm, Thiết Tối Công, nhập môn 1, chỉ cần đọc qua một lần, vậy mà trực tiếp nhập môn công pháp. Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Việc này chắc chắn có liên quan đến tiếp trước Đại Thành Thiết Bố Sam của hắn. Phần da thịt ở chân của hắn đã sớm bắt đầu lột xác, tiết kiệm được việc phải nhập môn lần nữa. Hắn nhìn một chút cột công pháp, phía sau lại xuất hiện lựa chọn dung hợp. Chẳng lẽ? Lục Trường Sinh có chút mong đợi. Theo suy đoán của hắn, sau này chỉ cần có số lượng lớn công pháp võ đạo là có thể không ngừng dung hợp tiến hóa, cho đến khi thôi diễn Thiết Bố Sam đến cực hạn. Từ nay về sau, thu thập công pháp võ đạo cũng trở thành mục tiêu chính của hắn. Nhưng lúc này, điểm nguyên năng của bản thân lại thiếu hụt, tạm thời vẫn không thể nghiệm chứng. Chương 11, Trấn Yêu Ti chương 11, Trấn Yêu Ti. Lục Trường Sinh thu hồi công pháp bí tịch, ngồi ở đầu giường lặng lặng suy tư về kế tiếp dự định. Chính mình chém giết Triệu Nhị Hổ sự tình khẳng định lừa không được bao lâu, Tam Hà Bang sớm muộn cũng sẽ phát hiện mánh khóe. Hắn xưa nay sẽ không xem nhẹ bất kỳ thế lực nào. Đối phương có thể sừng sững nhiều năm không ngã, năng lực tình báo vẫn là hết sức kinh người. Nếu như mình bị điều tra ra, đem đối mặt đối phương vĩnh viễn bị giết, Tam Hà Bang tùy tiện một vị đường chủ xuất thủ, thì không phải là mình có thể ngăn cản. Trừ phi mình thực lực có thể bay tốc độ để thăng, bằng không tuyệt không còn sống khả năng. Giờ khắc này, trong lòng hắn phát lên một tia cảm giác cấp bách, xem ra nhất định phải thêm vào một phe thế lực. Lục Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc đích. Dựa theo tự thân hiện tại tình huống, tuyệt đối vô pháp đối kháng một thế lực, chỉ có thể lựa chọn dựa thế. Toàn bộ Xương Bình huyện ngoại thành có hai đại bang phái, ngoại trừ Tam Hà Bang chính là Hải Sa Bang, còn có Tam Đại Tiêu Cục cùng Tứ Gia Bản Địa Cường Hào thế lực. Đương nhiên, cường đại nhất vẫn là Quan Phương thế lực. Lục Trường Sinh trước tiên liền buông tha này mấy nhà thế lực, đem ý nguyện đặt ở Quan Phương bên trong. Lấy hắn luyện bị võ giả thực lực, coi như thêm vào bang phái cùng tiêu cục, cũng có thể chỉ là một cái tiểu đầu mục. Đối phương có thể hay không chịu nổi Tam Hà Bang áp lực còn khó nói, thậm chí còn khả năng bán đứng chính mình. Sự lựa chọn của hắn cũng chỉ có Quan Phủ Nhất Phương. Toàn bộ Xương Bình huyện Quan Phương chia làm hai cổ thế lực, ngoại trừ huyện nha Huyền Giáp Quân, chính là Trấn Yêu Ti. Huyền Giáp Quân thuộc sở hữu huyện ủy thống lĩnh, thuộc về huyện tôn phạm vi thế lực, mà Trấn Yêu Ti thì là độc lập tại cả huyện nha hệ thống ở ngoài, tự thành nhất phái. Từ Đại Chu Thái Tổ càn quét ngàn vạn yêu tà, khai sáng vương triều tới nay, liền thành lập Trấn Võ Vệ bắt đầu giám sát thiên hạ. Trải qua hơn trăm năm phát triển cùng diễn biến, mới tạo thành bây giờ Trấn Yêu Ti. Không quá gần chút năm bởi vì Trấn Yêu Ti phong mang quá mức, bị một ít chèn ép, nhưng là vẫn như cũ thuộc về cường thế nha môn. Trấn Yêu Ti chức trách chính là phối hợp huyện tôn tra xét toàn huyện giặc cướp, còn có giải quyết một ít dị thường khó giải quyết sự kiện. Đi qua những ngày qua luyện võ, nhãn giới của hắn đều mở rộng không ít. Thế giới này hoàn toàn không phải nhìn đơn giản như vậy. Không ít người không giải thích được mất tích, hơn nữa Trấn Yêu Ti tồn tại, để cho Lục Trường Sinh mơ hồ có chút suy đoán. Sợ rằng có một đầu thế lực thần bí từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Bất quá rời Trấn Yêu Ti nhận người còn một tháng tả hữu, kế tiếp chỉ cần đợi liền có thể. Chỉ cần mình có thể thuận lợi đi qua khảo hạch, thêm vào Trấn Yêu Ti, cái kia Tam Hà Bang tuyệt không dám ở trên mặt nổi đối với mình xuất thủ. Bằng không cái kia chính là đối với Đại Chu triều đình khiêu khích, trừ phi bọn hắn muốn được triều đình tẩy trừ. Mấy năm này mặc dù triều đình ngày càng thế nhỏ, nhưng là không phải một bang phái có thể trêu chọc. Tại xác định kế hoạch kế tiếp sau, Lục Trường Sinh hơi chút thở dài một hơi. Hắn đầu tiên là đi chủ phòng tùy tiện lấy chút đồ ăn, tiếp lấy đi tới giữa sân bắt đầu luyện đao. Tại có thuộc tính tu cải khí sau, hắn vẫn không có hoàn toàn buông tha tự thân tu luyện. Đây cũng là phòng ngừa chủ đáo, nếu như ngày nào đó tu cải khí cách mà đi, cũng không trở thành hoàn toàn không có manh mối. Mấy ngày kế tiếp thời gian đều tại Lục Trường Sinh khổ tu trung độ qua. Ngày này, sáng sớm, ngay tại Lục Trường Sinh vừa mới ăn xong điểm tâm lúc, Phương Tỉnh tỷ đệ bỗng nhiên hướng về nhà mình giữa sân đi tới. Sắc mặt hai người có chút nghiêm trọng, phảng phất xảy ra đại sự gì. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phương Tỉnh mang theo Phương Đạo bước nhanh tới. Hôm qua Ô Lâm trấn một chỗ thôn làng ra quái sự, người trong thôn toàn bộ lạ lùng mất tích. Giọng nói của nàng mười phần trầm thấp. A đệ những ngày qua ngàn vạn lần không nên đi bên ngoài thành. Ta biết. Lục Trường Sinh sắc mặt dùng mình. Lại là một chỗ lạ lùng mất tích đáng kiện, để cho tâm hắn sợ không thôi. Toàn bộ Đại Chu thế cục mấy năm này càng phát ra rung chuyển. Một cổ manh liệt bóng ma một mực quanh quẩn ở trong lòng không tiêu tan. Càng là tra xét một ít manh mối, càng là để cho hắn không gì sánh được lạnh lẽo. Xem ra tất cả chỉ có tại thêm vào Trấn Yêu Ti sau, mới có thể biết thế giới chân tướng. Lục Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Phương Tình bỗng nhiên thở khẽ u lan, nghe đạo đệ nói tới, ngươi đã võ đạo nhập môn, rồi thực sự trở thành võ giả cũng không xa. Những bạc này cho ngươi đi mua chút thân thể bồi bổ thân thể. Nói xong, nàng lấy ra một túi đồng tiền đặt ở trên bàn đá. Một đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn Lục Trường Sinh, hiện lên từng tia mong đợi. Trong lòng hắn, Lục Trường Sinh lãng tử hồi đầu không còn quyến luyến câu lan độ phượng, bắt đầu nỗ lực luyện võ, còn có một tia thành tựu, để cho hắn vui mừng không thôi. Nói vậy Lục Thúc dưới suối mà biết, cũng nên cảm thấy an ủi. Đa tạ tình tẩu tẩu, tâm ý của ngươi ta lĩnh, cha lưu lại cho ta qua một chút bạc. Lục Trường Sinh mỉm cười, trong lòng có chút tình cảm ấm áp. Hắn trực tiếp cự tuyệt đối phương, những cái kia bạc đối phương sợ rằng tích toàn chừng 10 năm. Trong tay mình còn có 100 lượng ngân phiếu, đợi qua danh tiếng liền có thể đi đổi. Hắn cũng không có cho đối phương nói rõ, liền tự thân trở thành võ giả một chuyện cũng không có báo cho hai người. Vậy được rồi, ngươi luyện công phải cẩn thận một chút, nếu như vô pháp trở thành võ giả, tìm cái sinh kế cưới một phòng lao bà. Phương Tình ánh cười, khiến người ta say mê. Lục Trường Sinh cũng không giải thích, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, mấy người lại giao lưu chốc lát, cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, hai tỷ đệ liền cáo từ rời đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới buổi tối. Lục Trường Sinh nằm ở trên giường, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tu cải khí không gian. Mấy ngày trước, dị thú xuyên sơn giáp thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời bắt đầu thăm dò cả tòa Tiểu Vân Sơn. Hắn cũng không có khống chế xuyên sơn giáp, chỉ là làm cho đối phương tự do hành động. Lúc này hắn có chút mong đợi, hy vọng đối phương có thể lục soát một ít đồ tốt, vừa lúc có thể bổ sung một chút tự thân thiếu nguyên năng điểm. Lục Trường Sinh đem ánh mắt chuyển qua hệ thống không gian, chỉ thấy hơn 10 cây thảo dược lặng lặng nằm ở trong đó, hiện lên ánh sáng nhạt. Hắn sắc mặt vui vẻ, xem ra Tiểu Vân Sơn tài nguyên coi như phong phú, chỉ là vài ngày thời gian liền lại có một ít thu hoạch. Tiếp lấy hắn lập tức đem những thứ này thảo dược lấy ra, đặt ở mép giường, dùng hệ thống bắt đầu từng cái quét nhìn. Hòa Vân Hoa, dược linh 30 năm, chủ trị hư lao chứng bệnh ú ảnh thảo, dược linh 20 năm hoàn tình, dược linh 60 năm. Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền sẽ tất cả thảo dược toàn bộ quét nhìn một lần. Trong đó vượt lên trước 50 năm trở lên thảo dược có 8 cây. Hắn cầm lấy khối kia hoàn tình, đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Cảm ứng được không biết năng lượng có hay không hấp thu. Hấp thu. Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu đồng ý, lúc này, trong tay hoàng tinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bảng thuộc tính bên trên nguyên năng điểm đã gia tăng rồi 2 điểm. Hắn sắc mặt vui vẻ, xem ra chỉ cần vượt lên trước 50 năm trở lên dược liệu, đều có thể hấp thu thành nguyên năng điểm, mà tiếp cận 100 năm dược liệu thì có thể hóa thành 6 điểm nguyên năng điểm. Còn như cả người có tuổi phân thảo dược, tạm thời còn không có gặp phải. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh đem 8 cây linh dược toàn bộ hấp thu, biến thành 16 điểm nguyên năng điểm. Nhìn chữ số điên cuồng tăng trưởng, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ cần xuyên sơn giáp dị thú một mực tại sâu trong núi lớn thăm dò, vậy thì có liên tục không ngừng thảo dược hóa thành nguyên năng điểm, để cho thực lực bản thân hỏa tốc để thăng. Cái khác võ giả coi là cấm khu sơn mạch, đều muốn trở thành hắn vườn rau. Cái này khiến Lục Trường Sinh trong lòng có chút kích động, nắm thật chặt quyền đầu. Những thứ này 50 năm trở xuống thảo dược cũng có thể bán của cải lấy tiền mặt thành bạc, dùng để cải thiện sinh hoạt cũng không tệ. Còn như cao giai thảo dược, dùng bạc cũng rất khó mua được. Một lát sau, Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, ngủ thật say. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lục Trường Sinh rửa mặt sau, sẽ đến giữa sân. Tại tu luyện một hồi đạo pháp, nóng người sau, trực tiếp mở ra bảng thuộc tính. Hiện tại có nguyên năng điểm sau, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu tăng thực lực lên. Chương 12, Thiết Bố Sam Viên Mãn chương 12, Thiết Bố Sam Viên Mãn Lục Trường Sinh trực tiếp hướng về Thiết Bố Sam phía sau dấu cộng điểm tới. Nguyên năng điểm trong nháy mắt giảm bớt 8 điểm. Theo một dòng nước ấm từ trong cơ thể hiện lên, hắn phảng phất đưa thân vào một tòa trong không gian thần bí, bắt đầu ngày đêm không ngừng tu luyện Thiết Bố Sam. Năm thứ nhất ngươi mỗi đêm ngày khắc khổ tu hành, tiến triển nhanh chóng tu hành 5 năm sau, ngươi đem Thiết Bố Sam luyện đến đại thành 50 hiệu quả dần dần chậm khổ tu 10 năm sau, ngươi đem Thiết Bố Sam tu luyện đến 70 vẫn không có bung lòng 20 năm sau, ngươi rốt cục đem Thiết Bố Sam tu hành đến viên mãn. Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt chỗ sâu phảng phất có thời gian lưu chuyển, 10 phần thâm thúy. Hắn nắm quả đấm một cái, một cổ cường đại lực lượng xông lên đầu. Trên thân thể bị mô đều tản ra màu đồng cổ ánh sáng, lực phòng ngự hết sức kinh người. Bằng vào hắn khắc khổ tu hành, rốt cục đem Thiết Bố Sam tu luyện viên mãn, cảnh giới cũng đạt tới đồng bị giai đoạn. Hắn nhìn về phía trước bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Tuổi tác, 20, 80. Cảnh giới, đồng bị. Võ học, Thiết Bố Sam, viên mãn, thiết tối công, nhập môn 1, kỹ năng, trụ cột đao pháp, đại thành. Trang bị, bách đoán sát chư lao, hồng. Trạng thái, tốt đẹp. Nguyên năng điểm, 8. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp. Thiết Bố Sam phía sau vẫn còn có dấu cộng. Nhìn màu xám cho dấu cộng, Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Lẽ nào viên mãn cũng không phải là luyện bị cực hạn? Cái này khiến trong lòng hắn có chút ý tưởng. Võ đạo càng hướng về phía trước tu hành, càng là gian nan, bất quá mỗi lần sau khi đột phá chỗ tốt kinh người, liền thọ mệnh đều sẽ tăng cường một mạng lớn. Bởi vì võ đạo mới thành lập, thân thể hắn thiếu hụt cũng nhận được bổ túc, thọ mệnh đạt tới 80 năm tả hữu. Luyện bị chính là một cái võ giả lúc đầu giai đoạn, cũng là căn cơ, nếu như đem căn cơ đánh càng vững chắc, tiềm lực dĩ nhiên là càng cao. Tại đồng bậc lúc, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Cái này khiến Lục Trường Sinh càng phát ra chờ mong kế tiếp biến hóa. Không chỉ có như vậy, còn có công pháp dung hợp cái nút chờ đợi mình nghiệm chứng. Bất quá bây giờ tự thân nguyên năng điểm sợ rằng không đủ, liền Thiết Bố Sam đều không thể lần nữa đề thăng. Chỉ là đem đề thăng tới viên mãn, liền tiêu hao 8 điểm nhiều, nếu như lần nữa tăng lên một cấp, sợ rằng tiêu hao càng thêm kinh người. Hắn cần đại lượng nguyên năng điểm. Nghĩ vậy, Lục Trường Sinh đi tới phòng trong, bắt đầu chia ra một luồng ý thức, hướng về xuyên sơn giáp đầu đi. Thừa dịp trấn yêu ti tuyển nhận võ giả còn có chút thời gian, hắn chuẩn bị lần nữa thăm dò dưới Tiểu Vân Sơn. Nhìn một chút có thể hay không lại tìm kiếm được một ít đồ tốt. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lục Trường Sinh phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ lòng đất không gian. Xung quanh một vùng tăm tối, đều là ướt át bùn đất, tràn đầy đại lượng đất mùi cùng cỏ thơm khí tức. Đây là một tòa cách mặt đất hơn 10m không gian, hết sức an toàn. Xung quanh mấy chục thước bốn phương thông suốt, phảng phất một tòa pháo đài dưới đất. Xem ra mấy ngày nay xuyên sơn giáp cũng không có nhàn rỗi, đem xảo huyệt đều được đào lên. Lục Trường Sinh cũng không có vội vã hành động, ngược lại bắt đầu tinh tế tra xét xuyên sơn giáp ký ức. Một lát sau, hắn sơ bộ biết cả tòa Tiểu Vân Sơn tình huống căn bản. Đỉnh núi xung quanh hơn 10 dặm bị một đám manh thú chiếm giữ, so sánh chân núi, đỉnh núi dược liệu năm tuổi cũng càng thêm chân quý. Số lượng cũng nhiều không ít. Những manh thú kia cũng đem đại bộ phận dược liệu bảo vệ. Bọn họ cũng đều biết những vật này đối với tự thân chỗ tốt không nhỏ. Nhao nhao đem trở thành độc chiếm. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, gần một cái đào đất điểm kỹ năng. xuyên sơn giáp móng vuốt bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, bóc ra. Một lát sau, một đôi móng vuốt hóa thành màu đồng cổ, tản ra hơi yếu sáng bóng, độ cứng nổi bật mạnh lên một mảng lớn. Dị thú bảng thuộc tính cũng có biến hóa. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp, bạch. Đẳng cấp, một kỹ năng, đào đất, hoàn mỹ, hộ giáp cường hóa, hoàn mỹ. Nguyên năng điểm, 6. Lục Trường Sinh giơ lên móng vuốt, về phía trước bùn đất đào đi. Sàn sạt mấy hơi thở thời gian, đại lượng bùn đất bị đào xuất động bên ngoài, tốc độ so với chưa đột phá trước phải nhanh hơn chừng gấp đôi. Sau khi đột phá kỹ năng quả nhiên lợi hại rất nhiều. Lục Trường Sinh có chút mừng rỡ. Đào đất làm căn bản kỹ năng, liên quan đến lấy này là dị thú sinh tồn, tự nhiên cực kỳ trung quy muốn. Không chỉ có như vậy, tại đào đất tốc độ tăng nhiều sau, siêu tầm lòng đất phạm vi cũng có thể tiến thêm một bước mở rộng. Hắn thậm chí có thể không ra mặt đất, là có thể đem một ít linh dược an toàn thu thập. Đương nhiên, một ít sinh trưởng trên mặt đất linh dược, hay là muốn trên mặt đất thu. Tốc độ tăng nhiều sau, Lục Trường Sinh nhiệt tình mười phần, hắn đi tới cách mặt đất cuối cùng xa 5-6 mét chỗ không gian, bắt đầu bật hết hỏa lực, về phía trước đào hầm lò lấy. San sát một đầu dài dài đường hầm trong lòng đất không gian bên trong rất nhanh thành hình. Thông hướng phía trước không biết khu vực. Đào móc sau nửa canh giờ, một đạo mùi thơm ngát đột nhiên bay tới, để cho tinh thần hắn chấn động. Hấp dẫn. Lục Trường Sinh hai tay rất nhanh vung dậy, tăng tốc đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ đến một bụi cỡ nhỏ nhân sâm trước. Nhân sâm chỉ có hơn nửa lớn chừng bàn tay, sợi rễ 10 phần rồi rào. Hắn liếc mắt liền nhìn ra dược liệu năm tuổi. Chính là một bụi 60-70 năm người hai bên tham gia. Ngắn ngủi nửa canh giờ thì có thu hoạch, để cho Lục Trường Sinh lòng tin tăng nhiều. Trong lòng đất đào móc đi tới cũng là có thể được. Không chỉ có an toàn tính tăng lên rất nhiều, rốt cuộc không cần lo lắng manh thú xâm nhập. Lấy này là dị thú thân, tạm thời còn vô pháp ngăn cản những cái kia manh thú to lớn. Lục Trường Sinh trực tiếp đem người tham gia thu vào, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Hắn toàn lực cảm ứng xung quanh mùi, dựa vào dị thú khíu giác bén nhạy, trong lòng đất chung quanh điên cuồng đào móc. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng lên chính là 7 ngày trôi qua. Mấy ngày nay tới nay, Lục Trường Sinh một mực tại lòng đất thăm dò dữ liệu. Hắn có chút mất trí đem chọn tòa Tiểu Vân Sơn đỉnh đều đào thông. Xung quanh hơn 10 dặm đều lưu lại mình dấu chân. Toàn bộ lòng đất hóa thành một cái tứ thông bát đạt thông nhau đầu mối then chốt, bất quá chỉ có thể một mình hắn đi qua mà thôi. Đương nhiên, thu hoạch cũng là hết sức kinh người. Hắn hoài nghi chỉ cần là sinh trưởng trong lòng đất dữ liệu, sợ rằng bị tự thân đào được 7-8 thành, sau vài ngày thậm chí thu hoạch càng ngày càng ít. Xem ra toàn bộ Tiểu Vân Sơn chỉ những thứ này dữ liệu, còn lại chỉ có thể tới mặt đất tìm đòi. Lục Trường Sinh trốn một chỗ lòng đất, bắt đầu kiểm kê những ngày qua thu hoạch. Chỉ thấy hệ thống không gian bên trong chứa đầy tất cả lớn nhỏ dữ liệu, ánh sáng lấp loé không yên. Liên 100 năm tả hữu bảo dược đều có 2 cây. Theo thứ tự là một bội hà thủ ố cùng một bội hoàng tinh. Còn lại còn có 12 bội cây 50 năm trở lên dược liệu. Còn lại một ít 30 năm phần dược liệu lại có trên 100 bội cây. Bất quá những thứ này cũng chỉ có thể đổi thành bạc. Đi qua Lục Trường Sinh mấy ngày này bất kể ngày đêm thăm dò, toàn bộ Tiểu Vân Sơn bảo dược ở nơi này đều rõ ràng tại ngực. Lấy một bội 200 năm phân hỏa vân hoa chân quý nhất. Này gốc bảo dược hắn chính là tình thế bắt buộc. Đem đoạt tới tay sau, trong tay nguyên năng điểm đủ chính mình kiên trì một đoạn thời gian. Thực lực sau khi tăng lên, đối với Tam Hà Bang kế tiếp trả thù, hắn cũng càng có sức mạnh đến đường đối. Bất quá, thuốc này từ một bầy tuyết lang thủ hộ, đối phương có chút cảnh giác, một mực để cho mình tìm không được cơ hội. Đầu kia tuyết lang thủ lĩnh thực lực không tầm thường, chỉ so với trước đó đầu kia mãnh hổ phải kém một điểm, hơn nữa tộc quần trợ rút, ngay cả mãnh hổ cũng không dám đơn giản trêu chọc. Đám này tuyết lang cũng là Tiểu Vân Sơn mạnh nhất mãnh thú bầy. Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, hướng về tây bắc biên chạy trốn. Hắn chuẩn bị tới trước cái kia gia hỏa Vân Hoa địa điểm trốn, sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh đi tới Tiểu Vân Sơn góc tây bắc, một chỗ hoang nguyên lòng đất không gian. Gào khóc gào mỗi qua chốc lát, trên đỉnh đầu liền truyền đến từng trận tiếng sói tru. Cùng lúc đó, xung quanh khắp nơi đều tràn đầy một cổ mùi thơm lạ lùng. Liên lòng đất Lục Trường Sinh đều có thể rõ ràng ngửi được. Xem ra cây thuốc quý kia ngay tại đỉnh đầu hơn 10m chỗ. Tuyết Lang tính lực hết sức kinh người, hắn sắp tới gần Tuyết Lang về sau, liền tiệm nhập hơn 10m sâu lòng đất không gian. Lục Trường Sinh lặng lặng nằm ở lòng đất, cũng không sốt ruột, bắt đầu cùng đợi một cái cơ hội. Lúc này nếu như tự mình động thủ đào móc, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó tuyệt đối vô pháp thu thập thành công, ngược lại để cho tự thân rơi vào nguy hiểm. Hắn phòng trừng lấy đối phương tính lực, chính mình tối đa có thể đến gần mặt đất khoảng 7-8 mét. Đi lên nữa, trong lòng mình cũng có chút không có ngọn nguồn. Chương 13, bảo dược chương 13, bảo dược Lục Trường Sinh giống như một lão tay thợ săn giống như, trốn sâu trong lòng đất. Đói bụng liền gặm một ít rễ cây, khát liền uống một ít nước ngầm. Thẳng đến 5 ngày sau đó, hắn rốt cục nên đón một cái cơ hội. Ngày này, đêm khuya, mây đen che đỉnh, cuồng phong gào thét. Toàn bộ đỉnh núi phảng phất lâm vào một hồi mạt thế trong nguy cấp, vô số cổ mục bị gió lốc thổi điên cuồng lắc lư. Dầm dầm một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ngay sau đó, mưa to khuynh nhưng mà dưới, đem trọn cái Tiểu Vân Sơn bao phủ tại một mảnh mưa gió trên thế giới. Lục Trường Sinh lặng lặng nằm ở sâu trong lòng đất, cảm ứng được đỉnh đầu kinh lôi cùng mưa rền gió dữ, hắn biết mình cơ hội tới. Dựa vào lấy đêm mưa, hắn chậm rãi hướng về phía trước đảo lấy bùn đất. Bạo vũ cùng tiếng sấm che giấu tự thân mùi cùng động tĩnh, hắn một mực chui vào cách mặt đất chừng 1 mét mới ngừng lại được. Đồng thời tại cẩn thận cảm ứng tình huống chung quanh sau, liền lần nữa cẩn thận hướng về phía trước chui vào. San sát Lục Trường Sinh chậm rãi đi động. 1 mét chiều sâu, trực tiếp đảo một canh giờ lâu. Bởi vì tự thân chú ý cẩn thận, cũng không có bị những cái kia tuyết lang bầy phát hiện bất cứ gì thường nào. Bạo vũ âm thanh sấm sét như cũ tại tiếp tục. hoàn mỹ che giấu tự thân động tĩnh. Một tiếng vang nhỏ, ướt át bùn đất bị đào ra một cái hố nhỏ. Một cái nhỏ dài đầu lâu ló ra, nhìn chung quanh ở giữa, ánh mắt hiện lên trí tuệ chi quang. Đi qua Lục Trường Sinh không ngừng nỗ lực, rốt cục lộ ra mặt đất. Hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá xung quanh tràng cảnh. Một đoàn tuyết lang đang chiếm cư ở trung ương rừng cây, trung ương một đầu tuyết lang chừng cao hơn một thước, tứ chi tráng kiện không gì sánh được, trong mắt sát khí tràn ngập. Con thú này chính là đám này tuyết lang vương. Lục Trường Sinh bằng vào cửa động cùng đêm mưa yểm hộ, đối phương cũng không có phát hiện mình. Bất quá nếu như hắn xuất thủ thu thập, khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Đầu này tuyết lang vương rời tự thân cũng chỉ có hơn 10 thước khoảng cách. Bực này khoảng cách đối phương ngay lập tức liền đến. Bất quá cơ hội khó được, loại này thời tiết giông tố còn không biết khi nào có thể xuất hiện lần nữa, hắn cũng không khả năng buông tha. Tiếp lấy, hắn lại đem ánh mắt đặt ở đỉnh đầu hỏa vân hoa phía trên. Trong đêm đen hỏa vân hoa phảng phất một đoàn cỡ nhỏ hỏa diễm, coi như mưa rền gió dữ cũng không thể đem triệt để tắt. Chín mảnh cánh hoa tản ra hơi yếu ánh sáng, từng sợi hương thơm xông vào mũi. Lục Trường Sinh trong lòng suy tư về, hắn nhất định phải tiếp xúc được đóa hoa, dùng mấy hơi thở thời gian mới có thể thu thập thành công. Nếu như mạnh mẽ xuất thủ, sợ rằng trên đường sẽ bị đầu kia tuyết lang vương cắt đứt. Hắn chậm rãi trốn vào trong hầm, bắt đầu đợi thời cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ trôi qua, đêm càng thêm thâm trầm. Mưa rền gió dữ phảng phất vĩnh viễn không thôi. Đúng lúc này, đầu kia tuyết lang vương đứng dậy run lên ướt át bộ lông, sau đó hướng về phía sau một chỗ dưới cây lớn đi tới. Có lẽ là bạo vũ quá mạnh liệt, đối phương nghĩ đi đổ mưa. Cơ hội tốt. Lục Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, chỗ kia gốc cây rời tự thân lại thêm khoảng 10 mấy mét. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức chui ra cửa động, về phía trước hỏa vân hoa chạy trốn. Trong chốc lát sẽ đến linh dược trước mặt, lập tức giơ lên móng vuốt, khoát lên trên đóa hoa. Phát hiện 200 năm phần hỏa vân hoa một đóa, có hay không thu thập. Một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở từ chỗ sâu trong óc vang lên. Thu thập, lập tức thu thập. Lục Trường Sinh ở trong lòng điên cuồng hò hét. Hống 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 một tiếng tức giận gào thét vang vọng đỉnh núi, phản phất liền lôi vũ âm thanh đều bị ép xuống. Ngay sau đó một đạo trắng như tuyết quang ảnh hiện lên, một đầu tuyết lang từ đằng xa dưới cây rất nhanh hướng lấy Lục Trường Sinh đánh tới. Lại có tặc đảm dám trộm tuyết lang nhất tộc thánh vật, làm nó tức giận không thôi. Bốn phía một đoàn tuyết lang nghe nói động tĩnh, cũng ngao ngao hướng về Lục Trường Sinh vọt tới. Lục Trường Sinh trong lòng có chút căng thẳng. Nếu là không cẩn thận bị bay, cửa động còn bị chặt kịp, sợ rằng 10 phần nguy hiểm. Một hơi thở, hai hơi hắn lặng lặng nhìn bảng thuộc tính bên trên thu thập được cái. Thu thập thành công. Lại là một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, phản phất thiên lại chi âm, để cho hắn thở dài một hơi. Cảm ứng được phía sau gần trong gang tấc tuyết lang vương, Lục Trường Sinh mỉm cười, hướng về cửa động nhanh chóng chạy trốn. Xôn xao trong nháy mắt, liền tiến vào trong động khẩu, biến mất không thấy gì nữa. Giống giống tuyết lang vương vọt tới trước cửa hàng, hai mắt đỏ bừng, sát ý sôi trào. Tộc quân thánh vật vậy mà lại như thế bị trộm, vẫn còn ở chính mình mí mắt dưới đáy. Đối với đạo bảo tặc, nó nhưng là không thể tránh được, cửa động quá mức nhỏ hẹp, căn bản không tha cho tự thân. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tặc nhân rời đi, để cho không so với phẫn nộ. Lục Trường Sinh không để ý đến đối phương, rất nhanh hướng lấy chân núi phương hướng chui vào. Không bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ an toàn chỗ, lặng lặng nằm xuống. Ngày hôm sau, sáng sớm, Sương Bình huyện. Lục Trường Sinh sáng sớm liền tỉnh, rời giường rửa mặt sau, liền bắt đầu kiểm kê hôm qua thu hoạch. Hắn đem ngày hôm qua thu thập linh dược toàn bộ đặt ở trên thạch đài. Đủ loại linh dược rậm rạp chẳng chịt bày khắp toàn bộ mặt bàn. Trong không khí tràn ngập mê người mùi thơm, để cho mình tinh thần đều phấn chấn rất nhiều. Tiếp lấy Lục Trường Sinh đem trên bàn đá linh dược toàn bộ hấp thu không còn. Còn lại 20-30 năm phần tả hữu dược liệu thì là thu vào. Một lát sau, hắn mở ra bảng thuộc tính, bắt đầu kiểm tra nguyên năng điểm. Nguyên năng điểm 48. Nhìn bảng thuộc tính bên trên chữ số, Lục Trường Sinh sắc mặt 10 phần mừng rỡ. Không uổng phí hắn mấy ngày làm việc cực nhọc, toàn bộ Tiểu Vân Sơn đều bị hắn móc giống. Nhiều như vậy nguyên năng điểm đơn giản là một lớp mập. Không chỉ có như vậy, tối hôm qua hắn liền hấp thu mấy bộ dược liệu, đem trụ cột đao pháp thăng cấp đến viên mãn. Viên mãn sau trụ cột đao pháp, để cho thực lực lần nữa tăng lên một ít. Trong tay có đầy đủ nguyên năng điểm, tự thân còn có thể tiến thêm một bước. Lục Trường Sinh không do dự nữa, lập tức đem bắt đầu thêm điểm thiết tối công. Gật liên tục mấy cái, vù vù theo 3 điểm nguyên năng điểm biến mất, Lục Trường Sinh chân bị mô bắt đầu hỏa tốc lột xác. Màu đồng cổ ánh sáng tại chân lấp lóe, chân bắp thịt cũng mạnh mẽ một mảng lớn. Lòng bàn chân cũng giống như lạc địa sinh căn, cứng cáp mạnh mẽ. Một lát sau, Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Lần này thiết thối công viên mãn, chỉ dùng 3 điểm nguyên năng điểm, để cho có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, cũng tương đối phù hợp tự thân tình huống. Dù sao dựa theo cảnh giới, hắn đã là đồng bị cảnh giới. Nếu như còn cần một lần nữa dùng ngang hàng tài nguyên lên tới đến, vậy thì không quá hợp lý. Xem ra bàn tay vàng tiêu hao năng lượng cũng phải nhìn tự thân tình trạng. Không chỉ có cùng thiên phú cùng một nhịp thở, liền cảnh giới cũng có liên quan. Lúc này, thân thể của hắn cùng chân toàn bộ bì mô đều viên mãn, chỉ kém đầu cùng cánh tay. Nhìn bảng thuộc tính bên trên, thiết bố sam thêm điểm cái nút vẫn là sấm lạnh, Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ còn kém điều kiện gì? Lấy hắn hiện tại tài nguyên, đủ lần nữa thêm điểm. Hắn cũng muốn biết viên mãn phía trên rốt cuộc là cảnh giới gì. Khả năng toàn bộ Sương Bình huyện từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được qua, thậm chí tại Đại Chu Vương triều cũng là chưa từng có ai. Lấy tự thân hiện tại đồng bì thực lực, chỉ là sánh vai một dạng võ đạo luyện bì mà thôi. Chỉ cần lần nữa đột phá một lần, đủ để cho hắn áp đảo tất cả luyện bì võ giả phía trên. Cái này khiến Lục Trường Sinh có chút mong đợi. Tiếp lấy, hắn trực tiếp lấy ra đao giết heo, chuẩn bị bắt đầu để thăng một lớp. Chỉ thấy một thanh lượng bạch sắc bảo đao xuất hiện ở trong tay. Lưỡi dao chỗ ánh sáng có chút chói mắt, nhìn mười phần sắc bén. Trang bị: Bách Đoán Sát Chư Đao, hồng, đặc tính: kiên cố, sắc bén, biến ảo. Hắn thí nghiệm trước một cái dưới biến ảo công năng, hướng phía biến ảo cái nút điểm tới. Theo tâm niệm chớp động, đao giết heo chợt bắt đầu rất nhanh biến hóa. Trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một thanh phổ thông trường đao, phong mang dần dần ẩn. Không sai. Lục Trường Sinh hết sức hài lòng, có chức năng này, hắn cũng không sợ bị địch nhân có thể từ phương diện binh khí phát hiện mình. Một lát sau, hắn thu hồi tâm tư, hướng về trang bị phía sau dấu cộng điểm tới. Toàn bộ đao giết heo bắt đầu toát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, thân đao nhẹ nhàng lay động. Chỉ chốc lát sau, trên lưới đao mặt phẳng phát hiện đầy thủy mạc, có ba quang đang lưu chuyển. Trang bị: đao giết heo, lam, phẩm chất: lợi khí. Đặc tính: kiên cố, sắc bén, biến ảo, phá giáp. Di chú: đi qua danh gia tay khổ tâm chế thành, đủ để chạm kim đoạn ngọc. Lục Trường Sinh nhìn một chút nguyên năng điểm, chỉ còn lại có 37 điểm. Lúc này đây để thằng, ước chừng tiêu hao khoảng 8 điểm. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Loại cấp bậc này lợi khí, thường thường nắm giữ ở luyện nhục cấp trong tay cường giả. Hắn hiện tại là có thể sở hữu, bằng vào cái chuôi này lợi khí, đủ để cho thực lực bản thân lần nữa để thằng một đoạn. Tại luyện bị giai đoạn, ngoại trừ những cái kia bối cảnh thâm hậu nhân vật thiên tài, tự thân ai cũng không sợ. Chương 14, Văn Hương dạy chương 14, Văn Hương dạy. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng lên chính là hơn nửa tháng đi qua. Rất nhanh thì đến thị trấn Chấn Yêu Ti tuyển nhận nhân viên thời gian. Ngày này, sáng sớm, còn chưa chờ đợi Lục Trường Sinh rời giường, Phương Tình hai tỷ đệ liền tới đến hắn trong sân, sớm đợi. Mấy ngày trước, hai người nhận được tin tức. Hôm nay hai người càng là hưng phấn không thôi. Phương Tình phảng phất giống như nằm mơ, cái kia cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm hoàn khố đệ tử, đột nhiên liền võ đạo nhập môn, còn muốn đi tham gia Chấn Yêu Ti tuyển chọn, cái này khiến nàng có chút không tưởng được. Rất nhanh, Lục Trường Sinh rời giường rửa mặt sau, liền đi ra. Tại nhìn thấy Phương Tình trong tích tắc, hắn sắc mặt sửng sốt. Chỉ thấy đối phương trên mặt nổi bật sức một ít than đùi, che giấu nguyên bản hùng luận. Y phục trên người cũng là mười phần rộng thùng thình, cùng với các nông gia nữ tử giống nhau như lúc. Xem ra đối phương cũng là có chút thông tuệ, biết giấu rốt, bằng không mấy năm nay đã sớm bị độc thủ. Đi thôi. Lục Trường Sinh mỉm cười, cầm đầu hướng về bên ngoài viện đi tới. Phương Tình tỷ đệ vội vã đi theo. Ba người ra sân nhỏ, một đường dọc theo phố đi về phía trước. Hai bên khắp nơi đều là nước dơ cùng động vật thi thể thối giữa, tản ra mùi thối. Để cho ba người níu chặt mày lên. Nếu là có điều kiện, mấy người ước gì sớm rời khỏi nơi này. Lúc này, trên đường phố cũng dần dần có thân ảnh. Hôm nay là Chấn Yêu Ti tuyển nhận nhân viên tốt thời gian, không ít bình dân cũng chuẩn bị đi trước trung ương quảng trường quan sát. Trong ngày thường cũng có một chút bình dân thành công trúng cử, danh tiếng vang vọng toàn bộ Xương Bình huyện. Để cho rất nhiều tầng dưới chốt nhân dân hưng phấn không thôi, ảo tưởng một ngày kia mình cũng có thể uy phong như vậy. Coi như phần lớn người không thể như nguyện, trên bàn rượu cũng có một phần khoác lác vô liếng. Một ít hàng xóm láng giềng nhìn thấy Lục Trường Sinh ba người, cũng không tiếc lời, mười phần lãnh đạo. Lục Trường Sinh cũng vui vẻ như vậy. Từ nhà mình trang một đi không trở lại, rất nhiều hàng xóm phảng phất tránh ôn thần mở dạng, trốn còn không kịp, làm sao đụng lên đến. Hừ. Lục thúc thúc tại lúc, còn có chút chiếu cố Vương Thẩm Phương Đào vẻ mặt tức giận bất bình. Niên kỷ của hắn nhẹ, trong mắt tự nhiên không cho phép hạ cát. Ở tại xem ra, một ít người quả thực vong ân phụ nghĩa, quá mức đáng trách. A đệ, đừng oán trách. Phương Tình cười nhạt, trấn an một câu. Trong lòng nàng đối với cái này cũng là có chút bất mãn. Bất quá Lục Trường Sinh rất sắp tiến vào quan môn, cũng liền không quá để ý những thứ này hàng xóm láng giềng, sau này không lui tới chính là. Ba người một đường không nói chuyện, chậm rãi hướng về trung ương quảng trường mà đi. Nửa chén trà nhỏ đi qua. Đột nhiên, phía trước đường miệng truyền đến từng trận tiếng ngâm sướng, thanh thế có chút to lớn. Minh tôn hàng thế, phổ độ chúng sinh, sáng quắc thánh hỏa, tịnh hóa ô uế, một đám thân xuyên trường bào màu trắng nam tử hướng về đường miệng đi tới, khí thế có chút rộng rãi. Trong miệng còn nói lẩm bẩm lấy, to rõ ràng thanh âm vang vọng toàn bộ phố. Phu cận không ít bách tính thấy thế, lập tức phân loại trái phải hai bên mà đứng, vẻ mặt kính nể. Ở trong mắt bọn hắn, những người này nhưng là cứu khổ cứu nạn sống Bồ Tát. Phàm là trong nhà có cái bệnh nhẹ tiểu thai, cũng không cần bút thuốc, uống miệng thần kỳ phù thủy thì tốt rồi. Lâu ngày, rất nhiều bình dân tự nhiên càng phát ra tín phụ. Là Văn Hương giáo người. Phương Tình thấp giọng, đội vàng đem Lục Trường Sinh cùng Phương Đào kéo đến một cái bên cạnh, nhường ra đường đi. Trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Đối với thần minh một chuyện, nàng từ trước đến nay có chút kiên kỵ. Lục Trường Sinh cũng không có phản kháng, tùy ý Phương Tình đem chính mình kéo ra, hắn ngẩng đầu đánh giá phía trước đám kia giáo đồ. Đầu lĩnh một người thân hình cao lớn, áo bào trắng bên trên thêu hai đám lửa, cực kỳ dễ thấy. Một đôi mắt hổ mang theo từng sợi sát khí, nhìn quanh ở giữa có tinh mang ở trong đó lấp lóe. Đồng thời người này Nguyệt Thái Dương cũng là thật cao gồ lên. Võ đạo cường giả. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Trường Sinh cũng biết tu vi của người này không cạn, chí ít cũng là luyện nhục ở trên. Lấy thực lực của hắn, sợ rằng tạm thời còn đánh không lại đối phương. Lục Trường Sinh lặng lặng nhìn đối phương một đám người đi xa, mới tiếp tục mang theo hai tỷ đệ đi về phía trước. Bất quá chỉ lần này một chuyện, trong lòng hắn đông nhiên nặng nề rất nhiều. Tại trong trí nhớ, những thứ này Văn Hương giáo người ngày xưa chỉ là ở ngoài thành hoạt động, chỉ là nửa năm gần đây mới nhiều lần xuất hiện ở bên trong thành, giống như là đang dần dần thăm dò quan phủ phản ứng. Cái này khiến trong lòng hắn nhất thời có chút cảnh giác. Lục Trường Sinh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương chính là đến phổ độ chúng sinh. Là một cái vương triều dần dần đi hướng suy nhược lúc, một ít bọn đầu trâu mặt ngựa thường thường ngay đầu tiên liền xông ra. Những người này nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Xương Bình huyện làm mình dựng thân chỗ, nếu là có cái gì náo động, chính mình đứng mũi chịu sào. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn khó có thể một mình đi trước phủ thành. hoang giao dã ngoại vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Lục Trường Sinh ba người liền tới đến một tòa cỡ lớn trung ương trên quảng trường. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa quảng trường có một tòa đài cao, phía trên bày ba cây cái ghế. Lúc này, ba vị trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên, sát mặt mười phần uy nghiêm. Ba người quần áo phi ứng phục, trong tay còn cầm trường đao, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hình quang tiệp thước. Này ba người chính là hôm nay chủ trì nghi thức chính thức trấn yêu sứ. Tại quảng trường đông phương, bày ba cái lớn nhỏ không đều cự đỉnh. Đỉnh truyền ba chân, từ đồng thau chế thành, nổi bật trọng lượng mười phần. Đại lượng thân ảnh rậm rạp chẳng chịt vây quanh ở ba tòa đại đỉnh xung quanh, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, ở bị khắp trốn. Căn cứ chi nhớ trong đầu, Lục Trường Sinh cũng biết những thứ này đỉnh tác dụng, chính là dùng để chọn lựa nhân viên. Mười phần đơn giản thô bạo. Ba cái cự đỉnh chia ra làm 1600 cân, 1.200 cân, cùng 800 cân. Ngày xưa chỉ cần có thể dơ lên 800 cân cự đỉnh, coi như thành công. Lấy bình thường thạch bị cảnh võ giả thực lực, hai tay toàn lực bạo phát, đủ để đem cô kia 800 cân cự đỉnh dơ qua đỉnh đầu. Một dạng bình thường nhất võ giả mới vào luyện bị thì có 800 cân cự lực. Luyện bị viên mãn thì là 2000 cân tả hữu, thiên phú dị bẩm người sẽ càng thêm kinh người. Thường nhân chỉ cần có thể bước vào luyện bị thì có thêm vào trấn yêu ti cơ hội. Đây cũng là mấy trăm năm qua, triều đình lập được quy củ, vì cho tầng dưới chốt bình dân một tia tăng lên thông đạo. Thông qua này một cửa sau, liền sẽ trở thành thực tập trấn yêu sứ, một năm khảo hạch kỳ hạn sau, mới có thể chính thức trở thành một tên hoàng giai trấn yêu sứ. Còn như vì sao muốn chia làm tam đường, thì không phải là hắn có thể biết được. Lục Trường Sinh suy đoán, có thể cùng kế tiếp tiến vào trấn yêu ti sau có quan. Trường Sinh, nhanh lên một chút đi báo danh a. Phương Tình chỉ phía trước một vị hắc bảo lão tiên sinh, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Lục Trường Sinh cười gật đầu, lập tức đi về phía trước. Lão giả trước người đã xếp hàng không ít bóng người, đều là hôm nay đến đây khiêu chiến người. Phổ thông võ giả tu hành mười phần gian nan, chỉ cần có thể thành công thêm vào trấn yêu ti, chỗ tốt cũng là không ít, một số người tự nhiên chạy theo như vị. Thậm chí có những người này vẫn là mạnh mẽ kích phát tiềm năng, tổn hao thọ nguyên bước vào luyện bị người, cũng tới đọ sức một cơ hội. Người như thế tại bình dân bên trong chiếm giữ tuyệt đại đa số. Lục Trường Sinh cũng đàng hoàng ở phía sau xếp hàng. Theo người trước mặt ảnh chậm rãi giảm thiểu, rất nhanh thì đến Lục Trường Sinh. Tính danh: Lục Trường Sinh. Tuổi tác: 20. Võ đạo tu vi: Sở tu công pháp Luyện bị, Thiết Bố Sam. Lục Trường Sinh cười đáp lại. Lão giả nghe được Thiết Bố Sam, sắc mặt sửng sốt, hắn chính là biết bộ này đại danh đỉnh đỉnh công pháp, không nghĩ tới còn có người không sợ chết. Mỗi năm đều có một ít bình dân đem chính mình lựa chết, không nghĩ tới Lục Trường Sinh tuổi còn trẻ, cũng lựa chọn bí quá hóa liều. Một đám võ giả đứng ở phía sau đội ngũ, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia dị dạng. Tất cả mọi người đem Lục Trường Sinh trở thành mạnh mẽ kích phát tiềm năng tu hành võ giả. Tiếp lấy lão giả vẻ mặt đáng tiếc xuất ra một tấm gỗ lá bài, đưa cho Lục Trường Sinh. Đây là thân phận bằng chứng, đánh rơi không tu bổ. Đa tạ tiền bối. Lục Trường Sinh chắp tay, tiếp nhận lệnh bài, sau đó xoay người hướng sau đi tới. Hắn cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Mình có thể ẩn giấu đi tốt hơn, vì ra trong chốc lát danh tiếng, nổi bật cái được không bù đắp đủ cái mất. Cũng may cũng không có ai chạy đến chào phúng, cảnh tượng như thế này hầu như rất khó nhìn thấy. Đối với giao tình hời hợt người, thường nhân mới không thèm để ý nếu như cửu nhân, càng là phía sau nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết đối phương, miệng lưỡi tranh, đối với võ giả mà nói mười phần cấp thấp. Chương 15, xuất thủ chương 15, xuất thủ Lục Trường Sinh bắt được bằng chứng sau, mang theo Phương Tình hai người, một đường xuyên qua đám người, rất nhanh là đến ba tòa đại đỉnh phía trước. Lúc này đã có không ít võ giả vây ở cự đỉnh bên cạnh, đại bộ phận đều là vừa mới bước vào luyện bị chi cảnh. Còn có một chút thế gia hảo cường người, mặc áo gấm hoa phục, khí vũ hiên ngang. Lấy Lục Trường Sinh đồng bị cảnh giới, đủ để đứng hàng trước mao. Bất quá hắn luôn luôn hết sức cẩn thận, cũng không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được. Lần này, hắn chuẩn bị dơ lên cái kia 800 cân cự đỉnh là đủ rồi. Chỉ cần có thể thêm vào trấn yêu ti, đạt được tự thân mục đích liền có thể. Nói vậy hôm nay chính mình tham gia tuyển chọn một chuyện, rất nhanh sẽ bị chuyển đi. Tam Hà Bang chỉ cần thêm chút suy đoán, là có thể trực tiếp tập trung chính mình. Bất quá đối phương sớm muộn gì cũng có thể phát hiện, tại hắn thêm vào trấn yêu ti sau, có ngọn núi lớn này, đối phương trong lúc nhất thời cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Trên mặt nội nghĩ đến trực tiếp đối phó chính mình, gần như không thể có thể. Trấn yêu ti lực uy hiếp vẫn là hết sức đáng sợ. Chỉ cần Đại Chu Vương triều không có ngã xuống, không ai can đảm dám ở lúc này gỡ hắn dâu cọp. Bởi vì còn chưa tới tuyển chọn thời gian, Lục Trường Sinh một đám người ở đây bên trên lặng lặng đợi. Theo thời gian trôi qua, một số võ giả cùng người vây xem lục tục đến. Toàn bộ quảng trường càng phát ra náo nhiệt lên. Khắp nơi đều là nói chuyện với nhau âm thanh, tiếng cười vui, thanh thanh nhập nhĩ. Rất nhanh liền đến vào lúc giữa trưa. Ánh mặt trời ấm áp tản mát tại quảng trường bốn phía, mặt đất tảng lớn cự nền đá cục gạch có vẻ hơi rạng ngời rực rỡ. Đúng lúc này, trên đài cao ba vị trung niên nam tử đi xuống. Ở giữa một vị thân hình cao lớn nam tử cao giọng quát lên, canh giờ đã đến, trấn yêu ti tuyển chọn nghi thức chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người dựa theo đánh số, lần lượt đến đây cử đỉnh, phàm là có thể đem cự đỉnh dơ qua đỉnh đầu người, đều có cơ hội thêm vào trấn yêu ti cao quân danh. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Ba người làm hoàng giai trấn yêu sứ, đã trải qua hơn 20 năm, tư lịch mười phần thâm hậu, bị mấy vị phó điện chủ chọn lựa đến đây chủ trì hôm nay nghi thức. Một đám người nhao nhao dựa theo lệnh bài thân phận bên trên chữ số, xếp thành hàng liệt, chuẩn bị vào sân chắc thí tự thân lực lượng. Lục Trường Sinh nhìn tự thân đánh số là 23, vừa lúc ở vào ở giữa. Hôm nay đến đây tham gia tuyển chọn người chừng hơn 40 người. Loại này tuyển chọn cơ hội hàng năm đều sẽ cử hành một lần, đã trải qua rất nhiều năm. xem ra trong trấn yêu ti bộ phận cũng không thái bình. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, những năm gần đây, rất nhiều võ giả thêm vào trấn yêu ti, cũng không có gặp trấn yêu ti báo hỏa. Nói vậy những cái kia trấn yêu sứ cũng có rất nhiều chuyện khó giải quyết phải xử lý, bằng không tổn hao cũng sẽ không to lớn như thế, hàng năm đều muốn nhận người. Bất quá mình đã quyết định được rồi, tự nhiên không có khả năng lùi nữa ra. Tất cả chỉ có thể đợi sau này lại cẩn thận nhu đồ. Ngay tại Lục Trường Sinh trong lúc suy tư, vị thứ nhất võ giả đi ra phía trước. Đây là một vị thanh niên nam tử, hai tay thon dài, trên mặt mùi ương vô cùng dễ thấy. Nam tử đem lệnh bài thân phận giao cho Cao Quân Dành, sau đó đi tới 1,200 cân cự đỉnh trước mặt. Hiển nhiên đối phương căn bản khinh thường tại khiêu chiến 800 cân cự đỉnh. Lên. Chỉ thấy hắn hai chân nhảy qua lập, như là lạc địa sinh căn giống như, hai tay vây quanh màu đồng cổ cự đỉnh, đột nhiên dùng sức hướng về phía trước nhắc tới. Cự đỉnh vậy mà chậm rãi bị giơ lên, rất nhanh liền bị hắn giơ qua đỉnh đầu. Bởi vì toàn thân vật lực, đối phương sắc mặt cũng tăng đỏ bừng. Qua cửa, Cao Quân Danh nhàn nhạt gật đầu. Tiếp lấy, nam tử vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lập tức buông tay, cự đỉnh cùng nền đá bản va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Lần đầu ra thi đấu, đã có người khiêu chiến thành công, để cho trên trận mọi người không ngừng hâm mộ. Vây xem một đám muôn dân mắt tính, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, không ít nữ tử còn đối với nam tử lớn mật liếc mắt đưa tình. Theo nam tử rời sân đi, phía sau võ giả bắt đầu lần lượt vào sân. Không ít người nhao nhao khiêu chiến thành công, trên trận càng phát ra náo nhiệt. Cũng có một chút ý đồ lừa dối qua cửa người, liền thấp nhất 800 cân cũng không thể dơ lên, tự nhiên để cho người ta hèn mọn không thôi. Trên trận phàm là có thể thông qua, toàn bộ đều là khiêu chiến 1,200 cân cự đỉnh. Thời gian trôi qua, rất nhanh thì đến phiên Lục Trường Sinh phía trước một vị cẩm y thanh niên. Thanh niên nhìn chừng 20 tuổi, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai mắt như là như rắn độc. Người này chính là Lý gia một vị thanh niên tuấn kiệt Lý Vân Hoa. Lý gia làm xương bình huyện cường hào một trong, cùng Vương, Trần, Chu, Tam gia đặt song song, mấy trăm năm qua tại bản địa thế lực thâm căn cố đế. Đối phương vừa mới chừng 20 tuổi, nổi bật thực lực không tầm thường. Phổ thông võ giả không có tài nguyên, rất khó đạt được độ cao như thế. Lý Vân Hoa đưa lệnh bài giao cho giám khảo, vẻ mặt tự tin đi tới 1800 cân cự đỉnh trước. Chỉ thấy hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, thông đỉnh liền trực tiếp bị giơ qua đỉnh đầu, vững vàng đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Lý Vân Hoa vẫn như cụ khí định tần nhàn, mười phần ung dung. Thật mạnh. Một đám võ giả vẻ mặt kính nể. Đối phương lực lượng đã vượt qua xa 1600 cân, bằng không sẽ không như vậy ung dung. Không nghĩ tới thế nhân tài chừng 20 tuổi là có thể có thực lực như thế. Gia tộc tử đệ quả nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh. Lục Trường Sinh nhìn người này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phương cảnh giới khả năng cũng là đồng bị, cùng mình không sai biệt lắm. Hắn cũng có thể ung dung đem này là 1600 cân cự đỉnh dơ lên. Tại tự thân bước vào luyện bị viên mãn sau, lực lượng không sai biệt lắm tại 2000 cân tả hữu. Đương nhiên, hắn cảm giác mình còn xa xa không có đạt được cực hạn, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ngay cả mặt mũi trên nền thiết bố sam phía sau thêm điểm đều vẫn là sáng lạnh. Hắn chuẩn bị thêm vào trấn yêu ti sau, sẽ chậm chậm lục lọi. Loảng xoảng lang một lát sau, Lý Vân Hoa đem cự đỉnh ung dung để dưới đất, vẻ mặt đắc ý về phía sau đi tới, bên người còn theo mấy vị người hầu ăn mặc nam tử. Đi qua, Cao Quân Danh cao giọng quát lên, tiếp lấy dùng bút ký làm bản sao. Kế tiếp lần lượt có người vào sân, rất nhanh liền đến phiên Lục Trường Sinh. Trường Sinh, nỗ lực lên. Phương Tình thấy thế, vội vã mở miệng động viên nói, nàng trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Trường Sinh ca, người nhất định được. Một bên Vương Đào cũng là vẻ mặt lời thề son sắt. Lục Trường Sinh cười nhạt, sau đó đi về phía trước. Hắn đem lệnh bài thân phận giao cho Cao Quân Danh, sau đó trực tiếp đi hướng 800 cân cự đỉnh. Tự thân tư liệu sợ rằng sớm đã tại các đại thế lực trên bàn, ngoại trừ bảng thuộc tính, hết thảy đều không có bất kỳ bí mật đáng nói. Lấy hắn bình dân thân phận, hơn nữa tu hành thiết bố sam loại này không có tắm thuốc phương pháp, mạnh mẽ vượt qua ải sau có thể dơ lên 800 cân cự đỉnh, đã là thiên phú dị bẩm. Nếu như lại đặc biệt dơ lên 1,200 cân, thậm chí 1600 cân, liền kẻ ngu si đều biết trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Đến lúc đó chính mình sợ rằng không giải thích được. Coi như một số người nghĩ lầm tự có đại cơ duyên, cũng khó tránh khỏi sẽ không có người nhớ đến, như thế sẽ chỉ có vô cùng phiền phức tìm tới cửa. Cái này cùng tự thân an ổn tu hành mục tiêu hoàn toàn đi ngược lại, hắn tự nhiên sẽ không như vậy không cân bằng. Bất quá hắn cử động này, để cho phía sau rất nhiều võ giả sắc mặt sửng sốt. Không nghĩ tới vẫn còn có người đến khiêu chiến 800 cân cự đỉnh. Người này ta biết, là tu hành thiết bố sam cái kia môn tự ngược công pháp cái kia môn không có tắm thuốc biện pháp, lại là một người điên. Một đám võ giả bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Nhìn Lục Trường Sinh ánh mắt nhất thời mang theo vẻ thương hại. Ngày xưa những cái kia mạnh mẽ người tu hành, không có một vị có thể có chết giả. Kết cục tốt nhất cũng là đi cho những cái kia thế gia hảo cường coi như chó săn. Phải biết rằng võ đạo phương pháp tu hành 10 phần then chốt, không thể tùy ý thay đổi, nếu như công pháp xung đột, khó tránh khỏi lưu lại mầm bệnh. Hơn nữa truyền lưu bên ngoài thiết bố sam cũng không có tắm thuốc phương pháp, cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia hảo cường thế gia, lâu này, một ít tu hành thiết bố sam người cũng liền mất đi cuộc sống, trong này cũng không phải bí mật gì. Tứ đại gia tộc võ giả thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra một tia quỷ dị. Lý Vân Hoa càng là vẻ mặt trêu tức. Những thứ này kích phát tiềm năng phổ thông võ giả, đối với bọn hắn gia tộc mà nói, chính là tốt nhất hao tài. Ngay cả Lục Trường Sinh một ít hàng xóm, cũng nhao nhao lộ ra không thể tin ánh mắt. Tại Lục Trường Sinh đi báo danh lúc, bọn hắn cũng có chút hoài nghi, hoàn toàn không ngờ rằng kỳ chân vào sân khiêu chiến. Ở trong mắt bọn hắn, Lục Trường Sinh cái này hoàn khố đệ tử vậy mà tu hành võ đạo, còn có một ít thành tựu, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Coi như lần này Lục Trường Sinh cử đỉnh thất bại, cũng có trở thành võ giả khả năng. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, cũng may không ít người chỉ là sơ viễn Lục Trường Sinh, cũng không đắc tội, để cho không ít hàng xóm đều thở dài một hơi. Bằng không đắc tội một vị võ đạo cao thủ, không phải những người bình thường này có thể thừa nhận. Chương 16, cử định chương 16, cử định Lục Trường Sinh không có chút nào để ý tới mọi người, trực tiếp mà bắt đầu động thủ cử định. Hắn đi nhanh tiến lên, đi tới cự đỉnh bên cạnh, hai chân nhảy qua lập, hai tay chuyển vây quanh dáng, đem cự đỉnh vững vàng ôm vào trong ngực. Lên! Lục Trường Sinh hét lớn một tiếng, làm bộ cố hết sức dáng dấp, sắc mặt bịt đỏ bừng. Chỉ thấy cự đỉnh chậm rãi hướng về phía trước mọc lên, thoát khỏi mặt đất. Trường Sinh ca, khá lắm! Phương Đào lớn tiếng hoan hô lên, vẻ mặt kích động. Hắn chính là từng bước nhìn Lục Trường Sinh luyện võ lớn lên, trong lòng càng là cùng có bình yên. Hơn một tháng trước, chính mình còn mỗi ngày dùng một côn phụ trợ gõ, không nghĩ tới Lục Trường Sinh thật có thể trở thành võ giả. Cái này khiến trong lòng hắn hết sức kích động. Từ nay về sau, hai nhà bọn họ vận mệnh đều muốn triệt để sửa. Hắn âm thầm xin thể cũng muốn theo Trường Sinh ca luyện thật giỏi võ. Một bên Phương Tình càng là có chút chấn động. Hắn cùng với Lục Trường Sinh quen biết đã chừng 20 năm, đối phương cái gì tính khí nàng còn không biết. Hoàn toàn chính là một cái đường phố máng, mỗi ngày trộm đạo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không có chính hình, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng vậy mà tiềm long thăng thiên, nàng không khỏi hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, vội vã bấm bóp thủy nộn gò má. Nhìn thấy có cảm nhận sâu sắc truyền đến, lúc này mới thả tay xuống, nhìn Lục Trường Sinh oai hùng dáng người, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dị dạng cảm giác. Xung quanh một đám võ giả cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Đào hai người. Nếu là không có tắm thuốc phối hợp, dạng này luyện xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ một con đường chết, đối với Phương gia thuộc lại vẫn đang hoan hô, quả nhiên là người không biết can đảm. Uống đúng lúc này, Lục Trường Sinh đột nhiên phát lực, đem cự đỉnh giơ qua trên đỉnh đầu, vững vàng đứng ở giữa không trung. Đi qua. Theo Cao Quân Danh chậm rãi phun ra hai chữ, Lục Trường Sinh mới đưa cự đỉnh để xuống. Cổ họng cự đỉnh va chạm mặt đất tảng đá, phát sinh len ken tiếng. Lục Trường Sinh vỗ tay một cái, hướng về Phương Tình tỷ đệ chậm rãi đi tới. Đối với tự thân mới vừa kỹ xảo, hắn hết sức hài lòng. Chỉ cần mình không chủ động bại lộ, không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện hắn chân thật thực lực. Làm tâm trí thành thục người, hắn đương nhiên biết, làm tự thân hết thảy đều bại lộ tại ngoại giới lúc, chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Chỉ có mãi mãi cũng cất giấu một tay, mới có thể làm được binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đồng thời võ giả phân chia thực lực phương thức cũng mười phần đơn giản thô bạo. Mặc dù có ra đá sắt lá đồng bị phân chia, nhưng chân chính sinh tử chém giết, còn muốn đánh qua mới biết được. Ra đá võ giả cũng không nhất định không thể giết ngược sắt lá võ giả. Một ít độc dược thậm chí ám khí đều có thể tại thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc. Còn như tra xét cảnh giới một chuyện, cũng là lời nói vô căn cứ, võ giả khí huyết vận chuyển phía dưới mình mới có thể cảm ứng được luyện bị trình độ. Song phương sinh tử chém giết, có thể còn sống nhân tài càng mạnh. Trấn Yêu Ti thiết lập ba loại cách thức cự định, cũng chỉ có thể phán đoán sơ khởi võ giả sức mạnh lớn nhỏ, mà quyết định võ giả thành bại không chỉ có lực lượng hạng nhất. Chỉ chốc lát sau, Lục Trường Sinh liền trở về tại chỗ. Luyện thật giỏi võ, Lục thúc nếu là xem đến hôm nay ngươi có lớn như vậy tiền đồ, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Phương Tình trong mắt hiện lên ánh sáng, bàn tay dùng sức nắm bắt làm ấy. Tinh đầu đầu, ta biết, mấy năm nay đa tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Lục Trường Sinh mỉm cười. Phương Tình nghe vậy sửng sốt, nàng cảm giác Lục Trường Sinh biến hóa thật lớn, thậm chí có loại trưởng thành cảm giác. Trường Sinh ca, ngươi vừa rồi thậy là bí phong. Phương Đào cũng đẩy khuôn mặt hưng phấn nói. Một bên các bạn hàng xóm thấy thế, lập tức xuống tới, vẻ mặt định nọ. Trường Sinh a, thực sự tiền đồ. Phương Đào nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Những thứ này hàng xóm vỡ ít mặt, bọn hắn cũng là gặp được. Lục Trường Sinh vẻ mặt lãnh đạm, cũng không để ý gì tới hội chúng người. Một đám hàng xóm láng giềng lúc này mới ngượng ngùng cười, lui về. Đồng thời trong lòng có chút hối hận, ban đầu ở đối phương chắc chờ lúc, triệt để chặt đứt lui tới, bằng không hôm nay bọn hắn cũng có thể dính một chút quang. Theo Lục Trường Sinh kết cục, sau lưng võ giả cũng lần lượt đi vào khiêu chiến. Thẳng đến lúc xế chiều liền toàn bộ khiêu chiến hoàn tất. Đại bộ phận võ giả đều khiêu chiến thành công, chỉ có vẹn vẹn mấy người liền 800 cân cự đỉnh đều không dơ lên, để cho người ta hèn mọn không thôi. Những thứ này trong lòng còn có may mắn người, cũng là số ít. Đại bộ phận võ giả vẫn là đối với tự thân có rõ ràng nhận thức. Dù sao loại này trải qua mấy trăm năm khảo hạch, cũng không phải bí mật gì. Ngay tại vị cuối cùng võ giả hoàn thành khảo hạch sau đó, ba vị giám khảo lập tức đi xuống đài cao, đi tới trước mặt mọi người. Tất cả đi qua người đều muốn trở thành thực tập trấn yêu sứ, có hay không cự tuyệt. Cao Quân Danh ánh mắt nhìn quét toàn trường mọi người, cao giọng quát lên. Nhìn thấy không người cự tuyệt, lúc này mới hài lòng gật đầu. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, cái kia sau đó ta sẽ bẩm báo phó điện chủ, đem các người ghi danh trong danh sách đa tạ tiền bối. Mọi người vội vã chắp tay, vẻ mặt tôn kính. Lúc này, một vị khác vóc người gầy gò giám khảo mỉm cười. Các vị đồng liêu, tất cả thực tập trấn yêu sứ đều muốn trực thuộc tại hoàng gia trấn yêu sứ danh nghĩa, hôm nay từ chúng ta ba người đến đây chọn lựa. Nói xong lại đem đầu nhìn về phía Cao Quân Danh. Cao huynh, tại hạ sẽ không khách khí. Dựa theo lệ cũ, ba người cũng là y theo điểm cống hiến thay phiên chọn lựa, lần này vẫn là Cao Quân Danh đội sổ. Rất nhanh, hai vị giám khảo lần lượt đem trên trận một ít có tiềm lực hạt giống chọn vào tự thân trong đội ngũ, trên mặt thủy chung tràn ngập vui vẻ. Đặc biệt Lý Vân Hoa mấy vị khí huyết hùng hậu gia tộc đệ tử đều bị hai người thu vào dưới cờ. Trên trận chỉ còn lại có Lục Trường Sinh cùng chừng 10 vị phổ thông võ giả, đều là miễn cưỡng dơ lên 1,200 cân cự đỉnh. Đương nhiên, còn muốn coi là cái này Lục Trường Sinh cái này ngoại tộc. Rất nhanh, Cao Quân Danh thuận miệng nói các ngươi liền tạm thời thuộc sở hữu giới trướng của ta à, hiện tại lập tức đi trước trấn Yêu Ti nha môn ghi danh vào sách. Đối với những thứ này bị chọn còn dư lại võ giả, hắn cũng không có quá nhiều để ý. Một năm sau, còn có thể còn lại mấy người, cũng còn khó mà nói, e rằng một cái cũng không thể lưu lại, tự nhiên vô pháp gây nên hắn coi trọng. Còn như Lục Trường Sinh, hoàn toàn bị hắn bỏ quên. Hắn thấy, mạnh mẽ kích phát tiềm năng, tu hành thiết bố sang người, cơ hội không có vượt qua một năm khảo hạch cơ hội. Một năm này thực tập trấn yêu sứ kiếp sống, chính là đối phương sau cùng thời gian. Rất nhanh, Cao Quân Danh mấy người mang theo một đoàn võ giả hướng trấn yêu ti nha môn đi tới. Lục Trường Sinh cũng theo sát phía sau. Đồng thời còn không quên căn dặn Phương Tỉnh hai tỷ đệ. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một hồi. Phương Tỉnh hai người cũng tán đồng gật đầu. Trấn yêu ti nha môn ở vào trung ương quảng trường cách đó không xa, phía tây một chỗ phố miệng. Xung quanh có chút sạch sẽ gọn gàng, cùng khu bình dân nhăn nhĩ bẩn thỉu tạo thành so sánh rõ ràng. Đây vẫn chỉ là ngoại thành, nội thành tất nhiên càng thêm xa hoa. Mặc dù huyện nha cùng trấn yêu ti nha môn đều ở vào ngoại thành, nhưng song phương nhân vật trọng yếu buổi tối đều tại nội thành nghỉ ngơi, chỉ có ban ngày mới có thể đến nha môn làm công. Không bao lâu, một đám người liền trùng trùng điệp điệp đi tới trấn yêu ti nha môn trước. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, một đôi to lớn thạch sư chia làm hai bên, mười phần uy nghiêm. Hai miếng màu đỏ thắm đại môn chừng mấy trượng đến cao, phảng phất nói dấu vết tháng năm. Lúc này, một số võ giả ở trước cửa tiến xuất, có chút cấp thiết, bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén. Ba vị trấn yêu sứ trực tiếp mang theo mọi người hướng trong nha môn đi tới. Không bao lâu, liền tới đến tiên điện một tòa bàn trước. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn ở ghế trên. "Kỳ lão, nhóm này võ giả mang đến." Cao Quân Danh ba người đi nhanh đi tới, chắp tay. "Tất cả mọi người, lập tức đến đây xếp hàng ghi danh vào sách." Lão giả trung khí mười phần quát lên. Lục Trường Sinh đám người nghe vậy, lập tức bắt đầu xếp thành hàng liệt, hình thành nhất điều trường long. Theo từng vị võ giả cầm lấy trên bàn lệnh bài ly khai, rất nhanh liền đến Lục Trường Sinh. "Tính danh?" "Lục Trường Sinh." "Tuổi tác?" "20." "Thân thuộc còn ở hay không thế?" "Chỉ có thể lựa chọn hai người." Lão giả câu hỏi, mười phần đơn giản nói. "Phương Tình cùng Phương Đạo." Lục Trường Sinh thoáng suy tư, liền báo ra hai cái tên. Hắn đương nhiên biết đối phương ý tứ, phàm là thêm vào trấn yêu ti, liền thân thuộc đều sẽ đạt được bảo hộ, đây cũng là rất nhiều võ giả liều mạng hướng bên trong chen một trong những nguyên nhân. Không chỉ có như vậy, sẽ còn phân phối chuyên môn sân nhỏ, vào chỗ tại trấn yêu ti nhà môn cách đó không xa, hết sức an toàn. "Ân." Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, xuất ra một cái ngọc chế lớn lệnh bài cùng một đôi eo nhỏ lá bài, đặt ở trên bàn. "Đây là lệnh bài thân phận, một năm khảo hạch kỳ hạn bên trong tấn thăng thất bại, muốn đem hắn trả lại, đồng thời mất đi tất cả phúc lợi đa tạ tiền bối chỉ điểm." Lục Trường Sinh mười phần khách khí, cầm lấy trên bàn ngọc bài sau đó xoay người về phía sau đi tới. Chương 17, sự tình bại lộ chương 17, sự tình bại lộ ghi danh thân phận sau, Lục Trường Sinh liền hướng về đường cũ phản hồi. Thân phận ngọc bài cũng bị đọc ở bên hông. Lúc này, hắn coi như chính thức gia nhập trấn yêu ti, mong muốn mục đích thuận lợi đạt được, trong lòng cũng thở dài một hơi. Tam Hà Bang dành cho tự thân áp lực khá lớn, không phải do hắn thư giãn. Lúc này coi như đối phương biết được là mình chém giết Triệu Nhị Hổ, cũng tạm thời không thể làm gì được hắn. Việc cấp bách, hắn chuẩn bị lập tức dẫn dắt Phương Tình tỷ đệ dọn nhà, đi tới trấn yêu ti gia trúc viện ở lại. Cứ như vậy, cũng không sợ đối phương sử dụng ám chiêu. Dù sao tại trấn yêu ti mí mắt dưới đáy, coi như Tam Hà Bang bang chủ cũng không dám đơn giản lỗ mãng. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền trở lại trung ương trên quảng trường. Lúc này Phương Tình hai người vẫn đang chờ đợi. Nhìn thấy Lục Trường Sinh trở về, vẻ mặt mỉm cười. "Vẫn thuận lợi chứ?" Lục Trường Sinh cười gật đầu, "Chúng ta hôm nay liền dọn nhà à?" Trấn yêu ti gia trúc viện hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Tốt Phương Đào vẻ mặt hưng phấn, hắn cũng muốn lập tức vào ở nhà mới. Ngược lại Phương Tình vẻ mặt làm khó dễ, hai nhà tạp vật rất nhiều, nửa ngày thời gian rất khó giải quyết sạch sẽ. Chần vài ngày không được sao? Lục Trường Sinh cũng không do dự, lập tức đem chính mình đắc tội Tam Hà Bang một chuyện nói ra. Hai nhà trụ sở ở vào đối phương phạm vi thế lực, nếu như đối phương đùa giỡn ám chiêu, mười phần bướng tay chân. Hắn tự nhiên không muốn nhiều hơn nữa đợi một khắc, một ít không tất yếu vật cũng là có thể buông tha, dùng chút bạc mua nữa chính là, trong tay hắn nhưng là còn có Triệu Nhị Hổ đóng góp 100 lượng cự khoản. Phương Tình nghe vậy, cũng sẽ không kiên trì. Rất nhanh, ba người rất nhanh hướng lấy nhà mình sân nhỏ đi tới. Một đường xuyên qua tràn ngập xú khí phố, ba người liền trở lại mỗi người trong nhà, đồng thời bắt đầu chỉnh lý mỗi người tạp vật. Lục Trường Sinh ngoại trừ đem một ít phòng chứa đồ lặt vặt thư tịch mang theo, còn dẫn theo mấy bộ quần áo, còn lại vật phẩm đều bị bỏ qua. Làm xong đây hết thảy sau, trực tiếp bắt đầu đợi. Hơn một canh giờ sau, Phương Tình tỷ đệ mới thong dong tới chậm, hai người bao lớn bao nhỏ, mười phần khôi hài. "Trường Sinh ca, ngươi đồ đâu?" Phương Đào nhìn thấy Lục Trường Sinh thân vô trường vật, sắc mặt sửng sốt. Lục Trường Sinh mỉm cười, chỉ phía sau bọc nhỏ. "Đều ở đây, chúng ta lên đường đi." Nói xong, liền đi nhanh tiến lên, cầm lấy Phương Tình trong tay hai cái bao lớn, hướng trên vai một gánh, sau đó đi ra ngoài. Phương Tình thấy thế trên mặt hơi hơi một đỏ, trong bao đều là chút tư mật quần áo, còn có chút xuyên qua. Bất quá Lục Trường Sinh cử động vẫn là để trong lòng nàng ấm áp, không khỏi thầm nghĩ, Lục gia a đệ đúng là lớn rồi. Lúc này, một đám hàng xóm láng giềng cũng cảm ứng được động tĩnh, nhao nhao đi ra, trong tay còn cầm một ít lương thực phụ. "Trường Sinh à, những vật này các ngươi cầm à, luyện thật giỏi võ mọi người vội vã nhiều miệng nhiều lời nói, dường như đều là Lục Trường Sinh thân nhân một dạng." Phương Đào thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, đều tránh ra, "Ta Lục đại ca ăn không quen những thứ này." Lương thực phụ hắn giọng nói không chút khách khí. Những thứ này hàng xóm sớm đã để cho thứ 10 phân chán ghét, trước đây bọn hắn gặp rủi ro lúc, cũng không có ai thân xuất biệt thủ, hôm nay Lục đại ca phát đạt, một đám người phảng phất nghe hương cá, đều xuống tới, để cho người ta 10 phần chơ chẽn. Lục Trường Sinh cũng không để ý tới đám người kia, mang theo Phương Tình tỷ đệ, rất nhanh hướng đi về trước đi. Chỉ lưu lại mọi người đang tại chỗ hai mặt nhìn nhau, trong lòng hối tiếc không thôi. Duy nhất thoát khỏi tầng dưới chót khốn cảnh cơ hội, bọn hắn cứ như vậy để cho hắn chạy trốn, một chút chỗ tốt đều không mò được. Ngay tại ba người rời đi sau nửa canh giờ, Tam Hà Bang mấy vị thám tử đi tới Lục Trường Sinh trong sân. Nhìn thấy người đi nhà trống sân nhỏ, mấy người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Mọi người liền vội vàng đem tin tức báo cáo cho bang phái cao tầng. Tam Hà Bang, Phong Lôi Đường trụ sở. Vương Dũng đại mã kim đao ngồi ở ghế trên, hai mắt bao hàm sát ý ở trước mặt hắn, mấy vị bang chúng quỳ rạp xuống đất, có chút run run dậy. Khởi bẩm đường chủ, đi qua mấy ngày tra xét, người này cùng Triệu Nhị Hổ có cực lớn ăn tết, sau khi tỉnh dậy bỗng nhiên liền võ đạo nhập môn, gia nhập trấn yêu ti. Mấy vị cấp thấp bang chúng nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút sợ hãi. Vị này Vương đường chủ luôn luôn mười phần hung tàn, trên tay dính đầy tiên huyết, cái kia cổ cường giả sát khí để cho người ta mười phần sợ hãi. Hừ, tiểu tử kia thực sự là hảo thủ đoạn, giết bản đường chủ người, lập tức liền gia nhập trấn yêu ti, xem ra đối phương đã sớm làm xong dự định. Vương Dũng trong mắt sát ý bắn ra. Thủ hạ điều tra gây thời gian cũng có thể đối đầu, người này nổi bật có trọng đại hiểm nghi. Đường chủ, đối phương chỉ là mạnh mẽ tu hành thiết bố sam, trở thành luyện bị võ giả, chúng ta tìm một cơ hội giết chết hắn cũng không khó, một bên Vương thủ nhân xem thường. Hừ, ngươi biết cái gì, trấn yêu ti người cũng là ngươi muốn giết là có thể giết. Đây là vô số năm qua bài học kinh nghiệm xương máu. Vương Dũng ánh mắt lẫm liệt, cầm trong tay chén trà hung hăng quẳng xuống mặt đất, phát sinh một hồi tiếng va chạm. Phiêu lưu quá lớn, nếu như tin tức tiết lộ, chúng ta đều phải chết. Vương thủ nhân thấy thế nhãn châu xoay động. Tất nhiên chúng ta không tiện độc thủ, vậy có thể hay không mời ngoại nhân độc thủ, hay hoặc giả là mời trong trấn yêu ti bộ người. Chúng ta không phải là gia điểm quyền lợi mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Trấn yêu ti nhiệm vụ tỷ lệ tử vong còn là rất cao, không cẩn thận hy sinh vì nhiệm vụ cũng rất phổ biến. Vương thủ nhân giọng nói mười phần âm u. Vương Dũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, việc này liền từ ngươi đến an bài, hành động bí mật điểm. Đối với Lục Trường Sinh vị này chọn cả gan chiến Tam Hà ba người, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Để cho thế nhân biết, hắn Phong Lôi Đường uy nghiêm không tha mạo phạm. Thuộc hạ tuân lệnh. Vương thủ nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng gật đầu, đối với giết chết một vị bình thường luyện bị võ giả, còn có thể được không ít công văn, hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh mang theo Phương Tỉnh tỷ đệ đi tới một chỗ cỡ trung tiểu viện trước. Sân nhỏ xung quanh mấy chục thước, có chút sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên sớm bị người đánh đạo qua. Bốn tòa xương phòng tọa lạc tại sân nhỏ hai bên, ở giữa còn có chủ phòng cùng phòng chứa đồ, sắp xếp cũng không mập mạp. Về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới. Lục Trường Sinh nhìn một chút tự thân lệnh bài bên trên chữ, bính số 43, cùng tiểu viện phía trên vừa lúc nhất trí. Chỉ cần có thể thêm vào trấn yêu ti, là có thể chia được một chỗ sân nhỏ, này đãi ngộ là thật không sai. Những cái kia cao cấp hơn trấn yêu sứ tất cả đều ở tại nội thành, càng thêm tư thái phồn hoa. Bất quá nơi đây cũng tạm thời cũng đủ mấy người ở, tiếp lấy hắn mang theo hai người đi vào. Ba người mỗi người lựa chọn xong một gian sương phòng, xử lý tốt tạm vật sau, liền chuẩn bị xong tốt chúc mừng một chút. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới chẳng bạn. Giữa sân, trên một chiếc bàn đá, bày đầy đủ loại thịt để ăn, còn có thơm ngào ngạt cơm kẻ, để cho Phương Tình hai người chảy nước miếng. Cảnh tượng như thế này quả thực giống như đang nằm mơ giống nhau. Tại người bình thường vẫn còn ở buồn điền đầy bụng lúc, bọn hắn đã ăn được thịt cá. Võ giả sinh hoạt quả nhiên không phải bình dân có thể so sánh. Rốt cục không cần gặm ăn bánh nướng đen. Lục Trường Sinh trong lòng có chút mừng rỡ, trải qua mấy tháng rốt cục sơ bộ giải quyết ấm no. Người thường mỗi ngày đói bụng sinh hoạt cũng dần dần cách hắn đi xa. Tiếp lấy ba người bắt đầu miệng lớn cắn ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mấy người mới đến cái bụng trở lại mỗi người gian phòng. Lục Trường Sinh nằm ở trên giường, bắt đầu lặng lặng suy tư kế tiếp dự định. Nói vậy lúc này Tam Hà Bang từ lâu nhận được tin tức, song phương vốn là kết xuống tử thủ, chỉ có một phương triệt để ngã xuống mới có thể hóa giải. Hắn không dùng đầu óc cũng có thể nghĩ đến, đối phương khẳng định nghĩ đến như thế nào đối phó chính mình. Bất quá nếu như dựa theo bình thường ra đá võ giả đi đối phó hắn, chỉ sợ sẽ làm cho một ít người hung hăng ngã chồng vó. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh. Từ bước lên võ đạo chi lộ sau, Lục Trường Sinh vừa mới cuối cùng lo liệu lấy một cái nguyên tắc, vĩnh viễn sẽ không để cho địch nhân biết mình sâu cạn. Có thuộc tính tu cải khí, hắn sẽ chỉ toàn lực trùng kích võ đạo đỉnh phong. Chương 18, yêu ma cùng biến hóa kỳ lạ. Chương 18, yêu ma cùng biến hóa kỳ lạ. Ngày hôm sau, sáng sớm. Sáng sớm Lục Trường Sinh liền tỉnh, chuẩn bị đi trước trấn yêu ti nha môn. Hôm qua trước khi rời đi, Cao Quân Danh liền sớm thông chi mấy người. Nói vậy hôm nay đi tụ hội là báo cho mọi người một ít chân yêu ti tình huống cụ thể. Lúc này Phương Tình hai tỷ đệ cũng ra sương phòng, trên mặt mười phần thỏa mãn. Chỗ này sân nhỏ so với mấy người những ngày qua nơi ở sạch sẽ hơn, ngăn nắp sạch sẽ rất nhiều, ở cũng càng vì an toàn cùng yên tâm. Ta đi chân yêu ti nhà môn một chuyến, các ngươi ngay tại sân nhỏ phụ cận cẩn thận một chút Tam Hà ba người. Lục Trường Sinh cười nhạt. Trường Sinh yên tâm đi, ta sẽ coi chừng a đệ. Phương Tình tự nhiên cười nói, mang trên mặt từng tia hưởng luận, không có cố ý bôi lên than tuổi sau, trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Liên Lục Trường Sinh đều cảm thấy có chút kinh diễm. Tiếp lấy hắn xoay người hướng sau rời đi, ra sân nhỏ đại môn, một đường hướng về sạch sẽ gọn gàng phố đi về phía trước. Không bao lâu, trấn yêu ti nha môn liền đến. Mời lập tức đưa ra thông hành chứng. Nhìn thấy người đến, trước cửa hai vị thanh y võ giả sắc mặt lạnh không nói. Lục Trường Sinh thấy thế, lập tức cởi xuống lệnh bài, đưa tới. Hai vị này võ giả trong mắt tinh mang lấp lóe, nổi bật thực lực không tầm thường. Bên trái một người tiếp nhận ngọc bài, do xét qua sau liền tránh ra đường tới. Lục Trường Sinh thu hồi ngọc bài, đi vào. Toàn bộ trấn yêu ti nha môn phạm vi 10 phần rộng lớn, bên trong không chỉ có đấu chiến điện, hậu cần điện, còn có thiên công điện, lấy này tam đại chủ điện dẫn đầu, hơn nữa một ít phụ trợ bộ môn, hoàn toàn là một cái quái vật lớn. Lục Trường Sinh những võ giả này chính là đấu chiến điện người. Còn như Thiên Công Điện, nghe nói là chuyên môn nghiên cứu một ít thần kỳ vật phẩm, cụ thể tình hình hắn tạm thời cũng không phải rất biết. Lúc này, phu cận đã có không ít võ giả tại tiến xuất xuất lấy, nhìn có chút bận rộn. Nhìn thấy Lục Trường Sinh cũng không có nhân lý sẽ. Chỉ chốc lát sau, Lục Trường Sinh đã đến cánh cửa. Hôm qua đồng dạng đi qua khảo hạch mấy vị thân ảnh quen thuộc sớm đã đi tới trước điện. Lục Trường Sinh xếp hàng mọi người phía sau, lặng lặng đợi. Nửa chén trà nhỏ thời gian, một số võ giả liền lục tục chạy tới nơi đây. Một đám người lại đợi sau nửa canh giờ, Cao Quân Danh bỗng nhiên từ trong điện đi ra, trong tay còn ôm một đống lớn sách. Những thứ này tập tất cả mọi người lĩnh một phần, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Tần Phó Điện Chủ. Mọi người nhao nhao gật đầu, bắt đầu lần lượt tiến lên lĩnh sách. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đem chính mình một phần lĩnh tới tay sau trở lại tại chỗ. Luật Yêu Ma cùng Quỷ Quyệt Ngược Điểm. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy sách bên trên in vài cái chữ to. Trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức mở ra quyển sách cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao như vậy. Lạ tạ rất nhanh, trên trận chỉ còn lại có một hồi đọc qua âm thanh. Mấy vạn năm trước, yêu ma bỗng nhiên phủ xuống nhân gian, tảng lớn nhân tộc vương triều đình trệ, trở thành yêu ma lương thực, đời thứ nhất thánh hoàng dẫn dắt toàn bộ nhân tộc dùng huyết phân chiến, chống cự yêu tà xâm lấn, vì nhân tộc bảo vệ cuối cùng một chốn cực lạc mấy trăm năm trước, Đại Chu khai quốc đại đế Tần Mục Vân dọn sạch cảnh nội yêu tà, chế tạo tòa yêu tháp, thành lập trấn yêu ti giám sát thiên hạ sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh nhẹ nhàng khép sách lại trang, thở ra một ngụm trọc khí. Hắn đã sớm hoài nghi thế giới này không đơn giản, không nghĩ tới lại có kinh người như vậy nội tình. Dựa theo sách bên trên ghi lại đôi câu vài lời, cũng biết chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Liên khai quốc đại đế loại kia tuyệt thế vũ giả, đều chỉ có thể che chở một mảng nhỏ tịnh thổ, đại chu ngoại cảnh còn không biết là bực nào quan cảnh. Có thể hay không có một ngày, liên vùng tịnh thổ này đều không thủ được, cái này khiến Lục Trường Sinh trong lòng một mảnh dày đặc, không nghĩ tới thế cục đã như vậy hung hiểm. Huống hồ hiện tại vương triều bắt đầu xuất hiện dung chuyển, đã khó có thể trấn áp tất cả chỗ tối giòm ngó tồn tại. Toàn bộ đại chu vương triều đã ở vào một loại bấp bênh bên trong. Hắn nhất định phải dựa vào thuộc tính tu cải khí, rất nhanh tăng thực lực lên, lấy ứng đối sau này khả năng xuất hiện biến cố. Cả quyển sách chỉ có vẹn vẹn vài tờ, phía sau thì là ghi chép một ít yêu bộ cùng quỷ vật thực lực. Còn như chân chính yêu ma, phía trên cũng không có ghi chép. Nói vậy bọn hắn những người này cũng không có tư cách gặp phải. Một dạng quỷ vật bị chia làm u cấp, sắc cấp, hoang cấp, cùng huyết cấp. Yêu bộ phân chia liền 10 phần đơn giản, chia làm cấp thấp yêu bộ, trung cấp yêu bộ, cao cấp yêu bộ cùng đỉnh cấp yêu bộ. Trong đó cấp thấp yêu bộ cùng yếu nhất u cấp quỷ vật đều có luyện bị võ giả thực lực. Người thường gặp gỡ chỉ có một con đường chết. Thảo nào trấn yêu ti hàng năm muốn triệu tập nhiều như vậy võ giả, liền mạnh mẽ kích phát tiềm năng bình dân cũng đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Lục Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng sẽ không cho rằng những thứ này yêu tà dễ đối phó, nói vậy nhiệm vụ tỷ lệ thương vong vẫn là hết sức kinh người. Bất quá tính nguy hiểm có, khen thưởng khẳng định cũng 10 phần phong phú, nếu không thì không có võ giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tất cả mọi người không cho phép tiết lộ bất kỳ tin tức gì cho người thường, người vi phạm bị trừng phạt nghiêm khắc. Lúc này, Cao Quân Danh ánh mắt nhìn quét toàn trường, giọng nói băng lãnh vô cùng. Chúng ta cần tuân lệnh cấm. Trên trận mọi người vẻ mặt trang nghiêm. Mọi người cũng đều biết, những tin tức này một khi bị người thường biết được, vậy sẽ 10 phần phiền phức, ngoại trừ gây nên khủng hoảng không hề có tác dụng. Một cái vương triều quan trọng nhất là tầng dưới chốt nhân dân ổn định, bằng không nếu như cơ bản bàn hỏng, vậy thì rời đổ nát không xa. Theo ta đi gặp Phó Điện Chủ a, sau đó chính các ngươi đi tàng thư các chọn lựa võ đạo công pháp, còn có mỗi tháng tu hành tài nguyên đều sẽ rất nhanh tiện đưa đến. Nói xong, Cao Quân Danh xoay người hướng lấy trong điện đi tới. Mọi người vội vã đi theo. Lục Trường Sinh cũng là theo sát phía sau. Mọi người một đường đi về phía trước, xuyên qua rất nhiều giả sơn cùng hoa viên, đi tới một tòa sân nhỏ trước. Chỉ thấy một vị bạch tỷ liễu nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, này nữ vóc người thon dài, dung mạo tuyệt mỹ, trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm. Tân điện chủ, năm nay thu nhận nhân viên đều tại đây. Cao Quân Danh vẻ mặt cung kính khom lưng hành lễ, ánh mắt đàng hoàng, không dám chút nào lơ phiêu. Ân Tần Nhược Băng nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Các ngươi thêm vào trấn yêu ti sau đều là triều đình đống lương chi tài, nhìn chư vị hảo hảo vì triều đình hiệu lực, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nàng nhìn trước mắt mọi người, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một luồng thất vọng. Những người này ở đây nàng nhìn lại cước bộ đều có chút phù phiếm, nổi bật võ đạo tu vi không tới nơi tới chốn, đều là chút thiên phú loại người bình thường. Đương nhiên, nàng làm một lần cuối cùng chọn lựa người, cũng không có trông cậy vào có thể chọn đến cái gì tốt hạt giống. Chính mình năm nay khảo hạch sợ rằng lại muốn điếm để, cách trở lại kinh thành ngày xa xa khó đợi. Dưới tay nàng thực tập trấn yêu sứ tổn thất khá lớn, hơn nữa khảo hạch đội sổ, mỗi lần đều sẽ cuối cùng chọn lựa tân nhân, tiếp tục như vậy hoàn toàn lâm vào tuần hoàn đã tính. Bất quá khi nàng đưa mắt nghiêng mắt nhìn qua Lục Trường Sinh lúc, đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc. Đối phương hơi thở dài lâu, cước bộ trầm ổn, hiển nhiên võ đạo căn cơ có chút thâm hậu. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Cái này khiến trong lòng nàng có chút mong đợi, không khỏi hướng phía Lục Trường Sinh phương hướng nhìn nhiều mấy lần. Mọi người dưới đài tại Tần Nhược Băng quan sát dưới, cũng không dám thở mạnh. Một cổ cường đại khí thế đặt ở mọi người miệng lực, để cho khó có thể thở dốc. Lục Trường Sinh cũng cảm giác quanh thân ra căng thẳng, phản phất bị cái gì manh thú để mắt tới một dạng. Người này thật là cao võ đạo tu vi, ít nhất là đoán cốt ở trên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đối phương còn họ Tần, hơn nữa Cao Quân Danh loại này cung kính đến cực điểm thần tình, hắn đều có chút hoài nghi này nữ có phải hay không cùng kinh thành có nào đó liên hệ thần bí. Bằng không này Cao Quân Danh không đáng e sợ như thế. Kế tiếp một năm, hy vọng các ngươi hảo hảo nỗ lực, đi qua khảo hạch, dựa theo lệ cũ, bản tọa đem lần này khen thưởng đã gửi đi đến các ngươi thân phận ngọc bài lên. Một đạo thanh âm thanh lệ vang lên lần nữa, nói xong liền hướng mọi người phất phất tay. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Mọi người cùng kêu lên cao hạ đạo. Sau đó liền xoay người rời đi nơi đây. Chương 19, chọn lựa võ đạo công pháp chương 19, chọn lựa võ đạo công pháp ngày thứ 2, sáng sớm, Lục Trường Sinh liền chạy tới trấn Yêu Ti Nha Môn. Dọc theo tảng đá mặt đường, một đường hướng tây đi về phía trước, rất mau tới đến tảng kinh các mặt tiền của cửa hàng. Hắn sai bước đi đi vào. Dương mắt ngắm nhìn một phía, không gian không lớn, nhưng mười phần ngăn nắp sạch sẽ, góc một đạo thang lầu nối thẳng lầu 2. Một vị lão giả tóc trắng ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn trước, đang đánh buồn ngủ. Cảm ứng được có người đến đây, lão giả lúc này mới mở mắt buồn ngủ ngu rốt hai mắt, tùy ý liếc mắt Lục Trường Sinh. Thực tập trấn yêu sứ chọn lựa công pháp lên lầu 2, tân nhân chỉ có thể sao 2 quyển bí tịch, tối đa chỉ có thể cầm 5 bản đi ra, từ đó lựa chọn. Nói xong lão giả liền trực tiếp dựa vào ghế, không tiếp tục để ý Lục Trường Sinh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lục Trường Sinh chắc tay, mười phần khách khí. Đối phương mặc dù coi như người hiền lành, như là nông phu mở dạng, hắn cũng sẽ không cho rằng loại này quan trọng chi địa, thực sự lại phái một vị người thường đến trấn thủ. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh liền vượt qua lão giả, hướng về đi lên lầu. Đạp đạp một hồi thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền đến lầu 2. Lầu 2 mười phần rộng mở, trường xung quanh khoảng mấy chục mét, từng hàng trên giá sách bày đầy đủ loại bí tịch võ đạo. Trong không khí còn tản ra một hồi mùi vị. Những thứ này võ đạo công pháp hiển nhiên đặt ở nơi đây nhiều năm rồi. Lúc này, một người trung niên nam tử tiến lên đón. Các hạ chỉ có nửa canh giờ đến chọn lựa, chọn xong sau bắt được viên lão nơi đó sao ân. Tại hạ minh bạch. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn rậm rạp chẳng chịt bí tịch, có chút bị hoa mắt. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, thật sự là trước mắt công pháp số lượng quá mức khổng lồ. Không biết lão ca xưng hô như thế nào, có thể hay không vì tiểu đệ chỉ dẫn một phen. Đang khi nói chuyện, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, bất động thanh sắc đưa tới. Gọi ta lão hình liền có thể. Trung niên nam tử điềm lượng ra tay trung ngân tử, trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười. Trong lòng đối với Lục Trường Sinh đi đúng hướng biểu hiện hết sức hài lòng. Những công pháp này bí tịch mặc dù nhiều, nhưng đại thể chia làm ba loại, phía tây trên giá sách đều là một ít cấp thấp võ đạo công pháp, ở giữa trên giá sách đại bộ phận đều là võ kỹ, có thương pháp, đao pháp, kiếm pháp. Các loại, còn như cánh đông trên giá sách thì là một ít tân pháp bí tịch cùng chút ít không chọn vẹn bí pháp. Nam tử bắt đầu cho Lục Trường Sinh cẩn thận giới thiệu, giọng nói có chút hiền lành. Lục Trường Sinh thấy thế, bị cười. Quả nhiên có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, hoàn hảo hắn tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nếu như chính mình tới chọn, đừng nói nửa canh giờ, sợ rằng vài ngày đều khó tìm được thích hợp công pháp của mình. Bất quá tân nhân tối đa chỉ có thể sao 2 quyển bí tịch, hoàn toàn không đủ dùng. Đang nghĩ đến tự thân thuộc tính tu cải khí sau, trong lòng có một tia kiểu khác ý tưởng. Tại hạ lần đầu đến đây, không hiểu lắm tự thân cần những cái kia võ đạo công pháp, có thể hay không đem 5 bản bí tịch đều đọc qua sau, đang chọn trong đó 2 quyển. Lục Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng nói. Này, chỉ tại hạ sợ có chút khó làm. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia dãy rủa. Loại tình huống này trước đây cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua. Mặc dù không có minh sát trái với quy định, nhưng là tại quy tắc biên giới thăm dò. Mặc dù hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương trong vòng thời gian ngắn liền ghi nhớ 5 bản bí tịch. Mời hình lao ca châm trước một chút, ngày khác tại hạ nhất định tại Uyên Ương lâu mời khách. Nói xong, Lục Trường Sinh lần nữa xuất ra một thỏi bạc, đưa tới. Này, cũng không phải không thể làm, lão đệ tận lực nhanh lên một chút, việc này cũng đừng nói ra. Trung niên nam tử sắc mặt bình thản đem bạc rất nhanh thu vào tay áo miệng. Chỉ là đọc qua chốc lát mà thôi, cũng không có ai truy cứu, xem ở bạc phân thượng, hắn cũng liền đáp ứng rồi. Lão đệ ta hiểu được. Lục Trường Sinh chắp tay, cho đủ đối phương mặt mũi. Tiếp lấy hắn bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ tự thân cần công pháp bí tịch đến. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, thiết bố sam nhất định là làm căn bản võ học. Dù sao cảnh giới mới là hết thệ cơ sở, không luyện võ kỹ năng vậy thì bỏ gốc lấy ngọn. Tự thân đầu cùng cánh tay bị mô còn chưa lột xác, này 2 phần công pháp nhất định phải tới tay. Hắn mười phần chờ mong thiết bố sam lần nữa thêm điểm biến hóa. Một khắc này, chính là hắn triệt để cùng phổ thông võ giả kéo dài khoảng cách lúc. Siêu việt viên mãn thiết bố sam là loại nào uy năng, ngay cả mình cũng không biết. Dựa theo ngày xưa suy đoán, sợ rằng chỉ có đầu cùng hai tay triệt để lột xác mới có thể đi vào đi sau cùng thăng hoa. Còn như công pháp dung hợp tuyển hạng, còn ở đây sau đó. Còn lại 3 phần công pháp lựa chọn, hắn cũng rất nhanh có dự định. Đao pháp bí tịch cũng nhất định phải tu hành, dù sao trụ cột đao pháp uy năng thủy chung không bằng tiến giai đao pháp. Có cảnh giới, tại hợp với vũ khí cường đại, mới có thể đem thực lực bản thân hoàn mỹ phát huy được. Còn có xê dịch né tránh phương pháp cũng cực kỳ then chốt. Đánh không lại bỏ chạy, vĩnh viễn là đệ nhất thượng sách. Còn như cuối cùng một phần công pháp, hắn lựa chọn phương pháp liều mạng. Nếu như một ngày kia chạy cũng chạy không được xuống, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. Tốt nhất là thiêu đốt tinh huyết tuổi thọ bí thuật, đem thực lực cất cao đến cực hạn, lấy tự thân thuộc tính tu cải khí sự khôi phục sức khỏe, chỉ cần còn chưa có chết, nguyên năng điểm đủ quá nhiều, giống nhau có thể tuyệt địa lập bản. Một lát sau, Lục Trường Sinh đem tự thân nhu cầu báo cho trung niên nam tử. Hình Chiêu Lâm thoáng suy nghĩ sau, liền trực tiếp đi hướng phía trước giá sách. Chỉ thấy sự nhanh chóng tại giá sách bên trong xuyên qua, không bao lâu, trong tay liền xuất hiện 5 bản bí tịch. Hắn có chút tự đắc đi tới Lục Trường Sinh trước mặt. Những công pháp này lão đệ nhìn một chút, lúc này đây mặc dù đều là đê giai công pháp, nhưng là có sự phân chia mạnh yếu, lão ca ta thế nhưng thật là chiếu cố ngươi, chọn đều là uy lực lớn đa tạ hình lão ca. Lục Trường Sinh mỉm cười, tự nhiên nghe hiểu đối phương nói bóng gió. Ta rất chiếu cố ngươi, câu này là trọng điểm. Thu tiền. Hắn cũng không do dự, lần nữa đưa ra trong lòng, lấy ra một thỏi bạc đưa tới. Trong lòng thầm mắng một tiếng, tham tiền. hắn trực tiếp cho đối phương đánh lên tham tài tên. Bất quá tiểu nhân khó chơi, hắn cũng không muốn đắc tội người này, không phải là Triệu Nhị Hổ bạc mà thôi, xài không đau lòng. Hơn nữa sâu trong núi lớn khắp nơi là dược liệu, bạc loại vật này kém xa thực lực quan trọng. Đối phương thời gian dài tại Tàng Kinh Các, nói vậy ánh mắt cũng không tệ lắm. Ha ha, lão đệ quả nhiên rộng thoáng. Hình Chiêu Lâm rất nhanh thu hồi bạc, mặt tươi cười, trên mặt đều nhanh bài trừ hoa cúc dáng. Tiếp lấy, hắn lập tức đem bí tịch đưa cho Lục Trường Sinh. Lão đệ hảo hảo chọn, đừng nóng nổi, còn có gần nửa canh giờ. Hắn còn 10 phần thân thiết cho Lục Trường Sinh báo thời gian. Lục Trường Sinh mỉm cười, đem bí tịch toàn bộ mở ra ở trong tay. Thiết tí công, thiết đầu công, phù quang lực ảnh, ngũ hổ đoạn môn đao, nhiên huyết bí pháp, năm bản bí tịch nhất thời hiện lộ hình dáng. Lục Trường Sinh khẩn cấp bắt đầu lật xem. Là tả toàn bộ tàng kinh các 10 phần an tĩnh, chỉ còn lại có từng trận rất nhỏ lật sách âm thanh. Chén trà nhỏ thời gian sau, cảm ứng được thiết đầu công, thiết tí công, ngũ hổ đoạn môn đao, năm bản bí tịch võ đạo, có hay không thu bảo. Ngay tại Lục Trường Sinh toàn bộ đọc qua một lần sau, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở ở tại chỗ sâu trong óc vang lên. Để cho kỳ tâm bên trong vui vẻ, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Quả thế, mắt thấy chính mình suy đoán trở thành sự thật, năm bản công pháp đều có thể thu bảo, hơn nữa trong tay nguyên năng điểm đủ để cho thực lực bản thân lần nữa đề thăng một mạng lớn. Cái này khiến Lục Trường Sinh có chút kích động. Thu bảo. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Theo một vệt hào quang hiện lên, bản thuộc tính bên trên liền nhiều hơn năm bản công pháp bí tịch. Chỉ là toàn bộ ở vào chưa nhập môn trạng thái. Hình lão ca, ta chọn lựa được rồi, liền lựa chọn cái này đạo pháp cùng bộ pháp. Lục Trường Sinh không còn dài dòng, lúc này mở miệng nói: "Lão đệ lựa chọn là chính xác thực, luyện bị công pháp rất khó lẫn nhau giao hòa, ta còn sợ ngươi không biết trời cao đất rộng, đồng thời tuyển thiết tí công cùng thiết đầu công, đã từng thật là nhiều người đều là cho là như vậy đem mấy môn luyện bị công pháp toàn bộ tu hành, kết quả cũng rất khó đột phá luyện đục, tươi sống đem chính mình luyện hỏng." Hình Chiêu Lâm trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vị này xuất thủ hào phóng người, hắn cũng không muốn đối phương đi lên đường nghiêng. Đa tạ lão ca chỉ điểm. Lục Trường Sinh cũng không giải thích, mở miệng nói tiếng cảm ơn. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, hắn liền cáo từ rời đi. Đi tới tầng thứ nhất sau, hắn làm bộ đem hai quyển bí tịch sao hoàn tất, đem nguyên bản trả lại cho lão giả. Công pháp võ kỹ không được bên ngoài truyền, bằng không bị Trần Yêu Ti toàn lực truy sát. Lão giả giọng nói sâm nhiên quyết bảo. Lục Trường Sinh sắc mặt dùng mình, gật đầu. Hắn cũng biết những công pháp này là triều đình nghịch lân một trong, vì hấp dẫn quảng đại võ giả thêm vào Trần Yêu Ti, nếu như truyền mọi người đều biết, cái kia Trần Yêu Ti lực hấp dẫn sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao Trần Yêu Ti nhiệm vụ tỷ số thương vong vẫn là cực cao, những cái kia yêu tà quỷ quệ cũng không tốt đối phó. Chương 20, thêm điểm. Điên cuồng thêm điểm. Chương 20, thêm điểm. Điên cuồng thêm điểm. Đồng thời đối phương chính là lời nói, cũng cho chính mình một lời nhắc nhở, một ít không có ở Trấn Yêu Ti ghi danh võ học hay là muốn cẩn thận tinh cẩn thận sử dụng. Lục Trường Sinh cáo biệt lão giả sau, liền ra Trấn Yêu Ti nhà môn, trở lại nhà mình tiểu viện. Mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu toàn lực tu hành mấy môn công pháp bí tịch, chuẩn bị đem một lần hành động nhập môn. Thời gian nhoáng lên, chính là 3 ngày đi qua. Ngày này, sáng sớm, Lục Trường Sinh đang tại tu hành ngũ hổ đoạn môn đao, chợt nghe bên ngoài viện truyền đến từng trận tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên áo đen vượt qua cánh cửa, đi đến. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày, người này hắn cũng không quen thuộc, chỉ là tại trấn Yêu Ti nha môn từng có gặp mặt một lần. Không bao lâu, Hắc Y Nam tử đi tới Lục Trường Sinh trước mặt, vẻ mặt tiêu căng, "Thiếu gia nhà ta cho mời các hạ tụ họp một chút." "Ai?" Lục Trường Sinh chân mày dùng mình. Vừa mới thêm vào trấn Yêu Ti, hắn cũng không nhận thức cái gì thiếu gia. Lý gia nhân vật thiên tài, Lý Vân Hoa. Đang khi nói chuyện, Diệp Tùng Lâm vẻ mặt tự hào. Lục Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người này cùng hắn cùng nhau thêm vào trấn Yêu Ti, lúc đầu đối phương cử đỉnh tư thế vai hùng mình cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá hai người cũng không có gì đồng thời xuất hiện, đối phương tìm chính mình để cho hắn có chút không tưởng được. "Dẫn đường a." Lục Trường Sinh vẻ mặt bình thản. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Rất nhanh, Diệp Tùng Lâm mang theo Lục Trường Sinh hướng bên ngoài viện đi tới. Vừa đi đường, đối phương ngoài miệng cũng không có dừng lại nghỉ. "Chúng ta bình dân tu hành 10 phần gian nan, huống chi tất cả mọi người là tu hành thiết bố sam, hãy tìm cái chỗ dựa vững chắc tốt nhất." Lục Trường Sinh nghe vậy, trong lòng âm thầm cười nhạt. Người này muốn cho thế gia hảo cường làm cậu, chính mình cũng không ý tưởng này. Xem ra chuyến này ngược lại cũng mục đích hết sức rõ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới đến một chỗ trong sân. Lý Vân Hoa đứng trước ở trên không mặt đất, cùng đợi hai người. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đến, hắn vẻ mặt hời hợt nói, "Công pháp của ngươi có thiếu hãm, võ đạo cũng đừng đi xa, thêm vào ta hộ vệ đội như thế nào? Tam thuốc biện pháp ta chỗ này cũng có một chút các hạ hảo ý tại hạ tâm lĩnh." Lục Trường Sinh không chút do dự cự tuyệt đối phương. Lý Vân Hoa sắc mặt phát lạnh, "Các hạ không suy nghĩ một chút, nghe nói ngươi gần nhất đắc tội một ít người." "Không cần." Lục Trường Sinh trong lòng sát khí chợt lóe lên, tiếp lấy liền trực tiếp xoay người hướng sau đi tới. Lúc này hắn coi như là kẻ ngu si cũng minh bạch, là Tam Hà Bang xuất thủ. Lý Vân Hoa sợ rằng cùng đối phương đạt thành hiệp nghị gì, hoặc là trực tiếp chính là giao dịch, làm cho đối phương giết chết chính mình. Dù sao tại Lý Vân Hoa xem ra, giết chết một vị gia đá võ giả, quả thực như là giết chết một con kiến, có thể từ Tam Hà Bang cầm chút quyền lợi cũng không tệ. Giữa hai người chỉ có ngươi chết ta sống, tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Hừ, Tam Hà Bang thật lớn thủ bút, ám thủ đều có thể vói vào Trấn Yêu Ti đến. Lục Trường Sinh trong lòng sát ý sôi trào. Sau này có cơ hội nhất định phải hảo hảo tính một lần những thứ này sổ sách. Còn như Lý Vân Hoa người này, chỉ sợ cũng đang tìm một cái thích hợp cơ hội, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, đến ứng đối kế tiếp thế cục. Lý Vân Hoa nhìn Lục Trường Sinh không chút khách khí rời đi, ánh mắt sát khí giống như thực chất. Làm Lý gia thiên tài, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy không nhìn chính mình. Người này đã lên mình phải giết danh sách. Hai người làm cùng một nhóm tiến vào trấn yêu ti người, lần sau nhiệm vụ cực lớn khả năng một chỗ, đến lúc đó tái hảo hảo thanh toán. Công tử không cần nổi giận, người này bật không được bao lâu. Diệp Tùng Lâm liền vội vàng tiến lên bề ngoài trung thành. Lục Trường Sinh phản hồi nhà mình sân nhỏ sau, mà bắt đầu ngày đêm không ngừng tu luyện vừa mới lấy được mấy môn bí tịch. Thẳng đến 3 ngày sau, mới đưa này mấy môn bí tịch toàn bộ tu hành nhập môn. Đỏ thâm cho ra thêm điểm, toàn bộ thêm điểm. Lục Trường Sinh khẩn cấp mở ra bảng thuộc tính. Theo bảng thuộc tính bên trên nguyên năng điểm rất nhanh trôi qua, mấy môn võ học cũng tại tấn mạnh tăng lên. Lục Trường Sinh phảng phất cảm giác tự thân ở vào một loại dị độ không gian, mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện võ học công pháp. Này vừa tu hành chính là hơn 10 năm. Làm ngươi khắc khổ tu hành năm thứ 3 sau, ngũ hổ đoạn môn đao viên mãn. Làm ngươi khắc khổ tu hành năm thứ 6 sau, phù quang lược ảnh viên mãn. Làm ngươi khắc khổ tu hành năm thứ 10 sau, nhiên huyết bí pháp viên mãn. Làm ngươi khắc khổ tu hành thứ 11 năm sau, thiết tí công cùng thiết đầu công viên mãn. Từng đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở bên tai bên cạnh vang lên. Một lát sau, Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, phảng phất có thời gian ở trong đó lưu chuyển. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, một cổ cường đại vô cùng lực lượng xông lên đầu. Tại thiết đầu công cùng thiết tí công viên mãn sau, lực lượng của hắn đã đạt tới kinh khủng 3000 cân, tăng trưởng 1000 cân tà hữu. Nếu như là phổ thông võ giả, căn bản không có khả năng đem mấy môn công pháp đồng thời tu hành đến viên mãn, trừ mình ra quái thai này. Coi như là con em thế gia cũng không có loại điều kiện này, công pháp giữa xung đột không phải dễ dàng như vậy điều hòa. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thúc dục trong cơ thể khí huyết, ông long toàn thân tản ra một cổ màu đồng cổ ánh sáng đến, nhìn tựa như một tôn đồng nhân. Toàn thân bị mô rốt cục đều tu hành đến đồng bị cảnh giới. Hắn mở ra bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Tuổi tác, 20, 85. Cảnh giới, đồng bị võ giả. Công pháp, thiết bố sam viên mãn thiết đầu công viên mãn thiết thối công viên mãn thiết tí công viên mãn. Kỹ năng, nhiên huyết bí pháp viên mãn trụ cột đao pháp viên mãn ngũ hổ đoạn môn đao viên mãn phủ quang lược ảnh viên mãn. Trang bị, đao giết heo lợi khí phẩm chất, màu xanh dương. Trạng thái, tốt đẹp. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp. Nguyên năng điểm, 7000 bảng thuộc tính bên trên tất cả võ học công pháp toàn bộ viên mãn, Lục Trường Sinh lần đầu cảm nhận được tự thân cường đại. Loại này tăng lên trên mọi phương diện, mang tới thực lực tăng phúc cực kỳ kinh người. Nếu như nói trước đó thực lực của hắn chỉ là bình thường đồng bị võ giả, như vậy giờ khắc này, hắn chính là luyện bị võ giả bên trong cao cấp nhất tồn tại. Viên mãn cấp bậc đao pháp cùng bộ pháp, cũng làm cho có càng nhiều hơn thủ đoạn. Vô luận tiến công vẫn là đào tẩu, đều có thể tiến tới như thường. Bất quá lần này nguyên năng điểm tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Toàn bộ Tiểu Vân Sơn tài nguyên đều bị hắn móc rỗng, mới khiến cho hắn tu hành đến trình độ này. Nhìn thiết bố sam phía sau dấu cộng vẫn là sấm lạnh, Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư. Hắn cấp thiết muốn biết tầng tiếp theo cảnh giới là cái gì. Viên mãn phía trên có phải hay không siêu việt ngày xưa tất cả, bao quát công pháp người sáng lập. Xem ra thuộc tính tu cải khí nhận định đồng bì cũng không phải là luyện bì cực hạn. Bất quá tay bên trên nguyên năng điểm đã báo nguy, hắn nhất định phải lần nữa đi thăm dò sơn mạch. Lưu cho tự thân thời gian cũng không nhiều, lần tiếp theo nhiệm vụ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Còn có Tam Hà Bang cùng những cái kia văn hương giáo tà giáo đồ, một loại gian khổ muốn tới cảm giác thủy chung quanh quẩn ở tại trong lòng, không cho phép chính mình buông lỏng. Lần sau nhiệm vụ, nhất định phải cho Lý Vân Hoa một cái to lớn kinh hỉ. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm cười nhạt. Thương Vân Sơn mạch, làm thập vạn đại sơn một tòa chi nhánh, rời xa nhân tộc phạm vi không chế, bên trong độc trùng manh thu hoành hành, trực khí phong đa, vẫn luôn là cấm khu của nhân loại, ngay cả một số võ giả cũng không dám thâm nhập trong đó. Buổi tối, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước. Sàn sạt đúng lúc này, một đầu xuyên sơn giáp đột nhiên từ lòng đất thoát ra, nó quan sát tỉ mỉ lấy cảnh vật chung quanh, một đôi mắt lóe ra trí tuệ chi quang. Chương 21, tham dò Thương Vân Sơn mạch chương 21, tham dò Thương Vân Sơn mạch Lục Trường Sinh cẩn thận đánh giá bốn phía, khắp nơi đều là thông thông ốc ốc. Cây cỏ sum suê. Nơi đây là Thương Vân Sơn mạch ngoại vi, rời Sương Bình huyện chừng mấy trăm dặm xa. Hắn khống chế dị thú xuyên sơn giáp, trải qua hơn ngày bôn ba mới vừa tới nơi này. Đồng thời hắn còn phát hiện, những thứ này dưới đất cấu tạo và tính chất của đất đai so với Tiểu Vân Sơn phải cứng rắn hơn, khắp nơi đều tràn ngập cự thạch, nếu muốn đào rỗng lòng đất không gian, gần như không thể có thể. Bất quá núi này so với Tiểu Vân Sơn, linh dược nhất định phải nhiều hơn rất nhiều, chỉ cần đào móc đến một bộ phận, đủ để cho thực lực bản thân tăng nhiều. Lục Trường Sinh không do dự nữa, chui vào lòng đất, bắt đầu về phía trước chậm rãi đào xới. San San hắn vung vẩy song chảo, dùng sức đào lên che ở trước mặt hòn đá cùng cây cỏ rễ cây. Xung quanh mười phần an tĩnh, chỉ còn lại có hắn được tiếng đào móc. Sau gần nửa canh giờ, Lục Trường Sinh đi tới chân núi một chỗ lòng đất không gian. Đột nhiên phía trước truyền đến một mùi thơm, để cho hắn tinh thần chấn động. Có tình huống, hắn vội vã hướng phía mùi thơm ngát truyền tới địa chỉ đào đi. Bất quá chỉ là ngắn ngủi đào móc chừng 10 thước, phía trước đột nhiên xuất hiện một chỗ cỡ nhỏ thông đạo, bốn phía còn có chút mùi nước tiểu khai, trên mặt đất khắp nơi đều là nào đó phân và nước tiểu. Nơi này có những dã thú khác trong lòng đất hoạt động. Lục Trường Sinh gặp tình hình này, lòng chợt rung lên. Hắn sớm đã đoán được Thương Vân Sơn mạch một nhóm sẽ không thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới chuyện xấu tới nhanh như vậy. Nơi đây vậy mà có thể phát hiện dã thú tung tích, như vậy toàn bộ Thương Vân Sơn mạch sợ rằng đều có đối phương dấu chân. Nếu như thành quần kết đội, vậy thì có chút phiền toái. Lục Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí về phía trước đi xuyên, không bao lâu, liền tới đến chỗ kia mùi thơm lạ lùng trước mặt. Chỉ thấy một bụi to lớn nhân sâm sinh trưởng tại trong đất, sợi rễ mười phần rậm rạp, từng trận mùi thơm ngát sông vào mũi. Đồng thời linh dược bốn phía mười phần sạch sẽ, hiển nhiên có dã thú bình thường quét tước. Đây là một bội có chủ chi vật. Lục Trường Sinh bất chấp suy nghĩ nhiều, rất nhanh đi tới nhân sâm trước mặt, dùng móng vuốt nhấn lên. Phát hiện trăm năm nhân sâm một bội, thời điểm thu thập. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Thu thập. Lục Trường Sinh gật đầu. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, này gốc trăm năm nhân sâm liền nằm ở hắn hệ thống không gian. Thuận lợi như vậy, để cho kỳ tâm bên trong vui vẻ. Có cái này mở rộng cửa hồng, cũng cho kế tiếp thăm dò lộ trình mang đến không mất tín tâm. Ngay tại Lục Trường Sinh chuẩn bị lần nữa thay đổi phương hướng, đi vào thăm dò lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Lối đi phía trước miệng đống nhiên thoát ra một đầu thân ảnh màu đen, tốc độ có chút kinh người. Lục Trường Sinh tập trung nhìn vào. Một đầu to lớn chuột chui xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Con này chuột chui thể trạng sắp theo kịp tự thân hai thành, móng vuốt tản ra đen thủi ánh sáng, mười phần sắc bén. Vù vù còn chưa chờ Lục Trường Sinh động thủ, chuột chui rất nhanh hướng phía hắn vọt tới. Trong chớp mắt sẽ đến trước mặt của hắn, há mồm ra hung hăng khẽ cắn. Lục Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, móng vuốt đột nhiên về phía trước vung ra. Đi qua đảo đất cường hóa sau, hắn móng vuốt đã tiến hóa một lần, trở nên mười phần sắc bén. Mấy đạo móng vuốt như là dao găm một dạng, đồng thời còn chặt chẽ sắc hàng. Dầm dầm trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau. Suy suy theo hét thảm một tiếng, chuột chui ý thức trực tiếp bị nạo gần một nửa, tiên huyết phun ra ngoài, nhiễm đỏ bốn phía một mảng nhỏ bùn đất không gian. Giết chết con này chuột chui sau, Lục Trường Sinh lần nữa hướng về bên cạnh thăm dò mà đi. Hắn suy đoán đối phương có thể là này gốc linh dược thủ hộ giả, nơi đây sợ rằng có một cái cực kỳ to lớn chuột chui bầy, thậm chí còn có thử vương tồn tại. Lấy thực lực của hắn, tại thử chiều phía dưới cũng khó mà chống đỡ. Cái này khiến hắn càng cẩn thận e dè hơn. Kế tiếp mấy canh giờ, Lục Trường Sinh đều tại lòng đất không gian thăm dò. Này sơn mạch linh dược phong phú, ngắn ngủi nửa ngày không đến, hắn lại lần nữa thu hoạch 4 cây khoảng 50 năm dược liệu. Lục Trường Sinh lặng lặng dựa vào một chỗ cự thạch bên cạnh nghỉ ngơi, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, xa xa trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Ong ong tam đầu chuột chui điên cuồng hướng về Lục Trường Sinh đánh tới, trong mắt mang theo từng sợi huyết hồng. Này ba con chuột chui nổi bật so với lần trước gặp còn muốn lớn hơn một đoạn, hiển nhiên là tộc quần tinh anh thành viên. Thực sự là âm hồn bất tán. Lục Trường Sinh trong mắt sát ý chợt lóe lên, hắn đã 10 phần cẩn thận tránh né đối phương, không nghĩ tới vẫn bị hắn phát hiện tung tích. Hắn không do dự nữa, đột nhiên bọt ra ngoài. Răng rắc lợi chảo ung dung mở ra ở giữa một đầu chuột chui đầu lâu. Tiên huyết nhất thời phún ra ngoài, lấy đối phương bị mồ, hoàn toàn không thể ngăn cản tự thân lợi chảo công kích. Cùng lúc đó, còn lại hai con trực tiếp cắn lấy Lục Trường Sinh sau lưng mèo. Một tiếng rít chói tai truyền đến, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút tê dại, không hề cảm nhận sâu sắc. Hộ giáp sau khi cường hóa lẫn phiến lực phòng ngự cũng không tệ lắm, những tinh anh này chuột chui cũng không thể đột phá tự thân phòng ngự. Xử lý xong một đầu tinh anh chuột chui sau, Lục Trường Sinh lần nữa giết đi tới. Đại chiến trong nháy mắt ở sâu dưới lòng đất bạo phát. Lục Trường Sinh bằng vào tự thân lợi chảo cùng lân giáp, rất nhanh thì đánh chết hai con tinh anh chuột chui. Chỉ là liên tục đại chiến, để cho hắn cũng có chút mệt mỏi ra rời. Lục Trường Sinh không do dự nữa, lập tức mở ra bảng thuộc tính. Sau đó hướng phía đẳng cấp phía sau dấu cộng điểm tới. Ấn theo một dòng nước gấm lưu chuyển toàn thân, để cho hắn trong nháy mắt tinh thần đại chấn, trước đó vẻ bại quét một cái sạch. Toàn bộ thân hình phảng phất tràn đầy sức sống. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp. Phẩm chất, mạnh. Đẳng cấp, 2 kỹ năng, hộ giáp cường hóa hoàn mỹ đào đất hoàn mỹ. Nguyên năng điểm, 6 tự thân dị thú đẳng cấp đã biến thành 2 cấp, không chỉ có hộ giáp cường độ lần nữa để thăng mấy thành, liền lợi trảo cũng tăng trưởng một cấp có thừa. Đầu ngón tay phong mang sơ lộ, tản ra ô quang. Hắn phát hiện lần này cho dị thú thêm điểm, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể khôi phục tự thân tinh lực, cái này khiến có một ít mới dự định. Này là dị thú phân thân làm siêu tầm linh dược chủ lực, nhất định phải tăng lên. Hắn chuẩn bị kế tiếp mượn lấy Thương Vân Sơn mạch tài nguyên, hảo hảo bồi dưỡng dị thú, thực lực cường đại sau đó mới đi thăm dò càng nhiều linh dược đến cung ứng tự thân võ đạo đột phá. Lúc này mới có thể hình thành một cái tốt đẹp chính là tuần hoàn. Một lát sau, Lục Trường Sinh lần nữa hướng về đẳng cấp thêm điểm tới, đồng thời liên tục điểm kích 3 lần. Vù vù Lục Trường Sinh cảm giác xương cốt toàn thân bắp thịt phản phất tại xung huyết một dạng, bắt đầu rất nhanh bành trướng. Từng đạo tinh thuần huyết khí tinh túy ở trong người không ngừng lưu chuyển. Mấy hơi thở đi qua, lột xác dị tượng mới ngừng lại được. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp, đẳng cấp 5 nguyên 5 điểm, ba Lục Trường Sinh cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa, so với chưa đột phá lúc, lực lượng phải mạnh hơn 2 lần. Đồng thời toàn thân lẫn phiến sắp xếp càng thêm chặt chẽ, lực phòng ngự lần nữa để thăng một mạng lớn. Vừa rồi cái kia mấy con chuột chuối công kích trình độ, sợ rằng liền cù lét cũng không tính. Không chỉ có như vậy, hai con lợi chảo cũng lần nữa thay đổi dày rất nhiều, nói vậy đào móc tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra mỗi năm cấp chính là một cái tiểu lỗ sát. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm suy tư. Lần này để thăng so với trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Còn lại mấy điểm nguyên năng điểm hắn cũng không có ý định toàn bộ tiêu hao, lưu lại để phòng thời khắc mấu chốt đến bảo mệnh. Tiếp lấy, hắn thu hồi tâm tư, hướng về Thương Vân Sơn mạch chỗ sâu đào móc mà đi. Ken két nhẹ nhàng vừa dùng lực, phía trước cứng rắn bùn đất tầng liền bị hắn bảo hạ xuống. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, đẳng cấp sau khi tăng lên, đào móc tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này cũng làm cho Lục Trường Sinh đối với kỹ năng và đẳng cấp ở giữa có nhiều mới. Sơ kỳ lấy đẳng cấp là chủ, làm đề thăng tới nhất định cấp độ sau, trở lại cường hóa kỹ năng, dạng này mới có thể khiến tự thân tiền lợi tối đại hóa. Chương 22, đột phá. Xuyên Sơn Giáp Chi Vương. Chương 22, đột phá. Xuyên Sơn Giáp Chi Vương. Sau 3 ngày, Thương Vân Sơn mạch bắc độ ngoại vi, lòng đất 5-6 thước một chỗ trong thông đạo. Lục Trường Sinh nhìn trước mắt 6 con chuột chuối thi thể, sắc mặt có chút âm trầm. 3 ngày nay tới nay, hắn một mực chịu đến chuột chuối bầy truy sát, giết một nhóm lại một nhóm, phảng phất vĩnh viễn không thôi. Liên tự thân siêu tầm linh dược tốc độ đều bị ảnh hưởng. Hết hạn hôm nay, hắn mới lần nữa thu tập được 4-5 bội cây 50 năm phân linh dược. Không chỉ có như vậy, những thứ này chuột chuối đầu cũng càng lúc càng lớn. Đi qua những ngày qua thăm dò, Lục Trường Sinh hoài nghi, toàn bộ ngoài dãy nuôi bầy, loại này chuột chuối bầy số lượng sợ rằng còn không ít. Liên tử vương cấp bậc tồn tại phòng trừng cũng có rất nhiều, mặc dù tự thân tạm thời còn không có gặp được. Đối với cái này, Lục Trường Sinh không thể không thay đổi mạch suy nghĩ. Trước đó hắn còn chuẩn bị đem linh dược chứa hàng dùng để đột phá thiết bố sam, hiện tại không thể không trước toàn lực để thăng này là dị thú phân thân. Bằng không sau đó phải là gặp phải đại lượng tử vương vây công, sợ rằng có chút hung hiểm. Tiếp lấy Lục Trường Sinh đem mấy ngày nay bắt được linh dược xảy ra trong địa động, đại lượng linh dược chồng chất cùng một chỗ, toàn bộ lòng đất không gian nhất thời tràn ngập mùi thơm ngát. Hấp thu, tâm hắn niệm khẽ động, trong động linh dược toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, bản thuộc tính bên trên nguyên năng điểm tăng trưởng một mảng lớn. Nguyên năng điểm 24. Nhìn tự thân những ngày qua thu hoạch, Lục Trường Sinh có chút mừng rỡ. Không uổng phí chính mình liệu mạng đào móc. Hắn đem bản thuộc tính điều tra, trực tiếp liên tục hướng phía đẳng cấp phía sau dấu cộng liền thêm 5 điểm. Ông ong xuyên sơn giáp thân thể nhanh chóng bành trướng, hết sức kinh người, một lát sau liền tăng trưởng chừng gấp đôi. Toàn thân lân phiến tản ra một luồng ô quang, lực phòng ngự tăng nhiều. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp chi vương. Đẳng cấp 10. Phẩm chất hồng. Kỹ năng đào đất hoàn mỹ hộ giáp cường hóa hoàn mỹ. Nguyên năng điểm 19. Di chú, xuyên sơn giáp nhất tộc bên trong vương giả, ẩn chứa một tia thần kỳ huyết mạch lực lượng, đối với bình thường xuyên sơn giáp có thiên nhiên áp chế lực. Bảng thuộc tính biến hóa thật lớn, thang liền 5 cấp sau xuyên sơn giáp cũng thay đổi thành thú vương cấp. Năng lực tổng hợp lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Liên phẩm chất cũng thay đổi thành màu đỏ. Hắn dùng lực huy vũ mấy lần lợi trảo, liền trong hư không đều truyền đến từng trận tàn ảnh, tốc độ tăng nhiều. Thật mạnh. Lục Trường Sinh vẻ mặt mừng rỡ. Lần này thêm điểm quả nhiên cũng lỗ, thực lực tăng vọt nổi bật. Coi như gặp phải thử triều tập kích, bằng vào thú vương hộ giáp, cùng lợi trảo cũng có thể giết ra khỏi chúng đây. Đi qua lần này thêm điểm sau, hắn suy đoán mỗi 10 cấp có thể là một lần lột xác to lớn, tương ứng là 5 cấp một lần tiểu lột xác. Đến lần tiếp theo đại lột xác lúc, chỉ sợ sẽ có mới huyết mạch giác tỉnh, nhiều lần tiến hóa sau thậm chí sẽ trở thành nào đó nhân vật đáng sợ. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Dị thú tăng lên đến thú vương cấp, kỹ năng thức tỉnh bên trong. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm từ trong cơ thể chỗ sâu nhảy lên. Một lát sau, hắn lần nữa nhìn về phía bảng thuộc tính, chỉ thấy phía trên lại thêm hạng nhất kỹ năng mới. Kỹ năng, dưới nước hô hấp bình thường. Nói rõ, mở ra kỹ năng sau tiêu hao một ít thể lực, có thể trường kỳ tại dưới nước hô hấp, duy trì liên tục nửa canh giờ. Lục Trường Sinh thấy thế, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đây quả thực lại là hạng nhất thần kỹ, đi qua mấy ngày này thăm dò, hắn cũng phát hiện không ít sông ngầm dưới lòng đất, bất quá bởi vì tự thân bất thiện kỹ năng ơi, không thể làm gì khác hơn là đi vòng. Phải biết rằng đấy nước linh dược cũng là không ít, không công buông tha 10 phần đáng tiếc. Có kỹ năng này, hắn siêu tầm hiệu suất sẽ lần nữa để thăng một đoạn. Không chỉ có như vậy, nếu như gặp phải cương địch, còn có thể tiến vào trong nước tránh né, 10 phần thuận tiện. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, đội vàng cấp dưới nước hô hấp kỹ năng bỏ thêm một điểm. Kỹ năng, dưới nước hô hấp hoàn mỹ. Nguyên năng điểm, 17 nói rõ, mở ra kỹ năng sau, tiêu hao ít lượng thể lực, duy trì dưới nước hô hấp, duy trì liên tục thời gian một canh giờ. Lần này thăng cấp sau, không chỉ có tiêu hao thể lực giảm mạnh, liền duy trì liên tục thời gian cũng tăng cường gấp đôi. Một canh giờ đủ để tại dưới nước làm rất nhiều chuyện. Nếu như sau này tiếp tục để thăng, sợ rằng có thể một mực tại đáy nước ghé qua, đến lúc đó biển vô tận cuối cùng cũng đem trở thành tự thân khu vực săn bắn. Hắn đang mong đợi ngày đó đến. Kế tiếp, Lục Trường Sinh lần nữa bước lên tầm bảo đường. Sau một ngày, Thương Vân Sơn mạch ngoại vi, lòng đất chừng 2 thước trong động vật. Cảm ứng được 100 năm hoàng tinh một phần, thời điểm thu thập. Lục Trường Sinh nghe được thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, trong lòng vui vẻ. Thu thập. Hắn mặc niệm đạo. Mấy hơi thở đi qua, trước mặt 100 năm hoàng tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngày này tới nay, hắn một bên đánh chết đuổi tới chỗ chuối, một bên thu thập linh dược, 10 phần ra sức. Trừ cái này bội cây 100 năm hoàng tinh, còn đào được 3 cây khoảng 50 năm dược liệu, thu hoạch cũng không tệ lắm. Bất quá những thứ này chuột chuối một mực gâm hồn bất tán, để cho hắn có chút khó chịu. Đồng thời hiện tại đến đây truy kích chuột chuối đầu cũng càng lúc càng lớn, liền thử vương đều bị hắn chém mấy con. Sàn sạt ngay tại Lục Trường Sinh chuẩn bị rời đi lúc, phía trước đột nhiên chuyển đến kịch liệt động tĩnh. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong động quật rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là chuột chuối lại quân, phảng phất như thủy triều, để cho người ta tê cả da đầu. Không tốt, bị ngăn ở chỗ này. Gặp tình hình này, trong lòng hắn căng thẳng. Đối phương bị hắn chém giết đại lượng tộc nhân sau, nổi bật có chuẩn bị mà đến. Những thứ này dị thú bản năng trí tuệ cũng không dùng kinh thường. Giết. Lục Trường Sinh không do dự nữa, lập tức hướng phía bên cạnh phóng đi. Hắn không dám ham chiến, thầm nghĩ tìm một chỗ an toàn trốn đi lại nói. Kiến nhiều cắn chết voi, những thứ này chuột chuối đại quân số lượng quá mức kinh người, nếu như chính mình thể lực hao hết, sợ rằng 10 phần nguy hiểm. Huống hồ đánh chết những thứ này dị thú cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dầm 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 trong chốc lát, Lục Trường Sinh liền bọn tới chuột chuối trong đại quân. Suy 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 đại lượng chuột chuối trực tiếp bị đụng ngã trái ngã phải, tiếng kêu rên liên hồi. Tiếp lấy, Lục Trường Sinh giơ lên lợi trảo, phảng phất hai thanh giống như cương đao, ở phía trước rất nhanh cơ. Từng con chuột chuối tại hắn lợi trảo dưới, bị cắt thành hai nửa, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ động vật. cũng không thiếu chuột chuối từ mặt bên nhào tới Lục Trường Sinh trên người. Bọn họ dùng răng liều mạng cắn xé Lục Trường Sinh khải giáp, truyền đến the thé chói tai tiếng gào. Lục Trường Sinh không quan tâm, tại hai con lợi chảo trợ giúp dưới, nhanh chóng hướng bên cạnh đột tiến lấy. Lấy hắn hiện tại thú vương cấp lân giáp, những tinh anh này chuột chuối cũng rất khó phá vỡ, coi như trên mặt đất chuột trong đại quân cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ cần tự thân thể lực không có hao hết, tạm thời cũng có thể ứng đối như thường. Theo thời gian trôi qua, lòng đất đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Lục Trường Sinh trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi, dũng mãnh xung kích về đằng trước lấy, tìm kiếm lối ra. Mà chút chuột chuối cũng là không sợ chết, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Dần dần, Lục Trường Sinh cũng cảm thấy vẻ bề bại. Suy 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 đúng lúc này, năm đầu hình thể to lớn chuột chui hướng phía Lục Trường Sinh đánh tới, khí thế mười phần hung mãnh. Dĩ nhiên là năm đầu thử vương đều xuất hiện. Lục Trường Sinh sắc mặt căng thẳng. Dựa theo cái này địa bộ, đối phương cùng mình là không chết không thôi. Coi như hắn lao ra mặt đất, đối phương khẳng định cũng sẽ đi theo truy sát. Hơn nữa Thương Vân Sơn mạch cao giai dị thú cũng có rất nhiều, làm không cẩn thận càng nguy hiểm. Cho nên hắn trước tiên cũng không có lựa chọn lao ra mặt đất. Dầm 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 ngay tại Lục Trường Sinh trong lúc suy tư, mấy con thử vương đột nhiên nhào tới Lục Trường Sinh trên người. Cũng ngay, Lục Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, vung chảo đẩy ra phía trước mấy con thử vương. Lấy hắn thú vương cấp thực lực, những thứ này thử vương so với chính mình còn kém một mạng lớn. Coi như bằng vào số lượng ưu thế, về mặt sức mạnh cũng đè không ngã chính mình. Hắn phá khai mấy con thử vương sau, như trước không quan tâm lướt về phía trước. Mỗi đi về phía trước một bước thì có mấy con chuột chuối chết đi. Trong động vật khắp nơi đều tràn đầy huyết tinh khí. Rộng lượng chuột chuối vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, song phương một đường đại chiến. Cứ như thế trôi qua một lúc lâu sau, liên Lục Trường Sinh thú vương thể chất đều cảm nhận được một tia nguy cơ. Trong lòng hắn có chút lo âu. Thêm điểm, cho đến giờ phút này, Lục Trường Sinh cũng sẽ không do dự, bắt đầu để thăng xuyên sơn giáp đẳng cấp. Vù vù theo một dòng nước ấm từ trong cơ thể chỗ sâu nhiệt lên, để cho hắn trong nháy mắt tinh thần đại chấn, lúc trước bể bại quét một cái sạch. Toàn bộ thân hình đều khôi phục toàn bộ tinh lực. Không chỉ có như vậy, tự thân lực lượng nổi bật mạnh hai thành có thừa, để thăng hết sức rõ ràng. Liên lân phiến phòng ngự cùng lợi trảo lực công kích cũng tăng cường rất nhiều. Hắn nhìn một chút bảng thuộc tính. Bảng định dị thú, xuyên sơn giáp chi vương. Đẳng cấp, 11 phẩm chất, hồng. Kỹ năng, hộ giáp cường hóa hoàn mỹ đào đất hoàn mỹ dưới nước hô hấp hoàn mỹ. Nguyên năng điểm, bảy lúc này đây để thăng vậy mà tiêu hao ước chừng 10 điểm nguyên năng điểm. Cái này khiến thứ 10 phần kinh ngạc. Bất quá lần này để thăng, trong cơ thể phảng phất thức tỉnh một tia nhân vật bí ẩn, liền bắp thịt chuyển đến một ít tê dại cảm giác. Tựu như cùng giải khai nào đó xiềng xích một dạng. Hắn suy đoán, khả năng cần thú vương lần nữa thăng cấp 10 lần mới có thể triệt để thức tỉnh. Giết. Lục Trường Sinh thu hồi tâm tư, về phía trước chuột chuối chiều lướt đi. Trong cơ thể sau khi khôi phục, hắn lần nữa trở nên dũng mãnh không ai bằng, liền thử vương cũng không thể ngăn cản hắn chút nào. Chương 23, sông ngầm dưới lòng đất. Thu hoạch tương đối khá. Chương 23, sông ngầm dưới lòng đất. Thu hoạch tương đối khá. Sau nửa canh giờ, Lục Trường Sinh vẫn ở chỗ cũ thử chiều bên trong huyết chiến, phản phất không biết mệt mỏi. Bất quá nếu như tiếp tục như vậy nữa, tình huống cũng không quá lạc quan. Hắn thể lực cũng không phải vô cùng vô tận, nếu như lần nữa hao hết, sợ rằng mười phần nguy hiểm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được phía trước truyền đến từng sợi ướt át khí tức, là sông ngầm dưới lòng đất. Tuyệt sử phùng xanh phía dưới, Lục Trường Sinh vẻ mặt kích động. Những thứ này chuột chuối cũng sẽ không lặn xuống nước, tự thân vừa mới thức tỉnh dưới nước hô hấp thiên phú, đủ để thoát khỏi đối phương. Sát sát Lục Trường Sinh điên cuồng vùng vẫy móng to, chém giết che ở phía trước rộng lượng chuột chuối, hướng về hơi nước phương hướng phóng đi. Giờ khắc này, hắn cũng không ở lưu thủ, bật hết hỏa lực. Đại lượng chuột chuối bị đánh chết, tại trên mặt đất lưu lại một đầu dài dài thi thể vết tích. Toàn bộ trong lòng đất khắp nơi đều tràn đầy tiếng kêu rên. Chỉ chốc lát sau, Lục Trường Sinh liền tới sát một chỗ lòng đất sông ngầm bên. Ao ào ào sông này chừng mấy trượng đến rộng, đi thông không biết đen kịt khu vực, dòng nước càng là có chút mãnh liệt. Xung quanh thổ nhưỡng tại hơi nước ăn màu dưới, mười phần sốt. Nhìn thấy như vậy sông ngầm, Lục Trường Sinh trong lòng vui vẻ, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, đẩy ra phía trước rất nhiều chuột chuối, sau đó đột nhiên đâm vào trong sông. Suy suy bên bờ sông chuột chuối đại quân thấy thế, tất cả đều ngừng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đào tẩu, cũng một mực tại bên bờ bồi hồi, thật lâu chưa từng rời đi. Tê, thật mát. Vừa mới nhảy vào trong nước, lạnh như băng nước sông để cho Lục Trường Sinh mừng rỡ. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh mờ mịt, đáy sông còn có một chút không biết tên đồng cỏ và nguồn nước phất qua thân thể của hắn. Miệng trong mũi truyền đến từng trận ngọt ngào mùi. Đây là nước suối mùi vị. Có chút thần kỳ là, Lục Trường Sinh há mồm ra, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì khó chịu, phảng phất trời sinh là có thể thích ứng đáy nước. Kỹ năng thiên phú dưới nước hô hấp đã tự động sáng lên. Cùng lúc đó, tự thân thể lực cũng tại thong thả tiêu hao. Dựa theo cái tốc độ này, hắn cực hạn có thể ở dưới nước nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Đây quả thực là thần kỹ. Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Tiếp lấy hắn rất nhanh vung vẩy tứ chi, về phía trước không biết khu vực bơi đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một chỗ lòng đất trong sông ngầm. Gì? Có tình huống? Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm ứng được phía trước cách đó không xa truyền đến một cổ quen thuộc mùi thơm ngát, để cho hắn mừng rỡ. Thân này đi qua thú vương lột xác sau, khứu giác tăng lên rất nhiều, coi như tại bên ngoài mới giảm, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được linh dược tán phát mùi thơm lạ lùng. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, ra tốc hướng phía mùi thơm ngát phương hướng bơi đi. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ đáy sông cống ngầm bên cạnh. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một bụi tản ra ánh sáng màu xanh lam cỏ nhỏ đang sinh trưởng ở đáy sông nước bùn bên trong, nhàn nhạt mùi thơm ngát đánh tản ra đến. Này gốc cỏ nhỏ mấy tấc đến cao, sinh ra năm phiến lá cây, nhìn mười phần thần dị. Lại là một bội linh dược. Hắn lập tức xông lên phía trước, dùng móng vuốt va chạm vào linh dược lá cây. Kiểm tra đo lường đến 50 năm phần băng cỏ một bội, có hay không thu thập. Một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Thu thập. Lục Trường Sinh mặc niệm. Một lát sau, trước mặt băng cỏ hoàn toàn biến mất không thấy, vào chính mình hệ thống không gian. Trong khoảng thời gian ngắn có được một bội linh dược, để cho hắn có chút mừng rỡ. Xem ra này trong sông ngầm cũng không có thiếu đồ tốt. Lục Trường Sinh vừa suy nghĩ, vừa hướng trước du đãng. Hắn chuẩn bị xong tốt lần nữa thăm dò một phen, trên bờ những cái kia chuột chuối vẫn còn ở ngồi thủ lấy, thủy chung không chịu buông tha. Ngược lại những cái kia chuột chuối đại quân cũng không dám xuống nước truy sát, hiện tại lên bờ không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hướng hồ này lòng đất sông ngầm 10 phần rộng lớn, lối ra nói vậy cũng là một chỗ hoàng hà hoặc là thác nước hồ nước, chỉ cần có thể tìm được hồ nước liền có thể đơn giản thoát khỏi đám kia chuột chuối. Thời gian dần dần trôi qua. Sau gần nửa canh giờ, Lục Trường Sinh lần nữa cảm ứng được linh dược mùi thơm lạ lùng, đội ba bơi đi. Khi đi tới mùi thơm lạ lùng sử chi lúc, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy một bụi có 9 chiếc lá linh thảo sinh trưởng tại một chỗ lòng sông bên trên. Hoàn chỉnh linh thảo tản ra đạm hồng sắc ánh sáng, cùng trước kia gốc cây kia không hề cùng dạng. Nhìn linh khí nổi bật tăng đầy đủ một ít, Lục Trường Sinh lập tức bơi đi, đem móng vuốt quát lên linh thảo bên trên. Kiểm tra đo lường đến 100 năm băng cỏ một bụi, có hay không thu thập. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Lục Trường Sinh trong lòng vui vẻ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, này gốc linh dược 5 tuổi càng nhiều, có 100 năm lâu. Thu thập. Một lát sau, băng cỏ rơi vào hệ thống không gian, để cho thứ 10 phần đầy đủ. Lần đầu xuất thủ, liền có 2 cây thu hoạch, cái này khiến hắn càng trong khi hơn đợi kế tiếp thăm dò. Mắt thấy dưới nước thời gian còn có hơn nửa canh giờ, hắn cũng không sốt ruột, chuẩn bị nhiều thăm dò một hồi. Này trong sông ngầm băng cỏ nói vậy còn có một chút. Kế tiếp thời gian, Lục Trường Sinh một đường dọc theo này lòng đất sông ngầm du đãng, thu hoạch cũng rất nhiều, lần nữa phát hiện mấy bội 50 năm phân linh dược. Cũng không thiếu 5 tuổi không đủ hắn cũng không có lựa chọn toàn bộ thu thập, chỉ là thỉnh thoảng thu thập một ít. Hiện tại chính mình tạm thời không thiếu bạc, thứ hai đại lượng linh dược xuất thủ cũng không quá an toàn. Nếu như bị có chút cường giả để mắt tới vậy thì phải không thường thất. Hắn luôn luôn đều hết sức cẩn thận. Thời gian ngay tại Lục Trường Sinh trong thăm dò trôi qua, lại là sau một nén nhang. Lục Trường Sinh lần nữa hái được một cái bội cây 50 năm phần băng cỏ, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía trước chuyển đến từng trận tiếng rít. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám màu đen túi quái ngư thành quần kết đội hướng về chính mình mà tới, khí thế 10 phần hung mãnh. Mỗi một cái quái ngư đều có lớn chừng bàn tay, ngoài miệng mọc đầy sắc bén răng nanh. Trong chớp mắt, một đám quái ngư liền sẽ Lục Trường Sinh vây lại, đồng thời bắt đầu điên cuồng gặm ăn hắn lần thiến. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Lục Trường Sinh sắc mặt cả kinh. Theo từng trận tiếng rít chói tai truyền đến, Lục Trường Sinh cảm giác tự thân lần phiến lại có chút ngứa, hắn vội vàng dùng hai tay ngăn trở đầu cùng một ít bộ vị yếu ớt, tiếp lấy lập tức hướng về bên bờ bơi đi. Lấy hắn lần phiến cường độ, vậy mà cũng có chút cảm giác dị thường truyền đến, rất rõ ràng những thứ này quái ngư so với chuột chui gặm ăn năng lực còn mạnh hơn một đoạn. Lục Trường Sinh liều mạng hướng về bên bờ bơi đi, nỗ lực thoát khỏi đối phương. Một đám quái ngư trực tiếp gắt gao ken ở tại trên người mình. Một lát sau, làm Lục Trường Sinh thể lực sắp hao hết lúc, chợt thấy phía trước có một trôi nhô ra cự thạch. Hắn vội vã thả người nhảy lên, nhảy lên. Trên người còn treo móc hơn 10 cái quái ngư, bị cùng nhau lộ ra đáy nước. Ở trên bãi đá vui vẻ lấy. Những thứ này quái ngư có chút giống thực nhân ngư dáng dấp, nhìn 10 phần hung tàn. Không nghĩ tới đáy sông vẫn còn có như vậy sinh vật, thảo nào tự thân du đãng lâu như vậy, cũng không có phát hiện cái khác gì thú. Tiếp lấy Lục Trường Sinh đưa ra lợi chảo, đem các loại thực nhân ngư giết, sau đó ở trên bờ lặng lặng khôi phục thể lực đến. Dưới nước tạm thời không thể đi, trên bờ còn có đại lượng chuột chuối tại bồi hồi, cũng đang chờ mình đi tới. Lục Trường Sinh chuẩn bị chờ thực nhân ngư bảy sau khi rời đi, cẩn thận hơn xuống nước thăm dò. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Sương Bình huyện. Lục Trường Sinh sáng sớm rời giường rửa mặt sau, liền bắt đầu mở ra hệ thống không gian. Hắn đem bên trong linh dược toàn bộ lấy ra, đặt ở trong viện trên thạch đài. Tất cả lớn nhỏ linh dược chất ở một chỗ, mùi thơm ngát phiêu đãng bốn phương. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, phản phất liền tinh thần đều phấn chấn rất nhiều. Những linh dược này đều là lần này thăm dò Thương Vân Sơn thu hoạch, mặc dù trải qua một ít nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Kiểm tra đo lường đến không biết năng lượng nguyên có hay không hấp thu. Hấp thu. Lục Trường Sinh mặc niệm. Đánh tiếp mở bảng thuộc tính, kiểm tra nguyên năng điểm. Nguyên năng điểm 38. Nhìn trước mắt chữ số, hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lại là một lớp chúng mùa lớn, có những thứ này nguyên năng điểm, tự thân tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn biết Thiết Bố Sam tầng tiếp theo là cái gì cảnh giới. Chương 24, Thiết Bố Sam lại đột phá. Chưa từng có ai. Chương 24, Thiết Bố Sam lại đột phá. Chưa từng có ai. Lục Trường Sinh đưa mắt đặt ở Thiết Bố Sam phía sau dấu cộng bên trên. Dấu cộng đã hoàn toàn biến thành màu lục. Đại biểu có thể tiến hành lần nữa tăng lên. Thêm điểm. Hắn không do dự nữa, trực tiếp ý nghĩ một điểm. Dầm 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 trong chốc lát, Lục Trường Sinh cảm giác trong cơ thể mình khí huyết điên cuồng bắt đầu khởi động, bên hai phảng phất có mộ cổ thần chuông tại đánh. Toàn bộ thân hình bắt đầu rất nhanh bành trướng, màu đồng cổ ánh sáng hơi hơi lấp lóe, còn mang theo một luồng đạm kim sắc. Theo thời gian đưa đẩy, màu vàng vẫn còn ở cực nhanh bành trướng lấy. Người khắc khổ tu hành 3 năm sau, rốt cục đem Thiết Bố Sam tu hành đến không còn đường tiến. Ngươi vẫn chưa từng buông tha, nỗ lực sửa cũ thành mới, tìm kiếm mới lối ra ngươi đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, 10 năm chưa từng dừng lại nghỉ, rốt cục tìm có một tia cảm ngộ mới ngươi lần nữa tu hành 3 năm sau, cái kia sợi cảm ngộ dần dần lớn mạnh, hóa thành quần quần dòng nước lũ tu hành 30 năm sau, ngươi rốt cục đột phá thiết bố sam viên mãn, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh. Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, một luồng tinh mang chợt lóe lên. Hắn nắm quả đấm một cái, một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng phóng ra ngoài, phảng phất một quyền có thể đánh chết một đầu mãnh hổ. Lần này sau khi đột phá, tự thân lực lượng đã đạt được 8000 cân tả hữu. So với chưa đột phá trước, chọn mạnh còn hơn gấp 2 lần. Đồng thời hắn còn phát hiện, chính mình còn chưa tới đạt đến cực hạn, lực lượng còn có thể tiếp tục tăng trưởng, cái này mười phần đáng sợ. Phải biết rằng, bình thường luyện bị viên mãn tối đa cũng liền hơn 2000 cân cự lực. Lực lượng của hắn đủ để nghiền ép bất luận cái gì luyện bị viên mãn. Coi như luyện nhục võ giả, mới vừa đột phá cũng liền 8000 cân tả hữu. Nói tới sức mạnh, cùng mình cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Tại cộng thêm tự thân viên mãn cấp đao pháp cùng bí pháp, thực lực của hắn so với bình thường luyện nhục cường giả cũng không yếu chút nào. Ngắn ngủi mấy tháng, Lục Trường Sinh thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy tự thân bì mô, chỉ thấy toàn bộ bì mô tựa như hòa làm một thể, tản ra kim quang nhàn nhạt, mười phần thần dị. Hắn lấy ra một thanh trấn yêu ti chế thức trường đao, dùng sức bóp một cái lưỡi dao. Ken két lưỡi dao trực tiếp bị niết thành quyển cúc dáng, lòng bàn tay không có truyền đến bất luận cái gì cảm nhận sâu sắc, xuề bàn tay ra vừa nhìn, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Thật là mạnh lực phòng ngự. Lục Trường Sinh sắc mặt cả kinh. Loại này lực phòng ngự so với đồng bị cảnh mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, quả thực không thể so sánh nổi. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận được tự thân một ít thần kỳ biến hóa. Toàn bộ bì mô phảng phất một cái chỉnh thể, đem vững vàng kiện hàng ở bên trong, không có bất kỳ cái hở. Thường ngày chưa từng đột phá lúc, mặc dù Lục Trường Sinh bằng vào bảng thuộc tính, mạnh mẽ đem toàn thân tất cả bì mô tu hành đến đồng bì, nhưng luôn cảm giác có một tiếng ngăn cách. Cái kia chính là bì mô ở giữa cũng không nối liền một cái chỉnh thể, cũng không thiếu cái hở. Lần này sau khi đột phá, những sơ hở này toàn bộ tiêu thất. Thật giống như toàn thân bì mô thống nhất một lần nữa mọc ra một dạng, mười phần thần kỳ. Vô lậu chi thân. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh bỗng nhiên phúc lâm tâm trí, toát ra này một cái ý niệm trong đầu đến. Này thân bị mô tại không có bất kỳ sơ hở nào sau, sẽ khóa lại tự thân tinh khí, giảm mạnh tiêu hao. Đối với sau này võ đạo tu hành cũng là cực kỳ có lợi. Hắn suy đoán con đường này mới là võ giả tối cường đường. Liên hệ thống bảng thuộc tính bên trên thêm điểm đã thành sấm lạnh, đại biểu hắn đã đạt tới luyện bị cực hạn. Toàn bộ xương bình huyện không có bất kỳ võ giả có thể đạt đến loại này luyện bị cảnh giới. Ký chủ đột phá không biết cảnh giới, có hay không mệnh danh. Lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút, chậm rãi phun ra hai chữ: Vô lậu. Cảnh giới mới thu vào bên trong một lát sau, Lục Trường Sinh mở ra bảng thuộc tính, kiểm tra tự thân biến hóa đến. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Tuổi tác: 20-120 năm. Cảnh giới: Luyện bì vô lậu, không thể để thăng. Võ học: Thiết bố sam xuất thần nhập hóa, thiết tối công xuất thần nhập hóa, thiết tí công xuất thần nhập hóa. Kỹ năng: Ngũ hổ đoạn môn đao viên mãn, nhiên huyết bí pháp viên mãn. Trang bị: Đao giết heo lợi khí, lam. Trạng thái: Tốt đẹp. Bảng định dị thú: Xuyên sơn giáp chi vương hồng. Nguyên năng điểm: 8 ghi chú. Ký chủ thiết bố sam đã vượt qua chế công người, đạt tới chưa từng có ai cao độ, công pháp đã đến hạn mức cao nhất, không cách nào nữa lần đề thăng, có hay không bắt đầu dung hợp tiến hóa? Không. Lục Trường Sinh nhìn dung hợp cái nút là sấm lạnh, tự nhiên lập tức hủy bỏ. Lấy hắn còn giữ lại nguyên năng điểm còn chưa đủ để lấy bắt đầu dung hợp tôi diễn. Dựa theo bảng thuộc tính đã nói tố, mình thiết bố sam đã vượt qua người sáng lập, đi ra con đường mới. Đây cũng là tự thân lực lượng tăng vọt nguyên nhân. Hắn loan thoáng cũng có nào đó cảm ngộ. Đồng thời liền mang cái khác mấy môn công pháp, cũng tự động đột phá đến xuất thần nhập hóa, toàn bộ bì mô đều hòa làm một thể, tự nhiên không dùng mỗi cái đều đột phá một lần. Không chỉ có như vậy, hắn phát hiện tự thân thọ mệnh cũng tăng cường một mảng lớn, đạt tới kinh người 120 năm. Nay chỉ sợ là người bình thường có thể đạt tới cực hạn thọ mệnh. Coi như lần nữa đột phá luyện nhục cùng đoán cốt cũng sẽ không tăng trưởng. Toàn bộ bì mô hòa làm một thể sau, ngoại giới ô uế vô pháp xâm nhập thân thể, đương nhiên sẽ không sinh bệnh, thọ mệnh cũng có thể ung dung sống đến phàm nhân cực hạn. Đồng thời hắn cảm giác tự thân thời đỉnh cao có thể duy trì thật lâu, 100 tuổi trước đây không có khí huyết suy bại phiêu lưu. Đây hoàn toàn vượt qua cái khác võ giả, đây chính là vô lậu chi cảnh chỗ tốt một trong. Hoàn mỹ nhất bì mô, mang đến mạnh nhất căn cơ. Lục Trường Sinh lần đầu tiên cảm ứng rõ ràng đến, tự thân có trùng kích võ đạo đỉnh phong vô liếng. Kế tiếp, hắn cần đại lượng nguyên năng điểm, đem thiết bố sam thôi diễn ra công pháp mới, đến đột phá luyện đủ. Xem ra còn cần thăm dò cẩn thận thương vân sơn mạch. Lục Trường Sinh âm thầm định ra rồi kế hoạch kế tiếp. Ngay tại hắn suy tư lúc, phía bên ngoài viện truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Một vị thanh y dị tiểu tư ăn mặc nam tử bước nhanh tới, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ màu đen. Nam tử vóc người gầy gò, một đôi mũi ưng có chút dễ thấy. Xin hỏi ngài là Lục đại nhân sao? Nam tử đi tới Lục Trường Sinh trước mặt, không lưng thi lễ, vẻ mặt cung kính. Ta là Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cười nhạt. Vật này là tháng này lương tháng. Nam tử mũi ưng đem hộp gỗ dơ lên thật cao, đưa tới Lục Trường Sinh trước mặt. Đa tạ. Lục Trường Sinh cười cười, tiếp nhận hộp gỗ. Trấn yêu ti tháng này động lộc cuối cùng đã tới. Nam tử đem đồ vật đưa đến sau, lập tức hướng bên ngoài viện đi tới. Đợi đối phương đi xa sau, Lục Trường Sinh lập tức mở hộp gỗ ra vừa nhìn. Chỉ thấy ba đoàn đen tủi lùi vật thể lặng lặng nằm ở trong hộp gỗ, tản ra một mùi thơm. Lục Trường Sinh suy đoán, những thứ này chỉ sợ là một ít dược liệu luyện chế mà thành, dùng để chế tam thuốc, phụ trợ võ giả tu hành. Lấy hắn cấp C thực tập có thể thu được 3 phần, nói vậy những cái kia giáp đẳng sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Lần đầu thêm vào trấn yêu ti, sẽ dựa theo cử đỉnh đem võ giả phân chia tam đường. Hắn chính là thêm vào trấn yêu ti sau mới biết được. Lục Trường Sinh không kịp chờ đợi muốn thử xem vật ấy hiệu quả. Một lúc lâu sau, hắn đốt một vài lũ lụt, trực tiếp lấy ra một cái quả cầu đen, thả vào trong nước. Quả cầu đen trong nước rất nhanh hòa tan vào. Rất nhanh toàn bộ trong chum nước đều biến thành một mảnh đen tối sáng, mặt trên còn có nhiệt khí bốc lên. Phu phu Lục Trường Sinh cởi ra quần áo, nhảy vào. Nóng bỏng nước sôi để cho hắn không có cảm thụ được thống khổ chút nào. Loại này bị mô cường độ, liền bình thường binh đao đều khó chặt tổn thương, tự nhiên bất kể điểm ấy nhiệt độ. Thừa dịp dư hiệu, hắn bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Chỉ chốc lát sau, bốn phía chậu nước dần dần trở thành nhạt. Liên này, Lục Trường Sinh đem dư hiệu toàn bộ sau khi hấp thu, vẻ mặt kinh ngạc. Hiệu quả này cực kỳ yếu ớt, một phần tám thuốc, liền một tia lực lượng đều không để thăng. Cái này cũng có thể là cảnh giới của hắn quá cao nguyên nhân. Bất quá bình thường trấn yêu ti võ giả cũng lớn đều dùng những vật này, đây đã là ngoại nhân tha thiết ước mơ tốt đồ vật. Không nghĩ tới hiệu quả như vậy kéo khố. Cùng tự thân thuộc tính tu cải khí so sánh, liền sách dày cũng không xứng. Xem ra những vật này đối với mình không hề có tác dụng. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Mỗi tháng 3 phần, nếu như không công thả lấy cũng 10 phần đáng tiếc. Bán bạc cái kia càng không có thể, một người hắn tạm thời không thiếu tiền, thứ này cũng không bán được giá cao, cả hai dễ dàng bị tra được. Nếu như chính mình không dùng tam thuốc, còn có thể đột nhiên tăng mạnh, vậy cũng quá mức bắt mắt. Chương 25, mây suối thôn quỷ chuyện chương 25, mây suối thôn quỷ chuyện đúng lúc này, Phương Tỉnh tỷ đệ tử trong nhà đi ra. Nhìn thấy Lục Trường Sinh ngâm mình ở trong thủy hang, trên mặt sửng sốt. Đây là? Phương Đào hơi nghi hoặc một chút. Lục Trường Sinh tùy ý cho hai người giải thích vài câu, tiếp theo từ trong chum nước nhảy ra, lộ ra cường tráng trên thân đến. Luyện võ sau mang tới một thân khối cơ thịt, cộng thêm cương nghị khuôn mặt, có vẻ vô cùng dương cương chi khí. Phương Tỉnh thấy thế sắc mặt một đỏ, hơi có chút xấu hổ. Nàng vẫn là hoa quốc đại khuê nữ, cái nào gặp qua bậc này chiến trận. Lục Trường Sinh nhìn một chút Phương Đào, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn từ trên bàn đá xuất ra một quyển bí tịch võ đạo, đưa tới. Rõ ràng là cái kia phần đến từ Triệu Nhị Hổ Thiết Thối Công. Phần này bí tịch võ đạo liền cho người tu hành a. Tự thân một người trung quy là có chút thế đơn lực bạc, bất quá nếu muốn sáng tạo thế lực, hay là từ tâm phúc bắt đầu bồi dưỡng tốt hơn. Lấy hai nhà thế giao, hơn nữa giao tình của hai người, phần này bí tịch cũng không tính là gì. Đây là? Phương Đào khuôn mặt kích động đỏ bừng, nắm chặt quả đấm. Hắn rất nhanh tiếp nhận bí tịch, phát hiện đúng là mình tha thiết ước mơ võ đạo công pháp, không khỏi cảm động bạc phần, đa tạ Lục đại ca, đợi tiểu đệ luyện võ thành công, nhất định cùng Lục ca một chỗ mới bước chân vào giang hồ. Lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Phương Tỉnh níu lấy lốt hai. Ngươi này mèo cào công pháp, còn muốn lưu là đau, đau. Thì, ta không dám. Phương Đào liên tục cầu xin tha thứ. Lục Trường Sinh thấy thế, cười nhạt. Nhìn thấy Phương Tỉnh trong mắt thủy chung mang theo vẻ dầu dị, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Phương Tỉnh khẽ thở dài một hơi, mấy ngày này, đôi ta ra ngoài lúc sau khi, bình thường phát hiện có người ở phía sau theo dõi, bất quá may mà chúng ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi, không có ra khỏi trấn yêu ti ra chúc viện phạm vi, đối phương tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Nghe thế, Phương Đào cũng là vẻ mặt cắn răng nghiến lợi tiếp lời nói không sai, những người kia quá ghê tởm. Ta biết rồi, các ngươi tận lực ở nơi này phụ cận hoạt động, hàng ngày chọn mua ta sẽ đi trấn yêu ti làm ra. Lục Trường Sinh trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn biết những người kia nhất định là Tam Hà Bang thám tử, một mực tại tìm cơ hội đối phó chính mình. Bất quá tự thân hết sức cẩn thận, làm cho đối phương rất khó tìm cơ hội, liền đem chủ ý đánh tới Phương Tỉnh trên người hai người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để ứng đối Tam Hà Bang hộ pháp chi lưu, trừ phi đường chủ cấp tự mình xuất thủ, nhưng hiển nhiên rất không có khả năng. Coi như mình đánh không lại, bằng vào viên mãn cấp thân pháp, cũng có thể tìm cơ hội đào tẩu. Sau đó, mấy người lại giao lưu chốc lát, Lục Trường Sinh liền rời đi sân nhỏ. Trấn yêu ti cách mỗi 3 ngày cũng phải đi báo danh, tương đương với hàng ngày đánh tạm. Thời gian khác đều là tự do hoạt động. Lục Trường Sinh đi ở phòng khoáng chỉnh tề trên đường phố, một thân phi ứng phục, bên hông treo một thành tu xuân đao, nhìn oai hùng bất phàm. Trên đường một đám bình dân thấy thế, nhao nhao phân tán bốn phía, vẻ mặt kính ý nhìn Lục Trường Sinh. Trấn yêu ti người, địa vị vẫn là hết sức hiển hách. Chỉ cần có thể thêm vào trấn yêu ti, liền có thể tự động thu được cửu phẩm quan thân, cùng muôn dân bách tính đã có cách biệt một trời. Hai bên đường phố, một ít hoài xuân thiếu nữ nhìn thấy Lục Trường Sinh tư thế oai hùng, nhao nhao lớn mật ném đến mỹ nhãn. Lục Trường Sinh một đường dọc theo phố ghé qua, rất mau tới đến trấn yêu ti trong nhà môn. Khi hắn bước vào đại điện lúc, một số võ giả sớm đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Lục Trường Sinh tiến đến, cũng không có người cùng hắn chào hỏi, mười phần lãnh đạm. Lục Trường Sinh cũng vui vẻ nhàn rỗi, đứng ở phía sau lặng lặng đợi. Hắn từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh, thêm vào trấn yêu ti sau, chẳng bao giờ cùng bất luận kẻ nào đi lại, chỉ lo vùi đầu khổ tu, tự nhiên không có người quen. Toàn bộ trấn yêu ti đấu chiến điện ở tiền nhiệm điện chủ thăng trước sau, liền một mực không có cái mới điện chủ đến đây tiếp nhận chức vụ. Công việc hàng ngày đều là do ba vị phó điện chủ chủ trì. Lục Trường Sinh những người này chính là thuộc sở hữu Tần Nhược Băng quản lý. Tại nàng phía dưới, còn có hơn 10 vị hoàng giai trấn yêu sứ, cùng 3 vị huyền giai trấn yêu sứ. Bất quá cái khác hai vị phó điện chủ muốn nhỏ bé đã trở nên thân thiết một ít. Sương Bình huyện trấn yêu ti trên mặt nổi thực lực lớn thể là như thế, còn như giấu ở chỗ tối thì không phải là mình có thể hiểu rõ. Sau nửa canh giờ, Cao Quân Danh mang theo hai vị trấn yêu sứ từ ngoài điện đi đến. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Những ngày qua, Sương Bình huyện xuất hiện không ít quái sự, đi qua trấn yêu ti tra xét, không phải bởi vì một ít u cấp quỷ quyệt cũng vừa lúc thích hợp các người, lần này quét sạch hành động là tam đại phó điện chủ cộng đồng chế định, nhìn chư vị đồng tâm hiệp lực tất cả hoàn thành nhiệm vụ người, sẽ thu được một phần nhỏ công. Nói xong, hắn lập tức đem một phần nhiệm vụ kiểm kê lấy ra, đọc ở mặt bên trên tường. Mọi người nhao nhao vây lại. Lục Trường Sinh tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nhiệm vụ. Cha xét Trương gia thôn thôn dân bị phanh thây một án kiện chém giết của bèo thôn một đầu u cấp ủy quyệt thăm dò Vân Khê thôn đại lượng thôn dân lạ lùng tử vong một chuyện. Từng cái phụ đề phảng phất lạnh như băng nước suối tới lên Lục Trường Sinh trong lòng. Không nghĩ tới ngoại giới thế cục như vậy nghiêm trọng, cũng liền Sương Bình huyện bên trong coi như an ổn. Cái này chỉ sợ cũng là đại lượng cường giả trấn áp duyên cớ. Tất cả mọi người lập tức chọn lựa nhiệm vụ. Cao Quân Danh lần nữa thúc giục. Rất nhanh, mọi người nhao nhao tiến lên chọn lựa. Không bao lâu, liền đến Tiên Lục Trường Sinh. Hắn trực tiếp chỉ cái kia Vân Khê thôn thôn dân lạ lùng tử vong một chuyện. Ta liền chọn cái này. Cao Quân Danh nhìn thấy mọi người toàn bộ lựa chọn hoàn tất, liền đem nhiệm vụ lệnh bài phân phát hạ xuống. Nhiệm vụ 3 ngày sau xuất phát, những cái khác thành viên đội tin tức đều tại nhiệm vụ trên lệnh bài. Dựa theo lệ cũ, nhiệm vụ còn chưa xuất phát lúc đều là tuyệt mật, chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ nhân tài sẽ biết được cụ thể tình hình. Dạng này cũng có thể tránh cho nhiệm vụ tiết lộ, dẫn phát thảm án. Lục Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài sau, liền ra đại điện. Hắn rất nhanh trở lại nhà mình sân nhỏ, bắt đầu chờ đợi. Ban đêm, trấn Diêu Ti, một tòa hoa lệ trong đại điện. Ba đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở ghế trên, vẻ mặt nghiêm túc. Một người trong đó chính là phó điện chủ một trong Tần Ngự Băng, hai người khác thì là đấu chiến điện còn lại hai vị phó điện chủ. Một người trong đó thật cao gầy keo, ánh mắt lợi hại không gì sánh được. Người này tên là Tiêu Thiên Tứ, tên còn lại vóc người êm dịu, vẻ mặt phúc hậu, thủy chung bộ dáng cười mị mị, nhìn người hiền lành. Đối phương chính là vị cuối cùng phó điện chủ Hạ Xuân Lâm. Gần nhất một năm, những cái kia quỷ quệt yêu buộc hoạt động càng phát ra nhiều lần, lần này xuất thủ còn không biết tổn thất bao nhiêu thành viên. Tiêu Thiên Tứ nhẹ giọng thở dài một hơi. Hừ, những cái kia văn hương giáo đồ càng phát ra hung hăng ngang ngược, gần nhất lại vẫn đến trong thành đến truyền giáo ngoài thành những thứ này quỷ quệt dị thường, sợ rằng cùng đối phương kiếp trước căn hệ. Tần Nhược Băng lạnh rên một tiếng. Hạ Xuân Lâm thì là nhíu mày, chúng ta đã không có bao nhiêu dư lực, có thể thủ ở thị trấn đã có chút khó khăn. Huống hồ những cái kia văn hương giáo người kinh doanh nhiều năm, sợ rằng tại trong huyện đều cắm rễ xuống, rất khó triệt để diệt trừ. Quét sạch tà giáo vẫn là để Đỗ huyện lệnh ra tay đi. Hắn đương nhiên cũng biết văn hương giáo dị thường, bất quá đối với có hay không ra tay toàn lực vẫn là hết sức cẩn thận. Bọn hắn trấn Yêu Ti hàng đầu nhiệm vụ là quét sạch yêu tà quỷ mị, nếu như phân tán tinh lực, sợ rằng càng gian nan hơn. Lúc này, Tiêu Thiên Tứ cười nhạt, chúng ta Đỗ huyện lệnh nhưng là vội vàng tiêu diệt đâu, Hắc Sơn đạo không bị triệt để tiêu diệt, sợ rằng tuyệt không làm huệ. Tần Nhược Băng nghe vậy, nhưng là hờ hững không nói. Mặc dù nàng đến chỗ này mới 3 năm, cũng biết vị này Đỗ huyện lệnh quang huy sự tích. Tục truyền 20 năm trước, huyện lệnh Đỗ Văn Đảo còn là một vị bình thường thư sinh lúc, toàn ra bởi vì có chút chuyện, bị hãm hại núi trộm chém giết không còn, chỉ có hắn ra ngoài cầu học tránh được một kiếp. Kế tiếp hơn 10 năm, Đỗ Văn Đảo khổ học trong gian khó, rốt cục tên để bằng vàng, lại lựa chọn đến Sương Bình huyện làm một gã huyện lệnh. Tất cả mọi người biết, đối phương chỉ sợ là hướng về phía Hắc Sơn đạo tới, diệt tộc thủ không đội trời chung. Đỗ huyện lệnh tiền nhiệm 3 năm qua, sơ bộ chỉnh hợp toàn huyện thế lực sau, liền bắt đầu liên tiếp xuất thủ đối phó Hắc Sơn đạo. Toàn bộ Sương Bình huyện rất có một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Hắc Sơn đạo, Văn Hương giáo, yêu tà quỷ quyệt, những thế lực này phảng phất một đoàn mây dày, bao phủ tại Tần Nhược Băng trong lòng.